Chương 305, ngươi cố ý gây chuyện có phải hay không? Thục Sơn. A, ta vậy liền nghi lại giá rẻ đồ đệ, ngươi quả nhiên không để cho vi sư thất vọng. Thanh Phong nặng nề mà vỗ vỗ Lý Bình An bả vai, cười ha ha một tiếng. Đi, vi sư dẫn ngươi đi công thiện các. Đem Chu Hiếm thi thể cũng mang lên, đem lão nương cái hiếm của ta chuộc về, lần này kiếm bộ rồi. Lý Bình An, phân vân. Công thiện các. Đi qua mấy tên tiểu trưởng lão kiểm tra, xác định Lý Bình An mang về thi thể là Chu Hiếm không tệ. Lưu Nhị Cầu nói, Lý huynh, không hổ là ngươi a.
Không có gì, may mắn thôi.
Lý Bình An nói. Lưu Nhị Cầu chắp tay cười nói, xem ra ta muốn sớm kêu một tiếng Lý sư huynh. Một bên đang tại thưởng thức trà Tần Thịnh xem thưởng, bất quá là gặp vận may thôi. Hắn liếc qua Lý Bình An. Đừng nhìn tiểu tử này nhìn thấy thần sắc bình tĩnh, nhưng bây giờ trong lòng không chừng nghĩ đến làm sao đắc ý đâu. Ra vẻ ung dung không nổi, lấy đó đã tính trước. Lúc này, lại nghe Lưu Nhị Cầu nói. Không bằng, chúng ta là Lý huynh làm cái hội chúc mừng a. Tần Thịnh trong lòng cười khẽ, liếc qua Lý Bình An. Lưu Nhị Cầu làm như thế, ngược lại thật sự là quá hợp Lý Bình An tâm ý. Gia hỏa này xem chừng đang nghĩ ngợi hướng toàn thế giới khoe khoang, đắc ý, đang lo không có một cái cơ hội đâu. Tần Thịnh nhấp một miếng trà, khinh thường thầm nghĩ. Tục đúng là mẹ nó tục. Dạng này người căn bản không xứng mình lưu ý. Đối mặt Lưu Nhị Cầu nhiệt tình, Lý Bình An cười cự tuyệt. Được rồi, vốn là không có lớn đại sự. Hôm nào có rảnh ta mời mọi người ăn cái gì, cáo từ trước. Tại Lý Bình An nói xong câu đó sau, Tần Thịnh biểu lộ đột nhiên cứng đờ, nhìn qua Lý Bình An bóng lưng. A, tiểu tử này có chút ý tứ. Một bên đệ tử từ đầu tới đuôi mắt thấy Tần Thịnh biểu tình biến hóa, không khỏi thở dài một hơi, tựa hồ là đã thành thói quen. Tần Thịnh sư huynh lại tại não bổ cái gì? Rất nhanh, hạ chú các đệ tử nhao nhao thu được tin tức này. Ngoại trừ có chút chấn kinh bên ngoài, rất nhanh một cái khác trận đánh bạc liền bắt đầu. Dựa theo quy định tiếp đó, Lý Bình An còn muốn khiêu chiến một tên nội môn đệ tử, đồng thời muốn tại Thục Sơn bài danh tại 100 trong vòng. Tháng về sau, liền có thể chính thức bái nhập Thục Sơn môn hạ, trở thành Thông Thiên Phong đại đệ tử. Cơm trưa thời gian, Lý Bình An ngồi tại Tạp Dịch Phong trong phòng ăn, điểm một bầu rượu, mấy cân thịt bò, còn có 8 đĩa thức nhắm. Ăn một miếng thịt, uống một ngụm rượu. Nhàn nhã đuổi lấy thời gian. Các loại sau khi trở về, thư thư phục phục qua cái tắm nước nóng, để lão Ngưu cho mình đuổi theo lưng, lại ngon lành là ngủ một giấc. Loại ngày này, liền xem như cho cái thần tiên đều không đổi. Ai, cái kia liền là Lý Bình An a. Ân, không sai liền là hắn, ngươi không nhìn thấy ánh mắt hắn bên trên được một cái miếng vải đèn sao? Ai, muốn không đi hỏi hỏi hắn sau đó phải khiêu chiến cái nào nội môn đệ tử. Quái lung túng, ta mới không đi. Lý Bình An không để ý những người khác khe khẽ bàn luận, hết sức chuyên chú đối phó đĩa đồ ăn. Hết sức chuyên chú đối phó đĩa đồ ăn ở bên trong. Lúc này, Tần Thịnh bỗng nhiên đi tới. Nhìn xem Tần Thịnh nổi giận đùng đùng bộ dáng, những người khác nhao nhao ăn dưa. Ai, ta nghe nói Tần Thịnh sư huynh bởi vì Lý Bình An sự tình thua năm. Mười mai linh thạch. Tần Thịnh sư huynh không phải là cho tới nay không tham dự đánh bạc sao? Chẳng lẽ lại cũng bởi vì 50 linh thạch khí cấp bại phôi? Làm sao có thể, 50 linh thạch đối với Tần Thịnh sư huynh tới nói, tính là cái gì chứ? Cái kia đây là cái gì tình huống? An dưa bầy nón quăng tới ánh mắt tò mò. Lúc này, Lý Bình An đem trong mâm sau cùng đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Lúc này mới mang theo một loại ăn uống no đủ thần khí, lười biếng dựa vào ghế, bày làm ra một bộ ăn uống no đủ bộ dáng. Phanh! Tần Thịnh một bàn tay trùng điệp đập trên bàn, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Có chuyện gì sao? Lý Bình An ngẩng đầu. Tần Thịnh gần từng chữ, Lý Bình An, khiêu chiến ta đi. Theo thanh âm vang lên, một cỗ uy nghiêm khí thế từ trên người hắn tản ra. Để toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Tần Thịnh, đây là chuyên môn đến hạ chiến thư. Ta tại sao phải khiêu chiến ngươi? Lý Bình An hoang mang. Ngươi không phải muốn khiêu chiến một tên nội môn đệ tử sao? Ta Tần Thịnh có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Công thiện các một chuyện về sau, Tần Thịnh liền một mực đang ngậm trong ngậm gặp Lý Bình An thân ảnh. Đó là một loại trước nay chưa có cảm giác. Lại thêm, Lý Bình An vậy mà thật hoàn thành nhiệm vụ. Đây càng để Tần Thịnh sinh ra một loại không hiểu hướng tới. Mỗi làm suy nghĩ đến tận đây, trong đầu liền bỗng nhiên hiện lên một đạo bóng ma, đem hắn bao phủ. Chợt một loại khẩn trương cảm giác bất an xông lên đầu, để hắn tâm thần có chút không tập trung. Tần Thịnh không biết mình đây là thế nào. Thế là, hắn quyết định tự mình xuất thủ đến sẽ ra hỏa này. Lý Bình An sửng sốt một chút, sau đó không chút do dự cự tuyệt. Hắn lý do cự tuyệt rất đơn giản. Thanh Phong đã toàn bộ an bài cho hắn tốt, Thanh Phong mua được một tên nội môn đệ tử. Đến lúc đó, hắn sẽ trên lôi đài cố ý thua cho Lý Bình An. Đã dạng này, Lý Bình An tự nhiên không có lý do gì vô duyên vô cớ tiếp nhận Tần Thịnh không hiểu thấu khiêu chiến. Người sợ? Tần Thịnh trừng mắt lạnh dựng thẳng. Ân. Lý Bình An không chút do dự gật đầu, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Tần Thịnh lần nữa ngăn tại Lý Bình An trước mặt, biểu lộ lạnh lùng. Lý Bình An lạnh nhạt nói, ngươi là đến gây chuyện a? Thật làm cho ngươi nói đúng. Không khí chung quanh lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Đông đảo an dưa còn chúng, nhao nhao biểu thị không bình tĩnh. Tần Thịnh sư huynh cùng Lý Bình An có ân đoán sao? Không biết ta. Ai, các ngươi đoán ai sẽ thắng? Đương nhiên là Tần Thịnh sư huynh, Tần Thịnh sư huynh thế nhưng là tông môn đệ tử bài danh tại 50 vị trí đầu tồn tại, làm sao lại thua cho Lý Bình An? Gây chuyện. Lý Bình An túi người xuống tử ôm lấy nhuận thổ, trà cho ngươi. Nhuận thổ. Chương 306, yêu nhã, thật yêu nhã. Lý Bình An lưu lại trà, cùng trong gió một mặt sốc xếp đám người về sau, liền tiêu sái rời đi. Nhuận thổ trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn xem Tần Thịnh. Đại ca, ngươi tìm ta. Đảo mắt, gần nửa tháng liền đi qua. Ngoài phòng bao phủ trong làn áo bạc, tuyết càng rơi xuống càng lớn, mặt hồ cũng chậm chậm kết lên băng. Lý Bình An đưa tay, tuyết lớn lạc ở lòng bàn tay ở trong. Nhẹ nhàng bóp, cái kia mềm mại chân nhắn xúc cảm. Tiếp nhận một mảnh đông tuyết, tinh xảo hình sáu cạnh băng hoa, tại lòng bàn tay của hắn cũng không có hòa tan. Ngược lại là bị một đoàn khí tức bao khỏa định hình. Đông đi xuân tới, tuyết nước pha trà. Một bát nước trà, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người sông và mũi. Vào đông nắng âm, tuyết trắng mê mang. Nâng thổi phong tuyết, nấu một bình trà. Một sợi hương hoa, một sợi ánh mặt trời ấm áp. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiếu ở trong tim người ta, đẹp đến mức khiến cho người tâm thần thanh thản. Núp trong bóng tối Tần Thịnh khỏe miệng có chút run rẩy. Ngoa tạo, tiểu tử này đúng là mẹ nó sẽ chứa. Lý Bình An một thân thanh sam, đón gió mà đứng. Tuấn tú nho nhã trên khuôn mặt, tách ra một vòng nhu hòa ý cười. Nhìn lên đến rất là tùy ý, lại có thể cảm giác được một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Lý Bình An uống trà cửa vào, cháo bột tại trong miệng lượn vòng, chợt cảm thấy miệng mũi thơm ngát. Trà phân ba miệng, cái thứ nhất thử trà ấm, chiếc thứ hai thưởng thức trà hương, cái thứ ba mới là uống trà. Tần Thịnh trừng trong mắt, suýt nữa vỗ tay gọi tốt. Ưu nhã, thật mụ nội nó ưu nhã. Ngay tại Tần Thịnh lúc cảm khái, Lý Bình An đã đi ra phòng. Hôm nay là Lý Bình An khiêu chiến nội môn đệ tử thời gian. Thanh Phong đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi, tên đệ tử kia sẽ ở đài luận võ bên trên cố ý thua cho Lý Bình An. Lệnh Tần Thịnh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lý Bình An rõ ràng là một người, lại ngâm hai chén trà. Mình vẹn vẹn uống một chén, sau khi uống xong đeo lên mũ rộng vành đi vào trong tuyết. Bên tay trái đi theo Lão Nưu, bên tay phải đi theo Lanh Lợi Nhuận Thổ Tần Thịnh từ chỗ tối đi tới, nhìn qua Lý Bình An rời đi bóng lưng. Hừ một tiếng, ưu nhã có làm được cái gì? Nghèo giảng cứu. Người trong tu hành dựa vào là những này sao? Loẹt loẹt. Người trong tu hành dựa vào là thực lực. Cường giả vi tôn. Mặc dù không thiếu có người lấy trà nhập đạo, nhưng này chút theo Tần Thịnh đều là thiên môn đường nhỏ. Mình có thể lặng lẽ em mở lặng chui vào Lý Bình An gian phòng, thậm chí có thể đem động tác của hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Mà đối phương không có chút nào phát giác, nếu như mình muốn giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Ưu nhã có cái dám dùng. Như thế an ủi mình một trận về sau, Tần Thịnh cảm thấy tâm tình tốt không thiếu. Thế nhưng là trong đầu vẫn là không khỏi nhớ lại Lý Bình An lấy tuyết pha trà, ép trà, điểm trà lúc động tác. Cảnh đẹp ý vui. Tần Thịnh vội vàng cho mình một bàn tay, đưa tay đi lấy trên bàn nước trà. Trà nóng cửa vào, uống một hơi cạn sạch, có một cỗ không nói ra được thuần hậu hương vị. Chỉ cảm thấy trong miệng ngọt, lại không đắng chát. Không khỏi lại rót cho mình một chén. Lại uống, tiết hầu thoải mái, miệng đầy ngọt. Trong cơ thể khô nóng quét sạch sành sanh, miệng đầy hương thơm. Cỗ này hương khí tựa hồ mang theo một cỗ mát mẻ hương vị, còn mang theo một cỗ ngọt ngào hương vị. Trực thấu phế phủ, không nói ra được dễ chịu. Trà ngon. Lúc này, Tần Thịnh chợt phát hiện dưới chén trà đè ép một tờ giấy. Chữ viết trong cung chặt chẽ, bút lực khỏe mạnh, nét chữ cứng cáp. Cái này chén lưu cho trên xà nhà quân tử. Tần Thịnh, wow. Chủ phong, luận võ đài. Tới. Luận võ đài, Đục Lỗ nhìn lên đoán chừng tới có mấy trăm tên đệ tử, đều là đến xem náo nhiệt. Thậm chí còn có một số tiểu trưởng lão. Dù sao việc quan hệ thông thiên phong, hơn nữa còn là Thanh Phong thời gian qua đi mấy trăm năm một lần nữa thu đồ đệ. Lần này Lý Bình An giao đấu đệ tử, tên là Trương Tiểu Kính. Là tiểu phong đường đệ tử nhập thất, đệ tử bài danh 92. Hắn mặc một thân áo bào màu trắng, rộng lượng quần áo, không có một tiếng nếp vốn. Phối hợp trong tay bạch kim phiến, càng là bị người một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Ân, cái này tạo hình coi như không tệ. Chắc không được Thanh Phong sẽ chọn hắn. Thanh Phong xông Lý Bình An thụ một cái ngón tay cái, thấp giọng nói, yên tâm đi, vi sư tất cả an bài xong. Hai người lên đài liền bắt đầu giả đánh, 30 hiệp về sau, hắn liền sẽ làm bộ thua ngươi. Lý Bình An gật gật đầu, minh bạch. Lên luận võ sau đài, hai người lẫn nhau thi lễ một cái. Sau đó vừa xài bước ra. Trong chốc lát, toàn bộ trên lôi đài lặng ngắt như tờ, ngay cả con muỗi thanh âm đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Không có người nói chuyện, không có người động, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên lôi đài. Đánh. Cái này Trương Tiểu Kính chuyên nghiệp tố chất 10 phần quá quan, giả đánh kỹ thuật đơn giản nhất lưu. Vừa mới bắt đầu, hai người lẫn nhau thăm dò. Mỗi một chiêu nhìn như đánh cho rất hung, khó phân thắng bại. Chiêu thức trầm ổn, công thủ ở giữa cũng dần dần có tiên tối chỉ thế. Hắn tiến hắn lui, hắn tiến hắn lui, ẩn ẩn tạo thành hợp kích chi thế. Song phương tựa hồ đều có thể biết trước đối phương chiêu thức biến hóa, riêng phần mình đánh đòn phủ đầu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thanh Phong trưởng lão tại dưới đài dẫn đầu vỗ tay gọi tốt. Mừng thầm trong lòng, không sai, chính là như vậy đánh. Quả nhiên, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Mấy vị khác tiểu trưởng lão đều nhìn ra mánh khỏe, nhưng mà ai cũng không có vật trần. Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Thanh Phong mặc dù ngu xuẩn, nhưng thực sự cường đại. Không cần thiết đắc tội gia hỏa này, đã nàng muốn thu đồ đệ vậy liền để nàng thu đi thôi. Chỉ là tối đâm đâm lườm Thanh Phong một chút. Thanh Phong ngược lại là 10 phần tự hào ưỡn ngực lên, lão nương tiền cũng không phải hoa trắng. Mấy người xấu hổ, người vẫn rất kiêu ngạo. 30 hiệp đã qua, dựa theo ước định, Trương Tiểu Kính liền nên cố ý thua cho Lý Bình An. Thế nhưng, Trương Tiểu Kính lại cứng chắc hiệp thứ 30. Sau đó, yêu cầu giữa trận nghỉ ngơi. Thanh Phong nghi ngờ nhíu nhíu mày, thừa dịp giữa trận nghỉ ngơi, chạy đến Trương Tiểu Kính bên người, thấp giọng nói: "Hắc, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói 30 hiệp liền bại bởi đồ đệ của ta sao?" Trương Tiểu Kính cười hắc hắc, vớt một cái mồ hôi trên đầu. "Thanh Phong trưởng lão, ngài nhìn ngài hiện tại đều làm phong chủ, cái giá tiền này có phải hay không đến?" "Hắc hắc, lại thêm một chút." Chương 307, đến thêm tiền. "Cái giá tiền này?" Trương Tiểu Kính cười hắc hắc, rõ ràng đây là muốn ngay tại chỗ lên giá ý tứ. "Thanh Phong gấp, tiểu tử ngươi ngay tại chỗ lên giá. Quá bất nhân nghĩa đi." "Không có cách nào a, sinh hoạt bức bách." Trương Tiểu Kính nhún vai. "Gần nhất, hắn cũng muốn đột phá, cần đại lượng linh thạch chèo chống." Thanh Phong cắn răng một cái, vì mình có thể về sau ăn uống chùa. "Ngươi phải thêm nhiều thiếu?" Trương Tiểu Kính rỗi ra ba ngón tay, "Nhất thiếu số này." Thanh Phong giận nói, "Ta đi. Ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạn, thuộc cường đạo a ngươi." Trương Tiểu Kính cười một tiếng, vậy ngài lại suy nghĩ một chút. Dứt lời, một lần nữa đứng lên đến. Gia hiệu có thể tiếp tục dựng lên. Lý Bình An còn không biết xảy ra chuyện gì, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Trương Tiểu Kính thân bên trên tán phát lấy một luồng khí tức nguy hiểm. Phương giao thủ một cái, liền cảm giác trưởng lực của đối phương so trước đó mạnh lên không thiếu. Phản kích số lần cũng càng ngày càng nhiều, mỗi một lần xuất thủ đều so với một lần trước càng thêm hung mãnh, lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Thanh Phong trưởng lão muốn rách cả mí mắt, thính ngươi nha hung ác. Dưới đài xem trò vui đám người đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đây là chuyện gì xảy ra? Mấy vị xem náo nhiệt trưởng lão xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Xem ra, đây là giá tiền đàm phán không thành. Bọn hắn mới không quan tâm ai thua ai thắng đâu, có náo nhiệt nhìn thuận tiện. Trương Tiểu Kính phách quyền, mỗi đấm ra một quyền, đều phát ra một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, tựa như là một con mãnh hổ tại trong rừng sâu núi thẳm gào thét. Mỗi một quyền đả ra, đều là mượn bên trên một quyền dư lực, một quyền so một quyền hung mãnh. Cái này mới là Trương sư huynh thực lực chân chính. Trương sư huynh, làm sao đột nhiên trở nên như thế phấn khởi? Không biết, vừa rồi Trương sư huynh tựa hồ là đang cố ý thăm dò thực lực của đối phương. Lý Bình An khẽ nhíu mày, tình huống như thế nào? Vừa rồi Trương Tiểu Kính một hơi đánh ra nhiều như vậy quyền, mỗi một quyền đều là dùng phá núi chỉ lực đánh ra tới. Trước mắt Trương nhỏ lang, đột nhiên trở nên giống như là một tòa nguy nga đại sơn. Cho An huynh đệ, tình huống như thế nào? Đánh cho có chút thật đi. Lý Bình An thấp giọng nói. Trương Tiểu Kính cười một tiếng, huynh đệ, đừng trách ta, đến thêm tiền. Lâm thời thêm tiền, có phải hay không có chút không quá địa đạo? Trương Tiểu Kính trở lại một trướng, huynh đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn mượn lực hướng Thanh Phong phương hướng nhảy tới, lưu lại một câu. Cuối cùng 10 cái số, Thanh Phong trưởng lão ngươi nếu vẫn không thêm tiền, đồ đệ của ngươi sẽ phải ngã trên mặt đất. Thanh Phong giận mắng, còn bà nó chứ. Trương Tiểu Kính thả người nhảy lên. 10. Một cước mang theo cùng phong gào thét, Lý Bình An hiểm lại càng hiểm né qua một cước này. 9. Trương Tiểu Kính một cánh tay như thương, đột nhiên đâm một cái. 8. Đài luận võ bên trên thình lình xuất hiện một cái hố to. Thanh Phong gắt gao siết quả đấm, trong lòng còn tại gửi hy vọng ở Lý Bình An có thể thắng. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể nhận xui xẻo. 3. Trương Tiểu Kính trên hai tay, hiện ra kim sắc vòng tròn. Trong nháy mắt, quyền của hắn thân hoạch xuất ra một đường vòng cung, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức đập đi qua. Một cái này, tựa như là một cái vạn cân nặng thiết truy, mang theo tiếng gió gào thét. Ông một tiếng vang thật lớn, âm vang nện xuống, đem trọn cái lôi đài đều bao phủ tại một mảnh kim sắc trong bóng râm. Lý Bình An đứng tại lôi đài biên giới, suýt nữa bị đánh xuống. Nhuận thổ nuốt nước miếng một cái, xong, đại ca ta giống như muốn thua. Lão Nưu thương tâm lưu lại nước mắt. Hắc hắc ta trang. Lão Nưu cùng Nhuận thổ kề vai sát cánh, thấp giọng cười bắt đầu. Nhuận thổ cười ha ha một tiếng, Nưu ca, còn tốt hai ta có dự kiến trước, đem hai ta thần già toàn áp lên. Lão đại nếu như thắng, chúng ta mặc dù thua tiền, có thể lớn như vậy thông thiên phong liền là lão đại rồi, cái kia hai ta chính là quyền thế ngập trời đại thần. Nếu là lão đại thua, mặc dù chúng ta muốn rời khỏi Thục Sơn, thế nhưng là hai ta lại thắng một số tiền lớn, á ha 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 ha. Hai anh em ta thật sự là quá thông minh. Một châu một cha không tim không phổi cười bắt đầu. 2. Trương Tiểu Kính giơ lên một trường, quanh thân khí thế lăng lệ vô cùng. Một trường này tự nhiên không thể coi thường, theo hắn một trường này đánh ra, một cỗ bảng bạc mênh mông lực lượng, sắp xếp núi đảo hải hướng hắn đánh tới. Trường lực những nơi đi qua, bụi đất phi dương. Phương viên mấy trượng mặt đất đều bị một trường này lực lượng chấn động đến lõm hơn một thước sâu. Phanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là một mặt to lớn rủi trống, hung hăng đập vào một cái trống lớn bên trên, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ ông tác hưởng. Người vẫn chưa xong. Lý Bình An hiển nhiên bị chọc giận. Đạo nghĩa hai chữ, cái này huynh đệ thật sự là tuyệt không rằng a. Huynh đệ, ta cũng rất khó xử lý a. Trương Tiểu Kính bất đắc dĩ nhún vai. Lý Bình An bình tĩnh nói, khó làm. Vậy cũng chớ làm. Lại là một tiếng gào chát chúa. Mấy hơi qua đi, Lý Bình An một tay mang theo hôn mê Trương Tiểu Kính, đứng tại cơ hồ hóa thành phế tích luận võ đài, vớt một cái mũi, thấp giọng nói, sớm biết ngươi yếu như vậy, liền không cần phiền toái như vậy. Thắng. Kiệt 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 kiệt. Thanh Phong trưởng lão chống lạnh, phát ra không chút kiêng kỵ của tiểu. Thay đổi trước đó lo lắng thần sắc. Quanh mình mấy cái trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chẳng lẽ giá tiền lại đàm lũng? Thật cho lão nương ta không chịu thua kém. Thanh Phong trưởng lão leo lên đài, ôm lấy Lý Bình An đầu gối, không quên cho hôn mê Trương Tiểu Kính bổ hai cước, để ngươi nha không nói đạo đức. Trung quanh vây xem đệ tử nghị luận trong chốc lát về sau, cũng lục tục tản ra. Đoán chừng không bao lâu, chuyện này liền sẽ leo lên Thục Sơn báo nhỏ. Lão Nưu cùng Nhuận Thổ ôm cùng một chỗ, khi thì khóc khi lại cười. Lý Bình An phủi phủi trên thân tuyết vết tích, thử phát nhỏ ca. Tân Thịnh đứng ở đằng xa, cảm thấy Lý Bình An nhất định là đang nghĩ lấy sau này thông thiên phong quy hoạch, cũng hoặc là liên quan tới ngày sau con đường tu hành. Kỳ thật, Lý Bình An chỉ là đang nghĩ lấy ban đêm ăn một thứ gì. Thục Sơn rơi ra hiếm thấy tuyết lớn. Lý Bình An ngáp một cái. Buồn ngủ quá, về đi ngủ a. So với chiến thắng Trương Tiểu Kính, Lý Bình An cảm thấy vây lại thời điểm có thể ngủ. Đói bụng thời điểm muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, càng làm chính mình cảm thấy vui vẻ. Tuyết lớn, hạ nổi lẩu, rót ít rượu nhất hợp với tình hình. Ngồi tại trên giường, bên ngoài một mảnh ngân trang. Từ đồng than trong nồi nước không ngừng bốc lên bọt trắng, mấy mâm lớn mà đỏ trắng giao nhau thịt đê sáng rõ sáng rõ. Thịt bỏ vào trong nồi, chỉ chốc lát sau liền phù bắt đầu. Kẹp lên một đũa, nhúng lên đậm đặc tươi hương gia vị nhét vào miệng bên trong. Ờ. Thanh Phong lộ ra vẻ mặt say mê, ta hảo đồ đệ, ngươi chuẩn bị về sau đối chúng ta thông thiên phong có cái gì quy hoạch à? Ăn cơm, đi ngủ. Lý Bình An thản nhiên nói. Thanh Phong trừng mắt nhìn, lời này làm sao nghe được có chút quen tai đâu. Vì cái gì vẫn chưa tới thứ 6? Ta muốn hạ giả, ta muốn tắm rửa. Chương 308, Vũ Nguyệt người lần bận điệu. Lý Bình An cầm cái cuốc, đứng tại lớn như vậy thông thiên phong bên trên. Thanh phong từ đến, thổi hướng về phía dốc núi. Đông đi xuân tới. Trên sườn núi mọc đầy mới cỏ, giống như là một mảng lớn xanh mơn mận ruộng lúa mạch. Lý Bình An một bên hừ phát sơn ca, một bên hưởng thụ lấy trong núi không khí thanh tân. Trong đất vung vẩy cái cuốc bận rộn bắt đầu. Mỗi một gốc tiểu thảo, mỗi một khối không có ý nghĩa nham thạch, đều bị phát giác đến thanh thanh sở sở. Thanh Phong lười biếng mở to mắt, nhìn xem ngoài cửa sổ Lý Bình An bận rộn thân ảnh. Lộ ra nụ cười vui mừng, mình thật sự là thu một đồ đệ tốt. Trước kia đồ đệ, cả ngày liền biết tu hành, không để ý đến chuyện bên ngoài. Theo Thanh Phong cái gì thiên chỉ kiêu tử, đều là cầu thí. Giống Lý Bình An loại này biết làm cơm sẽ trồng trọt đồ đệ mới là tốt nhất đồ đệ. Thanh Phong lười nhác uống một ngụm rượu, ngủ tiếp cái hồi lung giác. Lý Bình An mỗi ngày hưu nhàn thời gian cơ hồ đều tại xử lý, tu bổ, bón phân, tưới nước. Từ một mẫu đất chui vào một cái khác mẫu đất bên trên, làm xong cái này một mẫu đất liền chạy tới một cái khác mẫu đất đi. Lão Nưu cùng nhận thổ gần nhất thời gian có chút bận rộn. Nghe nói là đánh bạc thiếu rất nhiều tiền, bị người kéo đi cắt thận. Lý Bình An phân chia 18 khối khu vực, chuẩn bị đại diện tích gieo trồng, ít thì mấy chục mẫu, nhiều thì trên trăm mẫu, thậm chí mấy trăm mẫu. Rau quả, hoa quả, lúa nước. 4. Đầy đủ sử dụng hỗn hợp nuôi dưỡng, lập thể nuôi dưỡng các loại kỹ thuật. Ngày hôm đó, Thanh Phong cùng Lý Bình An hai sư đồ đi tiểu quán uống rượu. Trùng hợp gặp Trương Tiểu Kính, hoan ra ngõ hẹp. Thanh Phong còn không quên gia hỏa này lâm thời tăng giá sự tình, mặc dù kết quả cuối cùng là tốt, nhưng hắn hố lừa gạt chính mình sự tình, lại là ván đã đóng thuyền. Cảm nhận được Thanh Phong ánh mắt toán độc, Trương Tiểu Kính trong lòng một trận ác hàn. Trong lòng tự an ủi mình, bình tĩnh. Liền xem như Thanh Phong trưởng lão muốn tìm mình gốc dạng, cũng phải có cái lý do không phải. Cũng không thể không giảng đạo lý, đi lên liền cho mình béo đánh một trận a. Trương Tiểu Kính là nghĩ như vậy, nhưng hắn đánh giá thấp Thanh Phong trưởng lão không biết xấu hổ trình độ. Chờ một lúc, nhất định không thể phạm sai lầm. Thì như, Thanh Phong trưởng lão cố ý đụng vào, để chén rượu của mình vung đến trên người nàng. Lại tỉ như, Trương Tiểu Kính hít sâu một hơi, một cước bước qua cửa. Hắc. Ai bảo ngươi tiểu tử chân trái trước bước vào ngưỡng cửa? Thanh Phong trưởng lão vô bàn đứng dậy. Đáng người, phân vân. Trương Tiểu Kính. Thanh Phong trưởng lão một thanh bóp lấy Trương Tiểu Kính vận mệnh cổ họng, nói chắc như đỉnh đóng cột. Tiểu tử ngươi hôm nay dám chân trái bước vào cánh cửa, ngày mai liền dám giết người phóng hỏa, hậu thiên liền muốn khi sư diệt tổ. Trương Tiểu Kính, ta. Cứu mạng a. Lý Bình An uống một ngụm rượu, lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được Thanh Phong vô sỉ trình độ. Điền gia thiếu nhàn tháng, ngũ nguyệt người lần bận điệu. Đến vào tháng 5, Lý Bình An càng bận rộn. Thông Thiên Phong cứ như vậy xuất hiện một cái kỳ cảnh, cái khác sơn phong dược cốc vậy cũng là nhiều loại linh thảo linh dược, kỳ hoa dị thảo. Hết lần này tới lần khác Thông Thiên Phong dược cốc, hành tây, quả cà chua, bí đỏ, dưa leo, quả ớt, khá lắm, toàn bộ một vườn rau xanh. Đồng thời đi qua dưới mặt đất linh mạch bồi dưỡng, lại thêm Lý Bình An ngự ruộng chi thuật, gieo trồng linh thảo thu hoạch sát suất tăng lên 50%, thu hoạch được gia tốc sinh trưởng, tỷ lệ sống sót để cao, nhanh chóng sinh sôi các loại công hiệu. Những này trái cây rau quả mọc đặc biệt tươi tốt, chống cho lượt phong cảnh, tốt tiên trục châu mập. Xuân bận chuyện cày này, nông kho sắn ngưng bay. Đương nhiên, nếu như không có một cái đáng ghét Tần Thịnh ở bên người, Lý Bình An cảm giác sinh hoạt sẽ càng thêm đắc ý. Hôm nay, ta tới khiêu chiến ngươi. Tần Thịnh một trương uy nghiêm trên mặt, vẻ mặt lạnh lùng, ngạo nghễ mà nhìn mình đối thủ. Lý Bình An bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay người liền đi. Không biết vì cái gì Tần Thịnh gia hỏa này gần nhất luôn luôn quấn lấy mình. Tần Thịnh giống như là liếm cậu, bị cự tuyệt một lần lại một lần, lại như cũ tại chăm chỉ không ngừng kiên trì. Mấu chốt là gia hỏa này mỗi lần ra sân phương thức thật sự là giới ra chân trời. Ngay hôm đó, Lý Bình An đi tạp dịch phong trên đường, trồng ra tới một chút trái cây đều thành thủ. Lý Bình An chuẩn bị đi tạp dịch phong bán, chờ tiền đủ, liền có thể mua một chút linh dược linh thảo mầm móng. Sư phụ Trường Thanh không quản sự, chủ phong phát xuống tiền cứu tế, còn đều bị nàng cầm lấy đi uống rượu đánh bạc. Tay làm hàm nhai, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Nhuận thổ lanh lợi, Lý Bình An đưa nó quăng lên đến, khiển trách, đừng nhảy, chờ một lúc đem phía sau lưng cả rốt toàn tung ra tới. Biết đại ca. Ngay vào lúc này, một bóng người từ không trung chậm chậm rơi xuống, màu hồng phân cánh hoa nhẹ nhàng rót xuống. Tần Thịnh thân thể nửa bên cạnh, trong tay hoa đào đưa ngang trước người, nhếch miệng lên ba phần tà mị cười. Lý Bình An, hôm nay có thể đánh với ta một trận. Đám người nhao nhao chừng trong mắt, cái này, đây là cái nào tinh thần có vấn đề? Đợi thấy rõ người tới, a nguyên lai là Tần Thịnh sư huynh cái kia không sao. Lý Bình An che mặt, vì không cho Tần Thịnh ngày đến thì mình, Lý Bình An liền thường xuyên sẽ cho hắn một cái lý do. So hiện nay ngày sinh bệnh, chờ ta khỏi bệnh sẽ cùng ngươi chém giết. Hôm nay đi ra ngoài chân đau, nhà ta Châu Châu bị bệnh, ta phải chiếu cố hắn. Nghiêm trọng hơn một chút nói thẳng mình đạo tâm sụp đổ. Dạng này Tần Thịnh đã nhiều năm cũng không thể lại quấn lấy Lý Bình An. Tiếp xúc nhiều, Lý Bình An đến cảm thấy Tần Thịnh cái này người cũng không tệ lắm. Ngoại trừ có chút tự kỷ, đồng thời lao yêu suy nghĩ lung tung bên ngoài. Nhàn đến phát chán, Lý Bình An thỉnh thoảng sẽ trêu chọc hắn giải buồn. Chương 309, ta sẽ còn trở lại. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm 1 triệu sư. Chậc chậc. Tần Thịnh đứng tại đỉnh núi, thưởng thức Lý Bình An viết cho mình thơ. Tưởng tượng thấy mình sơn hà nát này giận thừa phong, dài ba thước kiếm như rồng. Thiên quân vạn mã về tứ hải, khí thế như hồng. Ưu nhã, quá mẹ nó ưu nhã. Hôm nay khí trời tốt, thích hợp tìm Lý Bình An quyết đấu. Đi vào Thông Thiên Phong, Tần Thịnh dưới chân dẫm lên thứ gì? Túi đầu xem xét, là mười mấy mai hạ phẩm linh thạch. A, đây là dấu hiệu tốt. Tần Thịnh nhẹ gật đầu, hắn vừa đem linh thạch nhặt lên đến. Xoẹt một cái. Lý Bình An, Thanh Phong, Lão Nưu cùng nhà thổ, toàn bộ xuống tới. Nhặt được tiền, mời khách ăn cơm. Lý Bình An nói. Thanh Phong gà con mổ thóc giống như gật đầu, liền là. Mời khách Lão Nưu cùng Nhuận Thổ nhao nhao phụ họa. Tần Thịnh một mặt ngậm, không có cách nào đành phải mang theo cái này cả một nhà đi tạm dịch phong quán cơm. Đến quán cơm, hai người một châu một cha liền cùng chưa ăn qua cơm. Chơi mệnh mở tạo. Tần Thịnh khỏe miệng có chút co rúm, bọn hắn ăn đồ vật có thể đều không rẻ. Những thức ăn này phần lớn đều mang linh dược linh thảo thành phần, bổ sung trong cơ thể linh khí hoặc cường thân kiện thể. Phổ thông tu sĩ căn bản không nỡ ăn, tối đa cũng liền là ăn mấy quả khí huyết đan hoặc là linh khí đan. Bữa cơm này, dòng dã ăn 2 canh giờ. Cuối cùng Tần Thịnh xuất huyết nhiều, thanh toán xong bên trên 100 linh thạch. Nhìn xem nhặt được mười mấy mai linh thạch, Tần Thịnh bỗng nhiên có một loại mình bị xáo lộ cảm giác. Sau khi trở về, Tần Thịnh càng nghĩ càng không thích hợp. Không có mấy ngày, Tần Thịnh ngoại ý muốn từ Nhuận Thổ nơi đó biết chân tướng. Nguyên lai cái kia mười mấy mai linh thạch là Lý Bình An bọn hắn cố ý ném, vì chính là để Tần Thịnh nhận được, hảo hảo hung hăng gõ hắn một bút. Tần Thịnh tức giận tới cửa chất vấn, các ngươi còn là người sao? Làm như thế, các ngươi liền không sợ bị trời phạt? Lý Bình An trấn an nói, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi, nghe ta nói. Nói, ngươi còn muốn nói gì nữa? Kỳ thật chuyện này cũng không phải là ngươi cũng không có hiểu rõ đến toàn bộ chân tướng. Lý Bình An ngữ khí thâm trầm. A, Tần Thịnh có chút khiêu mi, hẳn là ở trong đó có cái gì ẩn tình. Lý Bình An, kỳ thật ngươi nhặt cái kia mười mấy mai linh thạch là chúng ta từ ngươi trong ví tiền trộm. Tần Thịnh, ta mẹ nó liều mạng với ngươi. Nhuận Thổ nhảy ra ngoài, giận dữ hét, dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút sai sao? Tần Thịnh sững sốt một lát. O, nếu như nói Thục Sơn đệ tử ai là mạnh nhất, như vậy chúng thuyết phân vân. Nhưng nếu như nói Thục Sơn đệ tử ai là nhất không có việc gì cái kia, khẳng định trừ Lý Bình An ra không còn có thể là ai khác. Ngay hôm đó, Lão Nưu cùng Nhuận Thổ đang tại Thông Thiên Phong dược cốc bên trong trồng đồ ăn. Lý Bình An nằm tại một gốc cây liễu dưới, miệng bên trong ngậm cây cỏ dại. Nhan nhã khẽ hát, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà lạnh. Loại ngày này, ai hiểu a? Đột nhiên, trên cây nô ra tới một cái đầu. Ngươi đạo tâm khôi phục sao? Tần Thịnh thực sự hỏi. Lý Bình An bất đắc dĩ thở dài một hơi, chúng ta tại sao phải đánh nhau đâu? Chẳng lẽ thắng ta? Liên có thể chứng minh ngươi so với ta mạnh hơn sao? Nhỏ hẹp. Tần Thịnh sững sờ. Cái kia nên chứng minh như thế nào ta so với ngươi còn mạnh hơn đâu? Ngươi muốn chứng minh so với ta mạnh hơn, hẳn là dùng toàn phương diện, mà không phải đơn thuần đánh nhau. Tỷ như đánh cỏ, tỷ như so với ai khác câu cá câu được nhiều, lại tỷ như so với ai khác văn hóa tố dưỡng cao. Dạng này mới có thể chứng minh ngươi tại toàn phương diện so với ta mạnh hơn, mà không phải sẽ chỉ đơn thuần động võ mã phu. Một câu điểm tỉnh người trong động, Tần Thịnh bừng tỉnh đại ngộ. Suy nghĩ lại một chút mình trước kia đủ loại hành vi, nhỏ, cách cục nhỏ. Tốt, vậy chúng ta hôm nay liền so đánh cờ. Tới đi. Lý Bình An phất một cái tay, trên đất trống lập tức xuất hiện một cái bàn cờ. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên qua lá cây khoảng cách, thuận trên cành cây khe rãnh chạy xuôi xuống tới. Trên mặt đất lưu lại pha tạp quang ảnh. Gió thổi qua, lá cây toa toa rung động. Tiếng ve kêu bên tai không dứt. Hai người ngồi đối diện lấy. Lý Bình An một tay đong đưa quạt hương bù, miệng bên trong hô hào tạp dịch phong mua được kem hộp. Tất cả phiền não tại thời khắc này tan thành mây khói. Đợi đến sau khi mặt trời lặn, Tần Thịnh tức giận bất bình đi, lưu lại một câu: "Ta sẽ còn trở lại." Lý Bình An cười nhạt một tiếng: "Ta chờ ngươi." Thế là, mấy ngày kế tiếp, Tục Sơn các đệ tử liền phát hiện một cái cảnh tượng kỳ quái. Tần Thịnh cầm cần câu từ từ hướng Thông Thiên Phong chạy, hoặc là liền là Tần Thịnh cầm bàn cờ từ từ hướng Thông Thiên Phong chạy. Xem ra, hai người đã từ đấu võ biến thành các loại kỳ quái hình thức tranh đấu. Thì như, so theo thừa. Lúc mới bắt đầu, Tần Thịnh là cự tuyệt. Nghĩa chính ngôn từ nói, thứ này đều là khuê bên trong phụ nữ chơi đồ chơi. Lý Bình An lời nói thấm thía, ngươi có thể nghĩ như vậy, liền chứng minh cảnh giới của ngươi còn chưa đủ cao. Khuê bên trong phụ nữ đều biết đồ vật, mà ngươi lại sẽ không, như vậy có thể hay không nói ngươi ngay cả nàng cũng không bằng đâu. Tần Thịnh khẽ mắt có chút co rúm, nhìn xem Lý Bình An thuần thục dẫn châm xuyên tuyến. Quỷ, tiểu tử này đúng là mẹ nó cái gì cũng biết ta. Càng hiểu rõ Lý Bình An, Tần Thịnh càng cảm thấy gia hỏa này thâm bất khả trắc. Thế là, Tần Thịnh dưng dưng học được 2 tháng theo thừa. Đến tận đây, theo thừa công phu rốt cục đại thành. Sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi xuống. Đồ Nhi, ngươi gần nhất là thế nào? Đối mặt sư phụ hỏi thăm. Tần Thịnh ngẩng đầu, sư phụ, tu luyện của ta còn chưa đủ, ta còn phải cố gắng. Sư phụ, đây là đồ đệ của ta sao? Hắn là bị người đoạt xá đi. Tần Thịnh cắn răng, đối mặt trăng thể, ta nhất định sẽ chiến thắng hắn. Tờ, tê thế thao. Tần Thịnh dưng dưng, xe chỉ luồn kim. Lý Bình An, ngươi chờ đó cho ta. Chương 310, tiểu hàn cảnh. Sau 3 tháng, Tần Thịnh đem thật dày một sấp tác phẩm mang cho Lý Bình An. Trong đó đồ án có sơn thủy, lầu các, nhân vật, hoa điểu, đủ loại kiểu dáng. Thẳng tắp, đường cong tròn thuận, châm dấu vết chỉnh tề. Xem xét chính là hạ không thiếu công phu. Tần Thịnh cười đáp ý, thế nào? Ân, quả thật không tệ, bất quá ngươi theo thùa mặc dù rất tốt, nhưng là ngươi nấu cơm trình độ còn có đợi cải tiến. Nấu cơm? Không sai. Lý Bình An gật đầu. Lập tức, nấu nướng 28 phát nổ, bạo, đốt, xào, trực, nấu. Các loại thủ pháp thay nhau ra trận đủ loại, xe nhẹ đường quen. Tần Thịnh bị hoa mắt. Vô dụng, cùng Lý Bình An so sánh. Mình đơn giản quá vô dụng. Tần Thịnh âm thầm quyết định, một ngày kia, nhất định phải vượt qua Lý Bình An. Đảo mắt, lại là nửa năm trôi qua. Phanh phanh. Ngoài phòng, chuyển đến tiếng đập cửa. Lý Bình An thần thức nô ra, lại là Tần Thịnh. Phòng cửa mở ra, phía ngoài Tần Thịnh cúi đầu, ánh mắt mở mịt. Tựa như là bị điểm huyệt đạo. Hôm nay là thế nào? Thường ngày đều cùng đánh kê với ta. Tần Thịnh ngẩng đầu, đắng chát cười một tiếng. Ta cảm thấy ta khả năng cả một đời đều không chiến thắng được ngươi. Ngươi rốt cục nhận thức được. Lý Bình An ho nhẹ một tiếng, nói ra, đây là thế nào? Ba, ai? Tần Thịnh ngồi dưới đất. Những ngày này, Lý Bình An từ mọi phương diện đem hắn nghiền ép. So trồng trọt, so chủ nghệ, so ý thuật. Tần Thịnh cảm giác dù cho lại cho mình 100 năm, hắn đều có thể chưa hẳn theo kịp Lý Bình An. Vô số lần thất bại, cực đại đả kích lòng tự tin của hắn. Lý Bình An vô vô bờ vai của hắn, đã như vậy, người cam tâm sao? Không cam tâm, thế nhưng là. Tần Thịnh thần sắc mê mang. Không có thế nhưng là. Lý Bình An nghiêm nghị nói, ngươi không phải ai phụ thuộc, ngươi là bích sắc lên lạc hà lưu khúc chết. Ngươi là khói sóng mịt mờ dây núi nguy nga, ngươi là đầu xuân tràn ra bách hoa ngàn đoá. Ngươi là mộ đông phi tuyết bao phủ băng hà. Một quyển họa có một quyển vẽ khói sóng, ngươi có chính ngươi hoa sắc. Ta tin tưởng ngươi. Tần Thịnh đại thụ rung động, thần sắc mê mang tiêu tán, thay vào đó là kiên định. Ngươi thật tin tưởng ta sao? Không phải ta tin tưởng ngươi, mà là chính ngươi tin tưởng chính ngươi. Vậy ta sao có thể làm đến như ngài như vậy chứ? Lý Bình An ngẩng đầu, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngươi gặp qua giờ mùi mặt trời sao? Tần Thịnh rất là chấn kinh. Từ này về sau, Tần Thịnh càng thêm cố gắng. Không đến hướng đông, liền có thể trông thấy Tần Thịnh cố gắng thân ảnh. Lý Bình An đang tại dược cốc bên trong đi bộ. Thiện tay tủ gượng một cây hành tây, hung hăng cắn một cái. Nhuận thổ nhặt được một cây tiện tay cây gậy, đang tại ẩu đả phạm vi đi tới bên trong đông cải. Không cẩn thận đụng phải đi ở phía trước lão Nưu cái mông. Lão Nưu quay đầu, đạp liếc trong mắt. Đánh ta châu bút làm gì, làm hỏng làm sao bây giờ? Thùng thùng, ba. Lúc này, xa xa tháp trên lầu truyền tới tiếng chuông. Đây là để tất cả đỉnh núi đệ tử tập hợp tín hiệu. Không bao lâu, liền có lần lượt từng bóng người hiện hiện giữa không trung, hướng chủ phong dũng mãnh lao tới. Lý Bình An cũng mang theo lão Nưu cùng Nhuận thổ tò mò tiến tới. Rất nhanh, liền đi tới chủ phong trên quảng trường. Một tên nội môn trưởng lão đứng tại trong sân rộng, tiểu hàn cảnh tức sắp mở ra tin tức tất cả đỉnh núi phong chủ 2 tháng trước đã thông chi một chút đi, bây giờ cách tiểu hàn cảnh mở ra còn thừa lại 3 ngày. Tiểu hàn cảnh tầm quan trọng, không cần phải phu nhiều lời chắc hẳn các ngươi đều hiểu. 200 năm mở ra một lần tiểu hàn cảnh. Một tên đệ tử hưng phấn nói, bên trong nói không chính xác có thể có cái gì thiên tài địa bảo đâu, đáng tiếc ta tu vi không đủ, không có tư cách đi vào. Nói trắng ra là, đây chính là vì nội môn đệ tử chuẩn bị, chúng ta những người này liền nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Không đi vào cũng tốt, ngươi cho rằng bên trong liền là bảo tàng, nhưng mà nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Ta nghe trong môn sư huynh nói, lần trước liền có thật nhiều thiên kiêu toàn đưa tại phía trên này. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lý Bình An lại là một mặt ngộng. Thông Thiên Phong chỉ có hắn một người đệ tử, lấy Thanh Phong trưởng lão tính cách đem việc này đem quên đi, cũng là hợp tình hợp lý. Những ngày này, hắn lại không chút rời đi Thông Thiên Phong. Tự nhiên không thể sớm biết tin tức này. Bí cảnh, Cửu Châu bản nguyên cổ địa. Thỉnh thoảng sẽ có một cỗ lực lượng thần bí ba động, tự nhiên hình thành hoặc thượng cổ còn sót lại bí cảnh mở ra. Trong đó linh khí dư giả, rất có thể dựng dục ra phúc địa. Lại bởi vì thời gian dài không người thăm dò, cho nên ra đời rất nhiều thiên tài địa bảo. Đây đối với tu sĩ tới nói, đơn giản liền như là kim sơn đồng dạng, mà ở trong đó có thể thu hoạch nhiều thiếu kỳ chân dị bảo, liền nhìn riêng phần mình bản lĩnh. Lý Bình An biết một chút tình huống, như có điều suy nghĩ. Lý Minh, Lý Minh. Lúc này, Lưu Nhị Cầu mấy người đi tới. Lý Minh, ngươi cũng tới. Không bằng đến bí cảnh bên trong chúng ta kết người bạn đi, tìm tới đồ vật chia đều. Lý Bình An cười cười, kết bạn. Thật có lỗi. Tần Thịnh hai tay vào ngực, tràn đầy tán thiện mà nhìn xem Lý Bình An. Không hổ là đối thủ của ta. Mị ảnh thú luôn luôn độc hành, dê bò mới thành quần kết đội. Lý Bình An, thật có lỗi, ta không đi. A hai, mấy người nhao nhao kinh ngạc trừng trong mắt. Không đi. Lần này tiểu hàn cảnh ngoại trừ cá biệt đặc thù đệ tử, cơ hồ tất cả nội môn đệ tử đều tham gia. Ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, Lý Bình An vậy mà không đi. Lý Bình An cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ xưng thân thể của mình có vấn đề. Bí cảnh bên trong xác thực có đồ tốt. Về phần tại sao không đi? Bởi vì gần nhất mình loại cây ngô sắp chín rồi, Lý Bình An không thể rời đi. Liên là đơn giản như vậy lại một mạc lý do. Lý Bình An vừa chắp tay, chư vị đạo hữu, Lý Mỗ xin đợi các ngươi trở về. Trước khi đi, Tần Thịnh lưu lại một câu. Ta đã đem ngươi làm đồ ăn toàn bộ tinh túy học được, ngươi đã không có thắng nổi ta khả năng. Lý Bình An cười nhạt một tiếng, tốt, vậy ta chờ ngươi. Thuyền nhỏ đón gió vừa tăng, hóa thành hơn 10 trượng cao cự lâu thuyền lớn. Dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lý Bình An phất phất tay. 2 tháng sau, tiên đến tiểu hàn cảnh đệ tử quay trở về Thục Sơn. Lúc đó, Lý Bình An đang tại trong nhà gỗ nhỏ ngủ trưa. Biết được tin tức về sau, hắn sửng sốt một chút. Sau đó không lâu, hắn đứng tại Tần Thịnh trước mộ, đưa trong tay rượu chậm rãi tung xuống. Huynh đệ, lên đường bình an. Thứ 5, ngày mai liền thứ 6, hậu thiên liền thứ 7. Chương 311, Đông Tảng. Tần Thịnh không có thể còn sống trở về. 3, ai? Lý Bình An khẽ thở dài một hơi. Quả ngươi khi còn sống nhiều phong quang, sau khi chết cũng bất quá là một cái nhỏ sườn đất. Cái hộp nhỏ này mới là ngươi vĩnh viễn nhà. Đến thăm Tần Thịnh người có thật nhiều, trong đó không thiếu trong tông môn trưởng lão. Lý Bình An một mực chờ đến trời tối, trước mộ phần nhân tài dần dần tan đi. Mang cho ngươi đến một chút hoa quả rau quả, đến xuống mặt có thể tỉnh tạo. Lão Nưu đem sau lưng cong rổ lấy xuống. Lý Bình An không phải ý chí sắt đá, ở chung lâu như vậy, nói một điểm tình cảm không có rất không có khả năng. Không chỉ Tần Thịnh người này cũng không tệ lắm. Bằng hữu qua đời, đều khiến người sinh ra rất nhiều thương cảm đến. Lý Bình An tựa ở Tần Thịnh trước mộ phần, thần sắc có chút phiền muộn. Ngày mai cùng ngoại ý muốn vĩnh viễn cũng không biết cái nào tới trước. Mỗi người vĩnh viễn không biết sạn lần lo đãng cùng ngươi nói âm thanh gặp lại về sau, liền cũng không thấy nữa. Nghe người ta nói, Tần Thịnh là tại lấy thuốc thời điểm, vung lòng cảnh giác. Bị đột nhiên nhảy lên đi ra một đầu linh xà, cắn cổ họng, bị mất mạng tại chỗ. Theo lý thuyết, kia trung phẩm giai ngạch linh xà không nên ra hiện ra tại đó. Có thể lại vẫn cứ vừa khéo như thế. Mặc dù sau đó đầu kia linh xà liền bị những người còn lại hợp lực giết chết. Có thể cuối cùng không cải biến được Tần Thịnh bị giết sự thật. Chết rất đơn giản, thậm chí có chút qua loa. Không có cái gì ân oán tình kỷ, nghịch thiên đảo ngược, oanh oanh liệt liệt. Có lẽ Tần Thịnh cũng từng nghĩ tới, đến tột cùng dạng gì kết cục mới có thể xứng với mình một đường lang bạt kỳ hồ. Đến cùng là như thế nào đâu? Tóm lại cũng không phải hiện tại cái dạng này. Người a, luôn luôn lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Lý Bình An uống chút rượu, bày mấy món ăn. Tương giò, hấp đốt vịt, canh chua cá. Đây đều là ngươi thích ăn nhất, ta làm. Thổi Tiểu Phong, uống chút rượu. Lão Nưu, nhuận thổ chuẩn bị một chút ta. Uống xong rượu, Lý Bình An xuất ra nhị hồ. Lão Nưu lấy ra kèn, nhuận thổ xuất ra tròn cái chiêng. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lý Bình An hít sâu một hơi, thanh âm to hô. Hồn phách chiêu nhật nguyệt, can đảm chiếu sơn hà. Chính khí lưu thiên cổ, đan tâm chiếu vào năm. Đưa tần ca. Phanh phanh. Thùng thùng. Du dương kèn âm thanh cao vút, to do âu nghẹn ngào nuốt. Một người một châu một cha các hát các điệu, các thổi các hảo. Phối hợp cực kỳ mật vô gian, khi thì chặt chẽ, khi thì thư giãn, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp. Thời gian kéo dài. Tần Thịnh sự tình, để Lý Bình An đối với cái này cái gọi là tu hành thế giới càng thêm cẩn thận không thiếu. Đang hoang cắm rễ tại Thông Thiên Phong bên trên tu hành. Một lần lại một lần rèn luyện quy tắc công, một bước một cái dấu chân tu luyện. Mặc dù mỗi phóng ra một bước đều rất khó, nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ có một ngày bỗng nhiên thực hiện, tự nhiên mà vậy, tựa như sáng sớm tỉnh lại. Trong lúc rảnh rỗi, đủ loại hoa cỏ, xử lý một chút ruộng đồng, câu câu cá. Thật sự là nhàm chán liền trêu chọc phong chủ Thanh Phong. Chuyện cũ kể thật tốt gieo trồng vào mùa xuân, hạ giải, ngày mùa thu hoạch, đông tảng. Mắt thấy được mùa thu mới đến. Nhưng cũng là không dung chủ quan, nếu là gặp liên miên mưa dầm coi như nguy rồi. Lý Bình An mang theo Lão Nưu cùng nhuận thổ xuống đất. Một năm bận rộn rốt cục bội thu, loại này thỏa mãn tư vị, thoải mái Lý Bình an tâm. Thu hoạch, phơi gạo một mạch mà thành. Sau đó đem đồ ăn toàn bộ bảo tồn lại, giữ lại mùa đông cùng đầu xuân không có mùa thu hoạch xuất ra đi bán. Loại này phân, gieo trồng vào mùa xuân, hạ giải, ngày mùa thu hoạch, đông tảng. Người sao lại không phải ở vào một cái sinh, giải, thu, dấu giai đoạn. Đông người, thiên địa bề dấu, nước băng sách. Lúc này, tự nhiên âm thịnh dương suy, vạn vật tần nút, sinh cơ tiềm ẩn, mà đối đại đến xuân. Người tu hành cũng muốn mắt tại dấu, tức thiên nhân hợp nhất. Dấu, một khi có sở hạch, lòng dạ cũng cao, cảm giác cũng tới. Ăn uống thả cửa, vung tay quá chán bắt đầu. Có lẽ không đợi sang năm, liền tiêu xài hầu như không còn. Nơi này dấu, là một loại địa thấp, là một loại như thế nào bảo tồn hiện có thành quả. Thận trọng từng bước, là mục tiêu kế tiếp tiếp tục cố gắng. Cái này đã là một loại tu dưỡng, cũng là một loại cảnh giới, càng là một loại trí tuệ. Tràn đầy một nhà kho đồ vật, chờ đến năm đầu xuân, bán một cái ra tốt, dùng tiền còn lại mua một chút linh dược linh thảo hạt giống. Các loại đến lúc đó trồng lên linh dược linh thảo, tỉ mỉ bồi dưỡng, chậm rãi liền có thể kiếm tiền. Thời gian đúng là mẹ nó có chạy đầu. Lý Bình An đem phòng vừa đóng cửa, gió thổi qua, linh thảo hương vị liền từ mở cửa sổ thổi vào, trong phòng lập tức tràn ngập một mùi thơm, thấm vào ruột gan, để cho người ta thần thanh khí sảng, đầu não cũng thanh tịnh không tiêu. Trước đó mỏi mệt, tựa hồ cũng tiêu tán không thiếu. Chuẩn bị đột phá. Lý Bình An giơ ly rượu lên, cái này chén kính đạo gia thiên tôn. Vừa nói, một bên vẩy trên mặt đất. Cái này chén kính Phật Đà. Cái này chén kính nho gia thánh hiền. Cuối cùng, Lý Bình An giơ ly rượu lên. Mình nhấp một miếng. Hôm nay trời trong gió nhẹ, Lý Bình An hài lòng gật gật đầu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, thiên thời địa lợi nhân hòa. Lý Bình An hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Lão Nưu, nhuận thổ, chuẩn bị xong chưa? Nhuận thổ lớn tiếng nói, nhuận thổ số 1 đã chuẩn bị sẵn sàng. Lão Nưu, bỏ họ. Không lâu, Lý Bình An quanh thân khí tức bắt đầu chậm rãi ba động bắt đầu. Thân thể của hắn mỗi một lần lắc lư đều ẩn ẩn mang theo một loại vật luật, tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Trước đây ít năm tại Thục Sơn bán đại lực hoàn kiếm được linh thạch, đều bị Lý Bình An dùng tới tu hành. Lại thêm Thục Sơn linh mạch tầm bổ, cùng cả ngày ăn một chút linh dược linh thảo, Nghê Hoàn tu luyện tiến triển rất nhanh. Lần này nếu quả như thật thành công, liền có thể hoàn toàn khai thác Nghê Hoàn. Cái này với hắn mà nói, đã là một lần khiêu chiến, cũng là một lần cơ hội khó được. Để thực lực của mình nâng cao một bước. Nhuận thổ thần sắc biến đổi, vội vàng kéo vang dự cảnh giao động linh. Nguyên bản bầu trời trong xanh, lập tức mây đen dày đặc. Trong khoảnh khắc, mưa to liền rơi xuống. Mưa càng rơi xuống càng lớn, sấm sét vang dội. Liên tiếp, càng có vẻ khẩn trương kinh khủng. Lôi kiếp. Điểm này Lý Bình An sớm có đoán trước, hắn thông qua đại đạo phù văn mảnh vỡ tại trong đám hỏi qua vài người khác. Tại sông phá Nghê Hoàn thời điểm, có tỷ lệ sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, dẫn động lôi kiếp. Bất quá cái này tùy từng người mà khác nhau. Muốn tiến công Diêu Hâu, liền từng dẫn phát lôi kiếp. Nhưng là, khoái hoạt đại Nam Hải, đột phá lúc, lại dị thường thuận lợi. Mưa càng rơi xuống càng lớn, ẩn ẩn có một loại bành trướng thanh âm. Phảng phất bầu trời đang chậm rãi há miệng ra, phát ra thở dài một tiếng. Mưa to đem trong thiên địa tất cả đều bao phủ tại màu xám màn mưa bên trong. Lý Bình An mở ra tái nhọn con ngươi. Chương 312, tích lũy tiền sinh hoạt. Lôi kiếp. Lý Bình An cảm giác hết thảy chung quanh đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trái tim của hắn nhảy lên đến càng lúc càng nhanh, mỗi một lần nhảy lên đều như thiên cổ đồng dạng. Trên người mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây thần kinh, mỗi một cây xương cốt cũng đang run rẩy. Huyết dịch lưu động cũng càng lúc càng nhanh, tựa như một vòng nóng bỏng mặt trời. Một đầu lao nhanh xuống lớn, một đầu lao nhanh nham tường, một tòa lung lay sắp đổ hỏa sơn. Phảng phất đang nhắc nhở Lý Bình An, hắn đang trải qua lần thứ 2 sinh mệnh tẩy lễ. Nhuận thổ khẩn trương hỏi Lão Nưu, "Nưu ca, đại ca ta có thể làm sao?" Bỏ họ. Đương nhiên, Lý Bình An duỗi lưng một cái. Nhuận thổ sững sờ, "Đại ca, ngươi trở thành không thành?" Lý Bình An bình tĩnh nói, "A, không thành. Lý Bình An gật gật đầu, lôi kiếp thật sự là quá nguy hiểm, muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Chỉ chốc lát sau, phía ngoài tiếng sấm biến mất, mưa to mây đen dần dần tan đi. Lần này, Lý Bình An chỉ là thí nghiệm một phen. Xem ra mình không có vận khí tốt như vậy, đến cùng vẫn là gặp được lôi kiếp. Bất quá đã gặp, liền muốn cái sách lược vẹn toàn. Lý Bình An muốn rất nhiều biện pháp, nhưng trong đó có 9 thành đều bị Lý Bình An bắt bỏ. Cuối cùng thành hình một bộ phương án, tạo lớp kín khắc chế lôi vân tường. Độ kiếp nói trắng ra là, liền là cùng lôi vân đánh nhau. Lôi thuộc một thuộc tính, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc. Lý Bình An chuẩn bị trắng trận mua sắm một chút kim thuộc tính cục gạch, chế tạo thành một cái căn phòng nhỏ, phòng mình bên trong độ kiếp. Nhưng muốn xây tường, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần vật liệu rất nhiều. Không vẹn vẹn chỉ có kim thuộc tính cục gạch, còn lại vật liệu cũng đều là giá cả không ít. Mà lấy mình bây giờ tài lực, cái phương án này tạm thời còn không có khả năng. Lý Bình An tại cái phương án này đằng sau tăng thêm đợi nghị hai chữ. Hắn còn chuẩn bị mua sắm một chút kim thu lôi, dùng để dẫn dắt lôi đỉnh chỉ lực, phân tán lôi kiếp uy lực. Bất quá những này đều không ngoại lệ đều cần tiền. Tiếp xuống nhiệm vụ chính là kiếm tiền, lừa tiền nhiều hơn. Thông Thiên Phong phía sau núi có một mảng lớn rừng trúc, vừa vặn đem cây trúc chém ngã, xử lý một chút, đem linh mệ rót vào ống trúc ở trong, làm cơm lam. Xanh cây trúc tiết bên trong, hương mềm ngon miệng, cảm giác mềm dẻo. Hương khí phiêu phiêu, tan thúy trúc mùi thơm ngát làm một thể, hương vị cực dai. Lý Bình An liền đẩy xe đẩy nhỏ, đi tạp dịch trên đỉnh bán cơm lam. Ngoài ra, còn có tự mình loại trái cây rau quả. Thông Thiên Phong đại đệ tử đi ra bày quẩy bán hàng bán đồ ăn, chuyện này nói ra lại là hết sức để người chú ý. Cái kia hai cái linh thạch, cái kia quả táo đều là tự mình loại, có thể ngọt đâu, không tin ngươi nếm thử. Ngươi nếm thử, miễn phí từng, không cần tiền. Nhuận Thổ đứng tại trước gian hàng, xe eo nhỏ. Lý Bình An dựa vào dưới tàng cây, bưng chén trà, chậm ung dung uống vào. Dù sao hắn hiện tại trên danh nghĩa cũng là Thông Thiên Phong đại đệ tử, đồng dạng đệ tử gặp đều muốn kêu một tiếng đại sư huynh. Loại chuyện này, tự nhiên không thể tự mình gào to. Hắn hiện tại thế nhưng là người thể diện. U, Bình An đi ra bày quẩy bán hàng a. Tư Đồ Lôi cùng Tần Diệu Diệu dẫn mấy đứa bé đứng tại sạp hàng trước. Lý Bình An cười một tiếng, hồi lâu không thấy. Tư Đồ Lôi nâng cao một cái bụng lớn, mặt mũi tràn đầy phúc hậu tướng. Nghe nói Tư Đồ Lôi hiện tại đòi một cái làm việc lặt vặt việc cần làm, tập trung tinh thần đều tại mấy đứa bé trên thân. Tư Đồ Lôi tại Lý Bình An bên cạnh ngồi xuống. Lý Bình An rót cho hắn một bát trà lạnh. Tư Đồ Lôi uống một ngụm, mặc dù là đang cười, nhưng là trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ u sầu. Ta à, xem chừng mình nhiều lắm là cũng liền lại có cái hai mươi mấy năm quan cảnh. Hắn gần nhất vừa mới phá kính thất bại, tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối. Lần này thất bại càng là đả thương Tư Đồ Lôi căn cơ. Tu hành một chuyện, nói trắng ra là chính là đấu với người, đấu với trời. Lý Bình An an ủi hắn vài câu, nhưng cũng biết những lời này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá đời này cũng sống không uống. Tư Đồ Lôi nhìn về phía mấy đứa bé, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, ngươi đây. Lý Bình An sững sờ. Tư Đồ Lôi nói, ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua chính ngươi. Ta không có gì đáng nói. Tần Thịnh sư huynh, ai? Tư Đồ Lôi thở dài một hơi, lợi hại cỡ nào một nhân vật, lúc ấy sư phụ còn nói hắn có hy vọng có thể tiếp nhận phong chủ vị trí. Ai biết vậy mà liền như thế. Ta xem như minh bạch, cùng đấu với người đấu với trời. Không bằng liền giống như Lý huynh, cả ngày sống được tiêu sái một chút. Ngươi nhìn Tần Thịnh sư huynh, kết quả là được cái gì? Tư Đồ Lôi phảng phất đại triệt đại ngộ đồng dạng. Lý Bình An cười cười. Các loại hôm nay hàng toàn bộ bán sạch, lúc này mới cùng lão Ngưu Nhuận Thổ đẩy xe đẩy nhỏ, chậm ung dung về Thông Thiên Phong đi. Nhuận Thổ ngẩng đầu nói, đại ca, ta cảm giác gần đây mình cách đột phá không xa. Lão cái đuôi trâu đánh lấy xoáy, nghĩ đến buổi tối hôm nay ăn một thứ gì. Lý Bình An bỗng nhiên tự nhủ, chúng ta tới Thục Sơn bao lâu? Tốt như quá khứ rất nhiều năm, nhưng giống như ngay tại hôm qua. Nhân sinh giữa thiên địa, chợt như đi xa khách. Quay đầu không biết tuổi tác, tuế nguyệt chợt đã lặn. Đứng giữa thiên địa, tại mênh mông trong lịch sử. Quay đầu nhìn vạn dặm non sông thiên cổ phong lưu. Người đến vô tận, đi người vô hình. Gửi phù du ở thiên địa, mịt mù thương hải thứ nhất túc. Nhất thời tâm như minh kính, tâm như diệp theo thiên địa đi xa. Nhớ tới Thông Thiên Phong Lâm Tuyết, nhớ tới Tiểu Quỳnh Phong Tư Đồ Lôi, Tần Diệu Diệu, Tần Thịnh. Lý Bình An cười ha ha một tiếng, còn chưa tới xuân đau thu buồn cái tuổi đó đâu. Làm sao còn ở lại chỗ này mà giả mồm đi lên. Đoạn đường này lang bạt kỳ hồ, cuối cùng rồi sẽ hóa thành mưa hóa thành phong. Hóa thành một chút ký ức, vụ mặt điểm điểm phiêu tán tại thế gian điểm cuối cùng vẫn là không biết, có thể cái này cùng nhau đi tới quá trình, sớm đã là thế gian tốt đẹp nhất hồi ức. Năm thứ nhất, Lý Bình An dựa vào bán đồ ăn, lừa đủ tiền vốn, mua một chút linh dược linh thảo hạt giống. Năm thứ hai, đem những linh dược này linh thảo hạt giống chôn xuống dưới đất, cực kỳ quản lý. Lại qua mấy năm, hắn lại làm lên loại nuôi kết hợp hình thức. Nói trắng ra đến chính là đồ ăn cho gà ăn, phân gà cho heo ăn, phân heo lên men sau cho cá ăn, đường bùn làm cây nông nghiệp tốt đẹp phân bón. Từ đó tạo thành tốt tuần hoàn chuỗi sinh vật, đặt đến lương tăng gia sản xuất, theo cá đồ ăn chi phí giảm xuống mục đích. Làm ruộng, loại dưa đồ ăn. Việc buôn bán của hắn càng làm càng lớn, chỉ là heo liền cho ăn hơn 100 đầu. Đồng thời theo linh dược linh thảo thành thục, Lý Bình An liền có chế tác đại lực hoàn các loại dược thảo nguyên liệu. Bắt đầu tự tay chế tác làm, lại dùng kiếm được tiền. Mua sắm linh dược linh thảo hạt giống. Như thế lặp đi lặp lại, trước đắng sau ngọt. Đây năm thứ 10 thời điểm. Ngày bình thường bất ăn bất mặc, Lý Bình An đã toàn không thiếu lao bạc vốn. Đồng thời đã trải qua sơ bộ hoàn thành một cái nhỏ mục tiêu, phục hưng một chỗ Thông Thiên Phong bên trong dược cốc. Mặc dù quy mô không lớn, linh dược linh thảo cùng cái khác dược cốc so với đến, một cái trên trời một cái dưới đất, có thể là đối với Lý Bình An tới nói đã đủ. Trong ruộng, lão Nưu đang tại đất cày, còn mang theo mi cái châu tiểu đệ. Nhuận Thủ cầm roi ở phía sau, thiếu thiếu chạy tới. cho lão Ngưu cái mông một cái, nhanh một chút, nuôi không ngươi. Tức giận đến lão Ngưu bỏ họ kêu một tiếng, quay đầu đuổi theo nó hồi tới. Truy nhuận thổ mãn điện chạy. Lý Bình An ngồi trên thằng cây, cầm tiểu buồn buồn nước chừng lấy tính toán một cái. Những năm này tích lũy tích xúc, miễn cưỡng cường đủ mình lần này độ kiếp chỗ tốn hao chỉ tiêu. Z03, ai? Tiền vẫn là quá ít. Muốn dựa theo dự đoán của mình, chế tác một bộ hoàn chỉnh lại an toàn suất đạt tới 200% phòng lôi đại trận, cần tiền thật sự là nhiều lắm. Cùng lắm thì lại tích lũy cái 10 năm. Lý Bình An khép lại tiểu buồn buồn, tuyệt không sốt ruột. Lúc này, tiểu La Lệ Thanh Phong miệng bên trong ngậm lấy cỡ nhỏ hồ lô rượu, lanh lợi từ Lý Bình An trước người lướt qua. Thoảng qua lượt. Sớm a, ta tiểu đồ đệ. Xem chừng lại cầm chủ phong phát hạ tiền cứu tế đi mua rượu. Đồng nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Lý Bình An trong lòng sẽ qua. Nếu là Thanh Phong trưởng lão không đi lấy tiền cứu tế mua rượu liền tốt. Chỉ là không cho nàng uống rượu, còn không bằng giết nàng. Đây là Thanh Phong nguyên thoại. Muốn là mình có thể cho nàng cất rượu, như vậy không liền có thể lấy tiết kiệm tiền cứu tế sao? Cất rượu. Lý Bình An lật một chút trong đầu tri thức. Trước đó vài ngày, màu đỏ mệnh cách, ngự ruộng chỉ thuật, ngược lại là diễn sinh ra được cất rượu chỉ pháp. Chỉ là Lý Bình An còn chưa hề thí nghiệm qua. Bày ra dưới cất rượu cần có nhu yếu phẩm, đem có thể mua được đồ vật giao cho lão Như cùng nhà thổ. Muốn cất rượu men là không thiếu được, mình đi tiểu Quỳnh Phong heo rừng lâm, tìm kiếm có thể bồi dưỡng tự nhiên men nho khô. Cùng tiểu Quỳnh Phong tư đồ lôi cùng Tần Diệu Diệu chào hỏi về sau, Lý Bình An đi vào heo rừng lâm, dựa theo tư đồ lôi cho phương hướng của mình tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm được cần có nho khô. Đột nhiên, Lý Bình An đột nhiên phát giác mình bị một cỗ thần thức khóa chặt. Ân, hôm nay liền hai canh, a các huynh đệ của ta, thượng đế sẽ tha thứ cho ta. Chương 313, Thanh Phong trưởng lão bắt kế hoạch. Ân, Lý Bình An bỗng nhiên cảm giác được mình bị một cỗ thần thức khóa chặt. Một loại trực giác bén nhạy, để hắn cảm giác được sau lưng có một vị tuyệt đỉnh cao thủ, đây là một loại bản năng trực giác. Tây bụi bên trong một đạo hung lệ ánh mắt, vững vàng khóa chặt tại Lý Bình An trên thân. Vung vung vung, một cái màu xám trắng đại cẩu thoăn đi ra, toàn thân trên dưới không có một cây tằm bao. Cái đầu rất lớn, giống một cái con ngẽ con giống như. Trừng trong mắt, một bộ tùy thời chuẩn bị công kích bộ dáng. Đưa ra cảnh cáo thanh âm, phản phất chỉ cần Lý Bình An phóng ra một bước, liền sẽ đưa nó xé nát. Lý Bình An do dự một chút, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra nồi bát bầu buồn. Nấu một nồi thơm ngào ngạt xương heo cây vậy. Hương khí theo gió phiêu tán, đại cẩu lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Lại nhìn Lý Bình An lộ ra hiện lành biểu lộ, vội vàng chạy tới. Lý Bình An mỉm cười, ta hiện tại có thể tiến vào sao? Đại cẩu gật đầu như giá tỏi, suýt nữa liền không nói ra, ngài mời. Cứ như vậy Lý Bình An thuận lợi chiếm lấy nho khô. Sau khi trở về, đem men để lửa ra. Cất rượu sử dụng ngũ cốc trước ngâm mấy ngày, ngâm về sau. Lại dùng âm lửa chưng nấu, trong phòng bếp tràn đầy cốc hương, để cho người thèm nhỏ dãi. Sau 7 ngày mở đóng, để vào chưng trong thùng chưng một ngày. Ngày thứ 2 lại thêm rượu đầu cùng rượu đuôi, lại chưng mấy ngày. Hai chưng hai ngưỡng. Mỗi cái trình tự tốn thời gian dài, trình tự làm việc phức tạp. Mỗi ra một đạo rượu, trong rượu nồng đậm ngũ cốc liền muốn nhu hòa làm nhạt một điểm, cho đến kết thúc. Công bằng, đã có cái kia một ngụm đủ để quanh quẩn khoang miệng cốc vị, lại không mất say mê vị giác cái kia một phần thuộc về rượu dịu. Lý Bình An đem rượu thùng vùi sâu vào đến đảo xong trong hầm rượu. Thông qua kỹ năng, khí tức khóa chặt, có thể xem xét đến linh mạch hội tụ, linh khí nhất nhu hòa chi địa. Là cất rượu không có chỗ thứ hai. Đảo mắt, lại qua hơn 2 tháng. Thanh Phong cầm từ chủ phong nơi đó lĩnh tới tiền cứu tế, trên mặt cười nở hoa. V. Hắc hắc, lại có thể đi uống rượu đi. Nàng ngồi tại hồ lô rượu bên trên, cao hứng bừng bừng bay trở về Thông Thiên Phong. Nghĩ đến ngày mai liền đi tiêu sái khoái hoạt đi. Thông Thiên Phong bóng đêm không sai, cho người ta một loại mười phần cảm giác thư thích. Lúc này, nàng đỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi thịt. 2 giờ, thơm quá. Tại Thông Thiên Phong có thể có như thế tay người, Thanh Phong dám đoán chắc là mình cái kia lên được sảnh đường hạ được phòng bếp tiện nghi đồ đệ. Thuận mùi thịt tung bay tới, rất nhanh liền phát hiện một chỗ đống lửa. Trên đống lửa mang lấy mấy trăm cây thịt dê nướng. Thịt nướng tư tư phát ra tiếng vang, một giọt dầu nóng thuận sung mãn thịt đường vân chậm rãi trượt xuống, làm lòng người say. Một bên còn để đó mấy đại đâm rượu, còn có hoa gạo sống, các loại thức nhắm bàn ép. Nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, lại không thấy bóng dáng. Thanh Phong bốn phía nhìn thoáng qua, sinh lòng cảnh giác. Nàng phảng phất người được gâm như hương vị. Cả bấy này cũng quá mức vụ về, Thanh Phong hừ một tiếng. Quá coi thường người đi, bản tọa định lực. Thật là thơm. Một ngày, quên tất cả không vui, hai ngày, người phảng phất tại trên trời tung bay. Ba ngày, như là vũ hóa phi thăng. Mỹ vị cảm giác thẳng tới bờ lưỡi mũi nhọn miệng đầy mùi thịt. Thanh Phong lại ôm lấy một bên đại vạc rượu, xúc lên giờ ở mở dần uống một hớp lớn. Thông thấu. Mùi rượu tại trong miệng cấp tốc nổ tung, ở trong miệng dừng lại hồi lâu. Trong cơ thể tràn đầy sung mãn cảm giác, không có một tia tạp chất. Tựa như là mật đường, lại như là một đám lửa. Nóng hổi mà thuận hoạt, thuận hết hầu trở xuống. Hết sức thoải mái, lại từ trong lỗ mũi phun ra mùi rượu. Cuối cùng là một loại nhu hòa cảm giác, phản phất rượu ở trong miệng tan ra đồng dạng. Không nghĩ tới rượu còn có thể ủ thành dạng này, cái này có thể so với chính mình trước kia đã uống rượu có ý tứ nhiều. Thanh Phong rất nhanh liền đem tất cả đều quên hết đi. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Khoái hoạt, thật là sung sướng. Chỗ tối, một người một châu một cha lẫn nhau vỗ tay. Thanh Phong trưởng lão bắt kế hoạch, tuyên cáo thành công. Lý Bình An từng bước một đi qua, đưa ra tội ác tay nhỏ. Muốn làm gì thì làm. Hôm sau, sáng sớm, Thanh Phong từ say rượu bên trong tỉnh táo lại, vớt vớt đầu. Không nguyện ý xua tan tuyệt vời này trên choáng, duy trì say khướt cảm giác. Đồng nhiên, nàng vừa sờ eo. Ân. Một trận gió lạnh thổi qua, Thanh Phong trên choáng trong nháy mắt xua tan. A a a. Tiền của ta đâu? Ta nhiều tiền như vậy đâu? Nhỏ Bình An, ngươi nghe vi sư nói cho ngươi a, có người trộm đi vi sư tiền, thời gian này không có cách nào qua. Thanh Phong ôm Lý Bình An chân, đem trộm tiền mình tiểu tặc trọn vẹn mắng hơn 2 canh giờ. Lý Bình An ngồi tại Thông Thiên Phong phong chủ vị trí bên trên, bình tĩnh nhấp một miếng trà. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Thanh Phong hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhỏ Bình An, ngươi phải làm chủ cho ta a.
Ân,
ta nhất định sẽ bắt hắn lại. Thanh Phong dùng đầu cọ sát Lý Bình An, nhỏ Bình An, ngươi thật tốt. Lý Bình An cười không nói. Lúc này, giữa không trung truyền đến một đạo tiếng xé gió. Thanh Phong sư thúc, Thanh Phong sư thúc. Ngay sau đó, một đạo bóng người màu đỏ rực đi đến. Đó là một tên thiếu nữ, mặc một thân hỏa hồng sắc sa y liễu. Bên hông buộc lấy một đầu thật dài tơ hồng mang, trên quần áo thêu lên một đạo tỉnh mỹ duyên dáng đường vân. Dáng người yếu điệu, trên trán vẽ lấy một cái dương cánh hồng điệp, tóc dài nhẹ khinh vũ động. Váy đỏ hạ lộ ra một đôi tuyết trắng chân trần. Là chủ phong đệ tử, Mây Thư. Gặp qua Thanh Phong sư thúc, Bình An sư minh. Mây Thư nhập môn so Lý Bình An sớm, nhưng mà Lý Bình An hiện tại là Thông Thiên Phong đại đệ tử. Bối phận cao, tự nhiên muốn kêu lên một tiếng sư minh. Là Tiểu Vân Thư, có chuyện gì không? Có phải hay không là ngươi sư phụ thúc ta đến trả tiền? Thanh Phong sư thúc, ngài hiểu lầm, là chấp pháp trưởng lão để cho ta cho ngài hồi báo một chút gần nhất điều lệ. Chương 314, Tú Nhi, báo cáo điều lệ. Thanh Phong trưởng lão chụp chụp lỗ tai, cái kia nói đi. Mây Thư háng giọng một cái, từng cái hồi báo cho Thanh Phong. Chỉ nói là nói lấy, Mây Thư liền cảm giác có cái gì không đúng. Thân là một phong chi chủ Thanh Phong, giờ phút này ôm Lý Bình An chân, khóe mắt nước mắt còn chưa khô. Đối với Mây Thư nói cái gì, hoàn toàn không có nghe lọt. Ngược lại là thân làm đệ tử Lý Bình An, ngồi tại phong chủ vị trí bên trên, thỉnh thoảng gật đầu. Bình luận, ân, cái này không sai, ta cảm thấy điều quy định này có một vài vấn đề. Mây Thư nghi ngờ chớp chớp cụt mắt to. Đến cùng, ai là phong chủ? Chỉ chốc lát sau, Mây Thư liền muốn cáo từ rời đi. Thanh Phong nói, lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, ta vợ con Bình An nấu cơm ăn rất ngon đây. Mây Thư từ chối nhã nhặn, đa tạ sư thúc ý đẹp, Mây Thư còn muốn đi cái khác phòng báo cáo. Vừa đi ra môn, liền trông thấy một con trâu đang tại ôm một cái móng trâu gặm đến say xương ngon lành. Rời đi Thông Thiên Phong, Mây Thư thái nói, cái này Thông Thiên Phong quả nhiên là kỳ quái. Tính cả mình trước đó tích xúc, lại thêm từ Thanh Phong nơi đó làm tới tiền cứu tế, cuối cùng là đem toàn bộ phí tổn gom góp. Đi vào phường thị cửa hàng binh khí, trưởng quỹ giống như là một cái thợ mổ heo, cầm trong tay một thanh sáng loáng trường đao. Bên cạnh để đó một nồi nóng hổi nước sôi. Lão Chu, ta trước đó nhìn chúng gạch vàng thạch còn có hay không hàng?
Có.
Ngươi muốn mấy cái?
Trước cho ta đến 100 cái.
Phúc. Lão Chu một ngụm nước phun tới.
Ngươi muốn nhiều như vậy gạch vàng thạch làm cái gì?
Không quan tâm, đến cùng có hay không?
Ta chỗ này liền có 20 khối, ngươi nếu không đi nhà khác hỏi một chút.
Gạch vàng thạch thứ này, ngoại trừ dùng làm một chút chỗ đặc thủ, cơ bản không có người nào sẽ tiếp xúc, cho nên lượng tiêu thụ cũng không phải là rất cao.
Lý Bình An đi khắp mi cái phường thị, cuối cùng rốt cục đem mình cần có gạch vàng thạch gom góp. Một đối ứng tốn quẻ cùng quẻ trấn, tốn biểu phong, chân biểu lôi. Lôi thuộc mộc, gạch vàng thạch thuộc kim. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim khắc mộc. Lý Bình An chuẩn bị dùng gạch vàng thạch đóng một tòa phòng, các loại độ kiếp thời điểm mình liền tránh ở bên trong. Về phần hiệu quả, vậy liền không được biết rồi. Lý Bình An tìm hồi lâu, cũng không có tìm được cái này tiền lệ. Ngẫm lại cũng thế, ai có tiền không có chỗ xài, sẽ làm những này loẻo loẻo đồ vật. Một khối gạch vàng thạch giá cả không ít, lại càng không cần phải nói đóng một tòa dùng gạch vàng thạch lập nên phòng nhỏ. Có số tiền này dùng tới tu luyện, tăng lên độ kiếp xác suất thành công chẳng phải là tốt hơn?
Bất quá, người với người khác nhau so với người cùng heo khác nhau đều lại. Lý Bình An không quan tâm tu hành tốc độ, mau một chút chậm một chút. Với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Hắn quan tâm nhất là như thế nào không có nửa điểm nguy hiểm tính mạng vượt qua lôi kiếp. Thục Sơn đệ tử muốn độ kiếp, trước đó đều muốn báo cáo chuẩn bị tông môn. Giống những cái kia chuẩn bị thụ khí trọng đệ tử, tông môn còn biết chuyên môn phái người trong bóng tối bảo hộ. Giờ phút này, liền có 3 tên trưởng lão tại Thông Thiên Phong giữa không trùng quan sát đến Lý Bình An động tĩnh. Thân là Thông Thiên Phong hiện giai đoạn đệ tử duy nhất, Lý Bình An không thể nói chuẩn bị được coi trọng, chỉ có thể nói là độc nhất vô nhị. Thanh Phong trưởng lão cũng ở trong đó, khẩn trương nhìn qua phía dưới Lý Bình An. Nói nhỏ nhắc tới, "Nhỏ Bình An, ngươi cũng không nên xảy ra chuyện a." Một bên đi cùng trưởng lão đến đây, Mây Thư mỉm cười, "Thanh Phong." Trưởng lão thật rất quan tâm đồ đệ của mình. "Nhỏ Bình An, nếu là xảy ra chuyện, ai nấu cơm cho ta, ai cho ta quét rác, ta sống thế nào a?" Thông Thiên Phong bên trên, lão Nưu cùng nhuận thổ đem giá cao mua được kim thu lôi cắm ở đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Dưới mặt đất kết nối lấy chuyền dây, có thể nhanh chóng đem sét đánh uy lực phân tán. Gạch vàng thạch dựng nhà gỗ nhỏ đã dựng thành lập xong được. Đốt hương tắm rửa thay quần áo về sau, Lý Bình An hít sâu một hơi. Tại nhuận thổ cùng lão Nưu ánh mắt mong chờ hạ đi tới. Lão Nưu thổi lên cây sáo. Nhuận thổ hát lên ngày tốt lành. Hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành.
Hôm nay là ngày tháng tốt, mở ra ra môn tà hoa đón xuân phong.
Thanh thủy dội đường phố, đất vàng được nói.
Lý Bình An vượt qua chậu than.
Đại biểu khử trừ vận rủi, đốt sạch ô uế.
Ngụ ý gặp dữ hóa lành, biến họa là phúc.
Lại đi qua một đoạn đường. Trước mặt bày biện một đám dùng bùn đất tố tượng thần.
Lý Bình An lần lượt dâng hương mời rượu, chư thần phù hộ.
Làm xong đây hết thảy, Lý Bình An mới không chút hoang mang đi tiến gạch vàng thạch dựng căn phòng nhỏ.
Trên không đám người,
Đây là đang làm cái gì?
Một trưởng lão kinh ngạc nói, Thanh Phong sư muội, người đồ đệ này,
thật đúng là không giống bình thường.
Thanh Phong trưởng lão kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên.
Mây Thư nhịn không được cười lên một tiếng, tò mò nhìn chằm chằm Lý Bình An.
Hắn vào nhà làm cái gì?
Ai, cái kia phòng
là gạch vàng thạch,
trung quanh còn bố trí kim thu lôi.
Cái này Lý Bình An đến cùng là có bao nhiêu sợ chết ta?
Mấy người pháp nhãn xuyên thấu qua phòng, chỉ gặp Lý Bình An cởi quần áo ra.
mặc vào trong phòng treo một kiện màu đậm quần áo, tơ bạc cà sa. Là Lý Bình An một châm một đường khe hở bên trên, giá cả không ít. Đem cái này mặc lên người, dòng điện vẫn tồn tại như cũ, nhưng là sẽ dọc theo chất dẫn tiến hành, mà vòng qua thân thể. Bởi vì cái gọi là thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, độ kiếp chúng sinh người không thiếu. Tơ vàng sợi áo khoác trên người, học tốt tri thức tâm không giả. Lý Bình An mặc vào cà sa, từ đầu đến chân đem mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ, ngồi dưới đất, đồng thời đem hai chân khép lại. Làm như vậy duyên có là bởi vì sét đánh lúc rơi xuống đất, sẽ dọc theo mặt đất dần dần hướng bốn phía dần dần phóng thích năng lượng. Lúc này, hành đầu bên trong người chân trước cùng chân sau ở giữa liền có thể bởi vì điện vị không kém cùng, mà tại hai bước ở giữa sinh ra nhất định điện áp. Cửu niên giáo dục bắt buộc không phải học uống công. Mây thư thần sắc hơi có chút ngốc trệ. Vệ đút. Cái này. Nào chỉ là nàng, mấy vị trưởng lão cũng chưa bao giờ thấy qua như thế chẳng diện. Nhìn không được nói một cái tú chữ. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Chương 315, đại đột phá. Thú A. Một vị trưởng lão giơ ngón tay cái lên. Nhiều như vậy gạch vàng thạch, lại thêm kim thu lôi. Một vị trưởng lão khác tính toán một cái này tiêu xài. Hoa này phí linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, hắn sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Liên là, người trẻ tuổi kia thật sự là không biết nặng nhẹ. Tu hành cũng không phải một gậy mua bán, ngày sau nhưng làm sao bây giờ a? Ba vị trưởng lão không hẹn mà cùng nhíu mày. Mây thưa cũng không khỏi lắc đầu. Hô, Lý Bình An thở ra một hơi. Vận công điều tức, trăm huyệt đã thông, mạch thế đã chậm. Không biết qua bao lâu, quanh mình hắc vân ép thành, tiếp vân dày đặc. Cuồng phong gào thét, phong thanh chói tai, như khóc như khóc, như quỷ khóc sói gào. Tới, liên tiếp kinh lôi đã hạt mưa giống như rơi xuống, đem trọn cái bầu trời đêm nổ hoàn toàn trắng bệnh. Động tĩnh khổng lồ, hấp dẫn tất cả đỉnh núi không ít bóng người. Lão Nưu cầm trong tay bút, đem lôi kiếp tình huống cặn kẽ từng cái ghi chép lại. Thuận tiện về sau quy nạp tổng kết, học tập khiên người tiến bộ. Giữa không trung, có một vệt ánh sáng điểm rơi xuống, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, sáng đến chói mắt. Trong đó có to lớn điện từ tiếng vang lên, cảm giác kia đối với Lý Bình An tới nói, giống như là một môn vận sức chờ phát động pháo laser. Đạo thứ nhất lôi kiếp ầm vang rơi xuống, bố trí tại quanh mình kim thu lôi làm ra tác dụng, phân tán một bộ phận lôi kiếp uy lực. Vâng. Còn lại một bộ phận lực lượng rơi thẳng vào gạch vàng thạch chế tạo phòng bên trên. Trải tại phía trên nhất gạch vàng thạch bị tạc đến chia 5 x 7, chân nhà đã nứt ra một đạo trường đạt 7 thước vết nứt. Bất quá, cũng giới hạn nơi này, coi là thật chặn lại đạo thứ nhất. Xinh đẹp. Thanh Phong trưởng lão nhảy cẫng hoan hô. Ngay sau đó đạo thứ hai rơi xuống. Tia chớp này so trước đó càng thêm dày đặc, càng khủng bố hơn. Tựa như là tử thần triệu hoán, ở giữa không trung vang lên. Một cái này, trực tiếp đem trọn cái gạch vàng thạch phòng nổ thành phân giới. Lý Bình An tắm rửa tại lôi dưới ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, trên người tơ bạc cả sa cũng hóa thành phân giới. Lý Bình An quanh thân run rẩy. Đây con mẹ nó lôi kiếp so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn a, tu hành vì cái gì, nhất định phải độ kiếp đâu. Phàm nhân tu tiên, hấp thu trong thế giới linh khí, đột phá trăm tuổi tuổi thọ gông cùng xiềng xích, là nghịch thiên mà đi. Nhưng mà thiên có luân thường, càng là tu vi cao thâm người, đối với linh khí nhu cầu lượng càng lớn. Nhưng thế giới linh khí cũng không có nhiều như vậy, thiên đạo nhất định phải khống chế cao tu vi tu sĩ số lượng. Bởi vậy, cái này mới có lôi kiếp. Mà tu luyện nhân thể sáu bí, càng là lớn nhất cấm kỵ. Nếu như nói tu sĩ khác là cùng thiên đạo giành ăn, như vậy tu luyện nhân thể sáu bí không chỉ có đoạn. Đoạn xong sau, còn muốn cởi quần, kéo thịt thịt. Kéo xong sau, còn muốn hỏi nó. Hương không? Không mẹ nó đổ ngươi mới là lạ chứ. Lý Bình An lông mày nhíu chặt, ở sâu trong nội tâm run rẩy kịch liệt. Chịu đựng. Hắn khó khăn chịu đựng thân thể, mặc cho từ thiên lôi chui vào trong cơ thể của hắn. Có một khắc, Lý Bình An cảm thấy mình đều nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đến lúc cuối cùng một sợi cương khí trở lại đan điện thời điểm, cơ thể của hắn mãnh liệt địa nhất co lại. Áp lực kinh khủng thẳng bức ngũ tạng lục phủ của hắn, đem hắn hộ thể chân khí làm cho nửa tán nửa thu. Một bộ phận về chạy đến trong đan điện, đại lượng mồ hôi từ trong lỗ chân lông chảy ra. Cựu tử nhất sinh, quả nhiên không phải chỉ là nói xuông. Mây lôi chân chấn, oanh thiên phích lịch. Ầm ầm. Nguyên bản xem trò vui đám người không khỏi tất cả giật mình, ngẩng đầu nhìn qua kiếp vân kia. Cái này lôi kiếp, giống như có điểm là lạ. Đây con mẹ nó cũng quá mạnh đi, liền ngay cả Thục Sơn đại trận vậy mà đều đã bị kinh động. Thanh Phong, ngươi đồ đệ này độ đây là cái gì kiếp? Thanh Phong ngốc trệ một lát, quỷ mẹ nó biết. Thiên phạt chi thể. Lý Bình An cảm giác trên người mình lực lượng đã bị móc giống, hiện tại chỉ có thể khởi động hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng. Phía ngoài lão Nưu thu vào tín hiệu, vội vàng khởi động cơ quan. Lý Bình An trước mặt đất đông nhiên sụp đổ, lộ ra núi nhỏ trồng giống như trung phẩm linh thạch. Đây đã là hắn toàn bộ giá sản. Quanh thân lực lượng phun trào, từng khối trung phẩm linh thạch đã mất đi nguyên bản sắc thái, biến thành phế thạch đầu một khối. Một cỗ lực lượng vô địch từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Tại trên người hắn, sáu bí nê hoàn bên trong ngưng tụ trở thành một cánh cửa, vĩnh sinh chỉ môn. Ông, ba, đại ca, ủng hộ a. Bỏ họ y. Lão Nưu cùng nhận thổ ở bên ngoài là Lý Bình An cổ động ủng hộ. Ngươi nói, vạn nhất lão đại chịu không nổi cái này liên quan nhưng làm sao bây giờ a? Nhuận thổ thấp thỏm trong lòng. Lão Nưu yên lặng giơ lên quan tài, bỏ họ. Bản châu đều chuẩn bị xong. Nhuận thổ nhìn thoáng qua, quan tài, áo liệm, giấy đâm người, chuẩn bị đến rất đầy đủ a. Lý Bình An chậm rãi đứng lên đến. Trên bầu trời kiếp vân chấn rung động bắt đầu, không ra một lát tan thành mây khói. Cùng phong hòa mưa to đột nhiên tan biến, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trên bầu trời chỉ còn lại một mảnh hương hạ, cùng mấy đóa giải rác mây đen đan vào một chỗ, hình thành một bức quỷ dị hình tượng. Lý Bình An phát ra cởi mở tiếng cười. Cảm giác này lần thoải mái. Thành công, thật thành công. Nê hoàn khai thác, 100%. Đại ca. Lão Nưu cùng nhuận thổ nhảy tới, chỉ cảm thấy Lý Bình An giống như là biến thành người khác. Khí tức quanh người phong cách cổ xưa, nội liễm mà không thả, chân ổn như núi, thong dong mà chắc chắn. Đã nhiều năm như vậy, sáu bí thứ nhất nghe hoàn rốt cục hoàn thành. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều ẩn chứa vô cùng vô tận khí. Không phải vũ phu khí huyết, cũng không phải linh khí, mà là một loại chảy xuôi trên cơ thể người sáu bí bên trong nguyên khí, có ôn hòa, có triển miên, có sinh cơ bừng bừng, có âm u đầy tử khí, có kiếm khí ung tùm, có thê lương. Ngàn vạn nguyên khí, phân biệt rõ ràng. Hắn căn cơ càng thêm vững chắc, nguyên dương càng thêm tràn đầy. Liền ngay cả tinh thần của hắn đều trở nên càng thêm cô đọng. Lý Bình An nữa thích loại cảm giác này, tựa như là gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch. Tại trong ruộng lao động một năm, thưởng thụ lấy to lớn thành quả. Không có quá nhiều gợn sóng, không có đoạt bảo chém giết. Kinh tâm động phách, chỉ có từng bước một làm gì chắc đó. Lý Bình An đã từng khát vọng vận mệnh gợn sóng, đến cuối cùng mới phát hiện, nhân sinh nhất huyện chuyển phong cảnh. Lại là nội tâm bình tĩnh cùng thong dong. Con đường tu hành lớn nhất khiêu chiến, vĩnh viễn đều là mình. Lý Bình An bình tĩnh cười cười. Chương 316, trừ yêu đại hội. Thanh Phong trưởng lão cùng đập Lý Bình An bả vai, nhỏ Bình An, thật cho là sư trưởng mà ta. Lý Bình An muốn thử một chút mình bây giờ thực lực, thế là nói với Thanh Phong dưới ý nghĩ của mình. Thanh Phong không chút do dự đáp ứng. Xuất thủ trước đó, nàng gõ gõ Lý Bình An thân thể. Cẩn thận một chút, vi sư có thể cùng đây. Nàng đáng sợ đem Lý Bình An làm hỏng, về sau ai cho mình nấu cơm a? Thanh Phong trưởng lão, chuẩn bị xong chưa? Lý Bình An gật đầu. Chỉ gặp Thanh Phong trưởng lão trong miệng nói nhỏ. Ai u, niệm sai, một lần nữa niệm. Thanh Phong liên tiếp niệm vài chục lần, ngay tại Lý Bình An sắp không nhịn được thời điểm. Rốt cục ngâm sướng hoàn tất, mênh mông pháp lực phun trào. Diệt thành một mảnh vô hình cương lưới, mãnh liệt mà ra, áp bách hư không. Hình thành một cỗ khí thế cường đại, hướng Lý Bình An quét sạch mà đi. Lý Bình An hơi lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy thân thể mỗi một cái bộ vị đều bị một cỗ lực lượng đè xuống, xé rách lấy, mỗi một tấc không gian đều đang vặn mèo. Thật mạnh. Lý Bình An không dám kinh thường, nên hoàn bên trong vận chuyển nguyên khí. Quanh thân được nhu hòa khí tức bao vây, đem cái kia mênh mông như biển lực lượng hút vào trong đó. Tất cả lực lượng đều trong nháy mắt biến mất đến vô tung vô ảnh. Lý Bình An nhẹ nhàng lắc một cái, ngay cả lông tơ đều không có làm bị thương nửa phần. Có chút cùng loại với vũ phu cường ngạnh thể phách, tu luyện tới đỉnh phong, liền có thể vạn pháp bất xâm. Thanh Phong có chút không thể tin mở to hai mắt. Vừa rồi một kích kia, mặc dù chỉ là tùy ý một kích, nhưng lại bị tùy tiện hóa giải, thế này thì quá mức rồi. Lý Bình An thử xuất thủ. Trong người hắn, phản phất tận chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Mỗi một lần hô hấp đều có thể bạo phát đi ra không có gì sánh kịp lực lượng. Đem lực lượng tập trung ở nhỏ nhất trong không gian, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng ra phía ngoài đẩy đi. Tại cái này tụ lại tiến ở giữa, phương viên trong vòng một trượng, vô kiên bất phá. Oeng. Ông. Ha ha ha, không tệ không tệ. Sau một lát, Thanh Phong vô Lý Bình An bả vai. Thanh Phong cảm thấy mình thật sự là nhặt được bảo. Vốn cho là mình đồ đệ vẹn vẹn chỉ là biết làm cơm, trồng trọt, làm tạp vụ. Không nghĩ tới tu luyện cũng là một tay hảo thủ. Kiếm lời. Kiếm bộ rồi. Nhân thể sáu bí, Kim Cân, Thiên Môn, Trường Tinh, Huyền Tuyển, Thiên Cổ, Nê Hoàn. Nê Hoàn khai thác sau khi hoàn thành, mục tiêu tiếp theo chính là Thiên Cổ. Bất quá, muốn khiêu chiến cái mục tiêu này. Chỉ sợ muốn so Nê Hoàn tốn hao thời gian còn muốn lâu. Bất quá Lý Bình An tạm thời không có đi cân nhắc những này. Đi đến nước nghèo chỗ, ngồi xem vân khởi lúc. Nhân sinh nhất lạnh nhạt trạng thái nói chung chính là như nước chảy mây trôi, hết thảy thuận thế mà nhưng không hấp tấp, từng bước đi hướng thành công. Dù là đời này không có làm ra thành tựu quá lớn, có thể bình bình an an địa độ qua cửa hải này cũng đã là một loại khác thành công. Xuân có bách hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Nếu không có nhàn sự quan tâm đầu, liền là nhân gian tốt thời tiết. Lý Bình An uống một ly trà, lười biếng ngáp một cái. Từ khi khai thác nghe hoàn về sau, lượng cơm ăn giảm xuống, nhưng mà chẳng biết tại sao, luôn cảm giác so trước kia giã rời không thiếu. Thỉnh thoảng nghĩ đến đi bù một cảm giác. Cũng may, ngày bình thường cũng không có việc gì. Dù sao cũng đến mùa đông. Lý Bình An liền cùng ngủ đông giống như, cả ngày co lại ở trong chăn bên trong. Lười biếng đối sự tình gì đều không làm sao có hứng nổi. Bởi vì đột phá sự tình, Lý Bình An hiện tại không thể nói là người không có đồng nào đi, chỉ có thể nói là một nghèo hai trắng. Một khối linh thạch hận không thể tách ra thành hai nửa hoa. Đi ngủ cũng rất tốt, chí ít không cần bỏ ra tiền. Không phải sao, sáng sớm Lao Ngưu cùng Nhuận Thổ liền đánh bắt đầu. Nguyên nhân ngay tại ở Thông Thiên Phong chỉ còn lại cuối cùng hai tờ giấy. Một châu một cha đều muốn đi ị chuối đi. Lão đại, ngươi phân xử thử, nó một cái châu còn cần chuối đi sao? Nhuận Thổ nói. Lão Ngưu, ngươi làm giống loại kỳ thị, ngươi vẫn là cái cha đâu? Lý Bình An nằm nghiêng, tùy ý nói, dùng nhánh cây chụp chụp được, chỗ nào chú ý nhiều như vậy? Hắn uống một ly trà, lật xem một lượt mình hôm nay kế hoạch biểu, buổi sáng ngủ một giấc. Ân. Buổi chiều, ngủ một giấc. Không sai. Ban đêm, lại ngủ một giấc. Thật là đẹp tốt một ngày. Gần nhất Nhuận Thổ rất là không thành thật. Lao hướng cái khác phong chạy. Nhuận Thổ hiện tại đã là tam phẩm cảnh giới tu sĩ, cùng Lý Bình An ở chung lâu như vậy, nó minh bạch một cái đạo lý, đại ca phương pháp tu luyện là độc nhất vô nhị. Mình muốn thành tựu một phen sự nghiệp, liền không thể đóng cửa làm xe, cho nên thường xuyên đi tìm người khác đánh nhau. Thỉnh thoảng liền mặt mũi bầm dập trở về, càng thêm cố gắng tu hành, cũng coi như là một chuyện tốt ta. Ngay hôm đó, Lý Bình An ngồi tại Thông Thiên Phong bên trên, chỉ thấy một bóng người từ giữa không trung rơi vào Thông Thiên Phong bên trên. Nhuận Thổ vội vàng hấp tấp chạy trước, ngay sau đó liền chịu một cái đại bay chân, trực tiếp cho nó mặc đệ tử phục đá văng tuyến. Người mẹ nó chạy a, không phải rất có thể chạy sao? Ba tiên đệ tử vây quanh chính là một trận vòng đá. Này, Lý Bình An tựa ở bên tây, bình tĩnh khai hát. Nhuận Thổ ra dày thịt béo, bị đánh một trận không có việc gì. Không chỉ loại này đơn thuần phách lăng tại Thục Sơn sẽ rất ít xuất hiện. Nhà ai tu tiên không hảo hảo tu tiên, đi vô duyên vô có khi dễ người khác. Cũng không phải nhà trẻ chủ tiểu hải tử. Tất cả mọi người là người trưởng thành, có đều sống mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi. Đều là nhân tình, không ai mãi mãi hèn đạo lý mọi người đều hiểu. Cho nên không phải không thể nhịn được nữa, ai cũng không nguyện ý cùng nhà khác kết thủ. Đại ca. Đại ca. Khu khu. Lý Bình An ho khan hai tiếng. Đánh có thể, nhưng cũng không thể đánh cho quá ác. Ba tên đệ tử ngẩng đầu nhìn lại. Gặp qua sư minh. Ba người ôm quyền hành lễ, nhìn lên đến cũng coi là giảng lễ phép. Đại ca, cứu ta. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Lý Bình An thản nhiên nói. Nhà ta nhuận thổ làm sai chuyện gì, các ngươi đại khái có thể giảng đạo lý, làm gì đánh đâu. Một người cầm đầu đệ tử nói, sư minh dạy phải, chỉ là con này cha thật sự là quá ghê tởm. Nó đi chúng ta tiểu sư muội đơn đấu, kết quả đem chúng ta tiểu sư muội đả thương. Lý Bình An nhíu mày, quyền cước không có mắt, đã đồng ý quyết đấu, như vậy nhất định nhưng có thua có thắng. Các ngươi nếu là không phục, liền trên lôi đài một lần nữa đánh trở về chính là. Nhuận thổ trong nháy mắt lẽ thẳng khí hùng bắt đầu, liền là. Sư minh, ngài không biết, gia hỏa này dùng một chiêu kêu cái gì ngàn năm giết chiêu thức. Ta tiểu sư muội tu vi không cao, ăn ngũ cốc hoa màu, lại thêm trước đó ăn đau bụng, bị nó một chiêu như vậy hô, khá lắm trực tiếp phun ra. Ta tiểu sư muội không mặt mũi thấy người, la hét muốn tự sát. Lý Bình An yên lặng uống một ngụm trà. Nhuận thổ leo đến Lý Bình An bên chân, lão đại, cái này không trách ta à? Chiêu này là lão Ngưu dạy ta. Lý Bình An đứng người lên, lưu lại một câu. Các ngươi tiếp tục. Sau đó, nhẹ lướt đi. Lão đại, đánh chết nó. Ai nha, đừng đánh mặt. Ngay hôm đó, Lý Bình An đạt được một tin tức. Thục Sơn muốn khai triển đệ tử ưu tú bồi dưỡng kế hoạch, mỗi cái sơn phong danh ngạch có hạn. Từ mấy vị tông sư trưởng lão tự mình chỉ đạo. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới rộng khắp chú ý. Đạt được tông sư trưởng lão chỉ điểm, liền là nội môn đệ tử đều có rất ít cơ hội này. Về phần nguyên nhân, lập tức liền muốn đến trừ yêu đại hội. Năm đó Trung Châu cảnh nội yêu ma tàn phá bừa bãi, chư tử bách gia, các đại tông môn cùng đại tùy rất nhiều thế lực liên thủ. Rốt cục còn Trung Châu một cái an bình. Hiện tại mặc dù yêu ma đã trừ, nhưng là thế lực khắp nơi còn biết mỗi trăm năm gặp nhau. Vừa đến, là vì dọn sạch yêu ma dư nghiệt. Thứ hai, để các cái thế lực đệ tử lẫn nhau luận bàn, giao lưu. Lý Bình An thu vào cảnh dục, Trường Thanh, cùng Á Lệ Á, Vương Nghị đám người tin. Xem ra bọn hắn đều muốn đi cái này trừ yêu đại hội. Cảnh dục, Trường Thanh, A Lệ Á, Vương Nghị, Tiên Thập Tam, Triệu Linh Nhi, Bản Tuân, Long Hồ Sơn Tần Thị. Còn có Liêu Vận, lần này trừ yêu đại hội. Cơ hội hội tụ Lý Bình An trước đó nhận biết tất cả lao bằng hưu. Lý Bình An cười cười, nghe bắt đầu rất không tệ. 4 canh 8 ngàn chữ, chân nam nhân. Mong rằng mọi người châm trước, dù sao tác giả còn có bản chức làm việc. Nguyên sơ, lễ vật bảng lại đổi mới, mọi người cũng biết mảnh tác giả rất thích sĩ diện. Cho nên, chết không biết xấu hổ cầu cái miễn phí tiểu lễ vật, du ba, du cho tim đen đú ám. Chương 317, một ngày chỉ ngủ 13 canh giờ. Vân Thư sư tỷ, cái này là muốn đi đâu mà? Đi chủ phong. Trúc Diệp Phong, một thân lửa hồng y y váy Vân Thư đơn giản sửa sang lại một cái vật phẩm tùy thân của mình. Cùng sư phụ chào tạm biệt xong, liền muốn đi trước chủ phong. Lần này đặc huấn đất tập trung tại chủ phong phía sau núi khu rừng nhỏ bên trong. Trừ yêu đại hội ở tức, bị tuyển bạt thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đều là muốn đi trước khu rừng nhỏ tiếp nhận tông sư đặc huấn. Các hệ tu hành hệ thống, chỉ có đạt tới thất phẩm mới có thể xưng tông sư. Có thể có thất phẩm tông sư tự mình chỉ đạo, cái này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái tăng thực lực lên cơ hội tốt. Đi vào chủ phong khu rừng nhỏ ở trong. Đây là một mảnh dốc núi, hai bên đều là rừng trúc. Ở giữa là một mảnh bãi cỏ, đối diện là một đầu nho nhỏ thác nước. Cảnh sắc thanh u, đẹp không sao tả xiết. Trong rừng trúc có một tòa tiểu đình, có mấy tên đệ tử đã tới trước. Những người này lẫn nhau đều biết, dù sao đều thuộc về thế hệ tuổi trẻ có ngày phú đệ tử, lẫn nhau hành lễ ân cần thăm hỏi. Lưu Nhị Cầu nói, thuộc sơn 14 phong, lần này mỗi phong đều ra hai tên thế hệ tuổi trẻ đệ tử, chúng ta hồi lâu không có như thế gom góp qua. Mọi người đều là cười cười, đáy lòng không khỏi hiện ra một câu hơi có vẻ cuồng vọng lời nói. Thuộc sơn tương lai người đứng đầu người, chỉ có đang ngồi. Mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng quả nhiên là tình hình thực tế. Ai, đáng tiếc Lâm Tuyết sư tỷ cùng Tần Thịnh sư huynh. Có người cảm thán một câu. Trên mặt mọi người đều là lộ ra một chút thương cảm chi sắc. Nếu như Lâm Tuyết không có tham dự phản loạn, hiện tại cũng không trở thành bị giam giữ tại địa lao bên trong. Nếu như Tần Thịnh không có ở bí cảnh bên trong bỏ mình, thế sự vô thường a. Thông Thiên Phong đệ từ đâu? Bất thình lình một câu, để mấy người đều là sửng sở. Lý Bình An sớm liền đến, chẳng qua là bị cảnh đẹp hấp dẫn, nhịn không được đi dạo bắt đầu. Nghe trong rừng chim hót hoa nở, nghe dòng suối róc rách, cũng là một chuyện rất thích ý. Liền ngay cả một tòa nho nhỏ cầu, đều có thể sửa đến như thế có ý cảnh. Không hổ là chủ phong, phong cảnh liền là tốt. Lão Ngưu chỉ vào xa xa đỉnh cao, muốn lên bên trên nhìn một chút. Lý Bình An mỉm cười, để khí vật công. Dưới chân thi triển Yên Tử Xuyên Vân Tung, không đến thời gian một chén trà công phu, liền đi xong mảnh này cổ lâm. Sau đó thân hình tựa như một cái cự điểu, trong chớp mắt liền leo lên tòa này cực cao sơn phong. Lý Bình An ngồi tại một chỗ tiểu đỉnh ở trong. Dạng này thế núi, dạng này phong cảnh, thật sự là quá đẹp, muốn không đẹp cũng khó khăn. Trong núi phong thanh, ánh nắng chiều. Lý Bình An duỗi lưng một cái, nơi này thật thích hợp đi ngủ. Hắn đem nhị hồ để ở một bên, đánh lên chợp mắt. Các loại tỉnh lại sau giấc ngủ, mặt trăng treo cao giữa không trung, mang theo lão Ngưu chậm chậm ung dung hạ sơn. Cách đó không xa, hơn 20 người thuộc sơn đệ tử đang tại số tên trưởng lao chỉ điểm tiến hành tu hành. Lý Bình An mới vừa xuất hiện, liền bị một tên trưởng lão để mắt tới. Là thuộc sơn chấp pháp trưởng lao thứ nhất, Trương trưởng lão. Tham gia gặp trưởng lão. Trương trưởng lão trầm giọng nói, đi đâu? Làm sao muộn như vậy mới đến? Lý Bình An cũng không có nói láo, ăn ngay nói thật. Nói mình ở trên núi Hoàng Du một vòng, mệt mỏi tại đỉnh núi trong đỉnh ngủ thiết đi. Nghe lời này, Trương trưởng lao rất là nổi nóng. Đi ngủ. Ngươi cái tuổi này ngươi ngủ được cảm giác. Ngươi xem một chút đệ tử khác, sư phụ ngươi mỗi ngày cần mẫn khổ nhọc chẳng lẽ là vì đưa ngươi tới nơi này ngủ sao? Đi. Đi tìm sư phụ ngươi. Đi vào Thông Thiên Phong. Sư phụ ngươi đâu? Trương trưởng lão nổi giận đùng đùng chất vấn. Đi ngủ đâu? Lý Bình An thành thật trả lời. Trương trưởng lão khuôn mặt nhỏ lập tức một đeo, đi ngủ. Trương trưởng lão đi ra phía trước, nhẹ nhàng lắc lắc Thanh Phong, Thanh Phong sư muội. Thanh Phong sư muội. Thanh Phong trưởng lão khỏe miệng chảy xuôi nước bọt, tư thế ngủ cực kỳ không bị cản trở. Bị liên tiếp rung mấy lần, mới rốt cục mở to mắt, lộ ra một cái nụ cười thật thà. Không đành lòng nhìn thẳng, nhưng mà nhìn thấy đối phương không phải mình cái kia đáng yêu đồ đệ, lúc này đổi sắc mặt, giận dữ hét. Làm cái gì? Bản tiên nữ hôm nay mới ngủ 13 cái giờ, không biết giấc ngủ ít sẽ đối với làn da tạo thành ảnh hưởng sao? Hô xong, xoay người ngủ tiếp. 13 canh giờ. Một ngày không phải chỉ có 12 canh giờ sao? Nhân thổ buồn bực đếm trên đầu ngón tay. Trương trưởng lao khí sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, lưu lại một câu. Có dạng gì sư phụ, liền có dạng gì đồ đệ. Lập tức liền giận đùng đùng rời đi Thông Thiên Phong. Lý Bình An ở phía sau hô to, Trương trưởng lão ngài đi thong thả một mảnh lá rụng trong gió giật giòn. Lý Bình An tùy ý cái kia phiên cây diệp lạc tại đỉnh đầu của mình. Ngẫu nhiên có một đóa bạch vân thổi qua, để hắn có một loại muốn cưỡi gió bay đi xúc động. Nhưng là hắn biết hắn không thể. Trưởng lão lời nói bồi hồi ở bên tai, giống như tiếng ve kêu đồng dạng ồn ào. Không biết cái nào trên một thân cây ve đột nhiên kéo dài điệu, để cho người ta tưởng lầm là kinh chậm. Vây khốn Lý Bình An không phải thế tục công siêng, mà là đặc huấn ban một ngày quản ba chợ cơm, còn có linh thạch phụ cấp. Đắc ý, nhân thủ cũng bồi Lý Bình An đến đi học, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Mỗi chữ mỗi câu tử tế nghe lấy, phá lệ nghiêm túc. Thỉnh thoảng còn muốn nhớ một ghi bút ký. Một cái cha học nhân loại bộ dáng ngồi xuống, thấy thế nào cảm giác kỳ quái. Bất quá nhuận thổ cũng không quan tâm những này, không có mấy ngày liền cùng chung quanh các đệ tử chỗ trở thành anh em. Sương Minh gọi đệ, chủ đánh liền là một cái xã giao. Lý Bình An ngủ gật, chờ lấy tan học. Nghe quanh mình đệ tử liễu diễu đặt câu hỏi âm thanh. Hoàng hốt ở giữa, lại có một loại về tới thời còn học sinh cảm giác. Chẳng qua là người thay đổi, vấn đề cũng thay đổi. Từ trước đó đạo này để nên như thế nào giải đáp? Đến bây giờ môn công pháp này yếu điểm ở nơi nào? Mỹ lệ giáng chiều, tổng sẽ xuất hiện tại cái kia khô nóng tự học buổi tối. Hắn không khỏi cười cười. Chương 318, đi ra xem một chút đi. Hôm nay liền đến nơi đây a. Lý Bình An lập tức tinh thần tỉnh táo. Tan học ăn cơm. Chủ phong thiện vườn cũng không đối ngoại giới mở ra, cho nên cho dù là có tiền cũng không hưởng thụ được. Chỉ có phong chủ cùng một chút đức cao vọng trọng trưởng lão mới có tư cách hưởng dụng, hoặc là chiêu đãi quý khách. Thục sơn ăn uống nghiệp là vậy là phát đạt. Tuy nói tu tiên giả đại đa số có thể tích cốc, nhưng là ăn một chút linh thú thịt, hoặc là một chút linh tiểu tiên nướng, còn có thể ở một mức độ nào đó có thể xúc tiến tu luyện. Với lại hảo hữu mời khách, là khách nhân bày tiệc mời khách, đều chạm vào tu tiên giới ăn uống nghiệp phát triển. Cái này một sản nghiệp, cũng vì tông môn mang đến không ít thu nhập. Hôm nay bữa tối là các loại linh thảo linh dược linh đan hỗn hợp quấy một loại đặc thù đồ ăn, tăng thêm một chút đặc chế nước tương, có chút cùng loại với rau quả salad, không có thịt. Lý Bình An hôm nay rất không vui. Bình An sư huynh, ngươi vì cái gì nhiều như vậy? Vân Thư nhìn xem Lý Bình An trong mâm trồng chất đến cao cao đồ ăn, nhịn không được hỏi. Lý Bình An cười nhạt một tiếng, mua cơm đại nương là ta đồng hương, đối ta rất chiêu cố. Lời này đương nhiên là giả, trên thực tế Lý Bình An là dùng một chút thủ đoạn. Thì như mỗi lần mua cơm thời điểm, cùng đại nương phiếm vài câu. Chuyện nhà, phàn nàn vài câu trên sinh hoạt gian khổ. Hai tử nhà mình như thế nào làm sao không chịu thua kém, nam nhân như thế nào làm giận. Từ nhỏ cha trộn tại chợ bữa Lý Bình An đối những thủ đoạn này tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Những này cơ hồ đại môn không ra, nhị môn không bước người tu hành. Căn bản vốn không hiểu thành cái gì hai người mới gặp vài lần, liền có thể như thế quen thuộc trò chuyện lên thiên. Một tới hai đi, Lý Bình An liền cùng mua cơm đại nương thân quen. Thừa dịp lúc ăn cơm, những tu sĩ này cũng không có nhàn rỗi, mà là trao đổi lẫn nhau lấy tâm đắc. Lý Bình An vẫn cho rằng, nên tu hành thời điểm liền tu hành, nên lúc ăn cơm liền ăn cơm. Không cần chần chừ. Tu luyện là vì hưởng thụ, không phải là vì bị tội. Một bình trà, một ván cờ vây làm một ngày. Đây là Lý Bình An trong giấc mộng thời gian. Tu luyện chính là vì thoát khỏi sinh lão bệnh tử khổ, không phải là vì đấu pháp đánh nhau. Bình An sư huynh, chờ một lúc chúng ta muốn đến hậu sơn luận bàn giao lưu, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Thân là lĩnh đội, Vân Thư tận lực để cái này lâm thời xây dựng đoàn thể không cô lập bất cứ người nào. Không được, hôm nay tu hành quá mệt mỏi. Lý Bình An quả quyết cự tuyệt. Đánh nhau không có bữa ăn khuya, còn muốn lãng phí thể lực. Trở lại phòng nhỏ, Lý Bình An đánh nước nóng, để vào một chút thảo dược, ngâm chân. Uống trà, cùng nhuận thổ đánh cờ. Đột phá nê hoàn về sau, tốc độ tu luyện không thể không hòa hóa lại. Vừa đến, là bởi vì tiếp xuống nhiệm vụ trọng điểm là củng cố hiện hữu thành quả, nóng lòng cầu thành không tốt. Thứ hai, lúc độ kiếp, hao phí Lý Bình An quá nhiều tinh lực. Đây cũng là hắn mỗi ngày cảm thấy mệt mỏi nguyên nhân, đoán chừng muốn chậm cái một năm nửa năm. Chỉ có thể mượn nhờ quy tức công chậm rãi điều trị. Thứ ba, không có tiền. Lý Bình An chậm ung dung uống trà, vẫn là đàng hoàng đánh cờ a. Nhuận thổ, gần nhất kỳ nghệ tăng trưởng a. Nhuận thổ mỉm cười, đi theo bên cạnh đại ca, tự nhiên muốn tiến bộ. Nhuận thổ, vi huynh hỏi ngươi một chuyện. Đại ca, ngươi nói, ngươi tại sao phải mặc một cái màu đỏ viền ren đồ lót? Nhuận thổ duỗi tay nhấc nhấc, đây là Lưu ca gần nhất cho ta khẽ hở, nói là cả ngày thân thể trần truồng ra ngoài chạy, ảnh hưởng không tốt lắm. Lý Bình An đặt chén trà xuống, ngươi dạng này ảnh hưởng càng không tốt, ngày mai không cần xuyên qua. Biết đại ca. Nhuận thổ gật đầu. Lúc này, ra ngoài so tài đệ tử đẩy cửa tiến đến. Tại đặc huấn trong lúc đó, các đệ tử đều là ở cùng một chỗ. Lên tiếng chào về sau, Lý Bình An tiếp tục túi đầu xuống cờ. Trở về đệ tử cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục ngồi xuống tu hành. Phòng ngủ quan hệ 10 phần hòa thuận, bởi vì mọi người đều bể bộn nhiều việc. Chỉ có rảnh đến nhất cả chứng người mới sẽ nhàm chán đến tìm người khác gốc dạng, giống học sinh tiểu học đánh nhau ẩu đả. Uống trà xong, Lý Bình An mím môi một cái, đắp lên chăn nhỏ, đi ngủ. Rét 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 hô. Một bên đệ tử nhìn thoáng qua đang ngủ say Lý Bình An, ánh mắt bên trong lộ ra một chút thần sắc khát khao. Đương nhiên, hắn vội vàng ổn định tâm thần. Đạo tâm tuyệt đối không có thể loạn. Khoảng cách trừ yêu đại hội thời gian 1 năm. Có một ngày, Lý Bình An thông qua pháp nhãn nhìn qua giữa không trung phi điểu, nghĩ đến mình nên ra ngoài đi bộ một chút. Tại Thục Sơn ngốc có chút khó chịu, mấu chốt là đột phá nê hoàn về sau, không có chuyện gì có thể làm. Một cái Thục Sơn đương nhiên sẽ không vây khốn Lý Bình An. Lý Bình An làm xong kế hoạch, tại bên ngoài du ngoạn 1 năm, đi theo sau tham gia trừ yêu đại hội. Sau đó, Lý Bình An liền nói với Thanh Phong chuyện này. Thanh Phong nghe xong Lý Bình An muốn đi, lúc này khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ôm bắp đùi của hắn liền khóc. Lý Bình An hứa hẹn mình sẽ sớm đi trở về, đồng thời giữ nhuận thổ lại tới chiếu cố nàng. Nói hết lời, Thanh Phong lúc này mới đáp ứng. Đặt vấn ban bên kia, Lý Bình An đơn giản thu thập một chút hành lý của mình. Đệ tử còn lại cũng không khỏi thật tốt kỳ, hỏi Lý Bình An đây là muốn làm gì. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng Lý Bình An là bị khai trừ nữa nha. Lý Bình An cười nói, mệt mỏi, đi bên ngoài đi dạo một vòng. Đi dạo một vòng. Tại loại này thời khắc mấu chốt không cố gắng tu hành, liền tựa như là tại thi đại học sắp tiến đến, người đồng học đông nhiên nói với ngươi cần nghỉ học mấy tháng. Bất quá trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đều đại khái giải Lý Bình An tính cách. Loại chuyện này phát sinh ở Lý Bình An trên thân ngược lại cũng không cảm thấy nhiều hiếm lạ. Vân Thư tò mò hỏi, bên ngoài chơi rất vui sao? Đối với thở nhỏ sinh trưởng ở Thục Sơn, Vân Thư tới nói, chỉ có tại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm tiếp xúc qua mấy lần ngoài giới. Chơi vui, tự nhiên là chơi vui. Lý Bình An nói ra, có phong cảnh, có mỹ thực, có nhân văn, có cố sự. Lý Bình An cùng lão Nưu cùng một chỗ tại tuyệt mỹ dưới trời sao hát qua ca. Tại núi tuyết khổ đợi một đêm, chỉ vì mặt trời mọc một khắc này. Nếm qua siêu cấp mỹ vị đồ ăn, nghe qua anh hùng giết địch kinh lịch. Một đường bước chân, một đường lưu luyến, một đường nhìn lại. Nhưng như cũng một đường tiến lên. Vân Thư kinh ngạc nhìn qua Lý Bình An cùng lão Nưu rời đi thân ảnh. Hồi lâu sau, lấy lại tinh thần, tiếp tục ngồi xuống tu hành. Chương 319, gặp lại cố nhân. Đại ca Nưu ca, về sớm một chút ta. Nhân thổ hướng bọn hắn phất phắt tay. Lý Bình An cùng lão Nưu đạp trên nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi biến mất tại cổ đạo bên trong. Đoạn đường này, thật cũng không cái mục tiêu. Vừa đi vừa nghỉ, gặp được qua tại đồng mét trong đất đánh giá chiến nam nữ, nam quản nữ tên là Tiểu Mụ. Quan hệ loạn rối tinh rối mù, cũng gặp phải giữa các tu sĩ tranh đấu, nhưng không có đánh nhau, mà là làm cho mặt đỏ tới mang tai, cũng họng câm đến bị liệt, nhưng không có cái nào một phương động thủ. Lý Bình An hỗ trợ nắm qua tiểu đâu, đã cứu một cái rơi xuống nước tiểu hải. Còn tại một hộ được ôn dịch thôn trang ở hơn một tháng, làm quen rất nhiều người. Phân biệt ngày đó, có thật nhiều người đến tiễn hắn. Mỗi người đều khóc đến rất thương tâm, Lý Bình An lại là cười cùng bọn họ cáo tử. Nhân sinh gửi một thế, đột nhiên như báo tố bụi. Đã chúng ta đều là phàm trần khách qua đường, như vậy cần gì phải là trước mắt ly biệt mà thương cảm chứ? Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, chạm mặt tới Dương Hoa, lơ lửng không cố định phong vân. Cứ như vậy 4 tháng sau, Lý Bình An tại một chỗ thị trấn nhỏ ngừng lại. Thôn chân không lớn, nhưng là nhân khẩu lại không thiếu. Lý Bình An thăm dò được chỗ này nổi danh nhất mỹ thực chính là thịt kho tàu cá chép lớn. Đi nơi đó nổi danh nhất tiệm ăn, kết quả còn cần xếp hàng. Người ở bên trong đều ngồi đầy. Tốt cơm không sợ mượn, Lý Bình An cũng không thèm để ý. Ngồi tại tiệm ăn cổng, trước mặt chính là một con sông. Dọc theo bờ sông, có 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu, 5 cái. Ngõ nhỏ. Đợi chừng hơn nửa canh giờ, Lý Bình An mới nếm đến đạo này thịt kho tàu cá chép lớn. Hắn kẹp một khối lát cá nếm thử một miếng, có chút nhíu mày. Tay nghề này có chút tạm được a. Tưởng công con cá lớn này, với lại giá cả thật sự là quá đắt. Lý Bình An bất mãn để đũa xuống, vì chính mình hoa cái này bạc đau lòng. Khách quan, sao thế ăn không hài lòng? Tiểu nhị hỏi. Lý Bình An gật gật đầu, ăn ngay nói thật, hương vị sát thực đồng dạng. Tiểu nhị xấu hổ cười một tiếng, khách quan, nhà ta con cá này thế nhưng là xa gần nghe tiếng, ngươi đi hỏi thăm một chút. Cá hầm quá già rồi, hỏa hầu không đủ. Nhất định là nước còn không có mở liền đem cá bỏ vào hầm, thịt cá bị nóng quá trình chậm chạp, đồng dạng dễ dàng co vào và mẹo, trở nên rất cứng. Tiểu nhị sững sờ, người trong nghề a đây là, không phải là nhà a phái tới quấy rối đi, loại chuyện này mặc dù không phổ biến, lại cũng tuyệt không phải không có. Lý Bình An càng nghĩ càng thấy đến không đáng. Lúc này đứng dậy, đi đến bên ngoài. Dùng pháp nhãn nhìn qua dưới trời chiều nước hồ, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Một đầu cá chép lớn phá vỡ mặt nước, lân phiến dưới ánh mặt trời, nhiễm lên một tầng kim sắc. Lý Bình An nắm lấy cá chép đi vào hậu chủ. "Ai, ngươi làm cái gì?" Lý Bình An đi thẳng tới chính đùa giỡn bà chủ đầu bếp trước mặt, đem cá đặt ở trên tớt. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Đầu bếp giật nảy mình. Lý Bình An bắt đầu thuần thục luật vậy, vây cá, bụng cá, ruột cá. Một bên làm, một bên là đầu bếp giảng giải. Nói cho hắn biết chú ý hạng mục, đầu bếp sững sờ gật đầu. Trước nổ sau mượn nấu, giảng cứu hòa hậu. Phối hợp Lý Bình An đặc chế nước tương. Chỉ chốc lát sau, cá quen sau vóc ra chứa bản. Đem nước canh tưới vào thân cá bên trên. Cá hoàn chỉnh không rách ra, thịt cá cũng không tiêu tan, ra tươi hương. Bên trong tươi non ngon miệng, màu sắc rất đỏ sáng. Nếm thử. Lý Bình An nói. Đầu bếp nuốt nước miếng một cái, cầm lấy đuôn nếm thưởng thức hương vị. Chất thịt non mịn, vào miệng tan đi, vàng nhạt thoải mái trượt. Ân. Ăn ngon. Đầu bếp nhãn tỉnh sáng lên. Lý Bình An trầm giọng nói, về sau cứ làm như vậy. Đầu bếp gật đầu. Lý Bình An nói xong, mang theo tự mình làm cá quay người liền đi. Vẹn vẹn mấy bước, liền biến mất ở hậu chủ ở trong. Đầu bếp sững sốt một lát, vội vã đi ra ngoài. Thế nhưng là sớm đã nhìn không thấy bóng dáng. Trên mặt bàn còn có đối phương lưu tiền cơm. Khó ăn về khó ăn, tiền vẫn là muốn lưu lại. Không thể phá hư quy củ. Bờ sông nhỏ, Lý Bình An cùng lão Nưu ngồi xổm, tay bên cạnh để đó thịt kho tàu cá chép. Lão Nưu thì cầm một cây hành tây. Hành tây chám đại tương liền trắng bánh bao không nhân, chén lớn xì ít rượu uống thả cửa. Lão Nưu, chừa chút cho ta. Bỏ họ. Oanh, ba. Nơi xa, truyền đến trận trận tiếng sấm, mưa to từ trên trời giáng xuống. Lý Bình An ngẩng đầu. Phương nào đạo hữu ở đây độ kiếp? Đi, đi xem một chút náo nhiệt. Bên hông hồ lô rượu lướt đi phi kiếm mưa phùn, Lý Bình An một chân giẫm tại ba tấc trên đoạn kiếm. Lão Nưu ngã chổng vó ghé vào Lý Bình An trên lưng, cái đuôi tại sau lưng vùng qua vùng lại. Đi ngươi. Siêu. Bỏ họ. Chậm một chút, chậm một chút. Lão Nưu vẫn là 10 phần không thích đứng không trung phi hành. "Sl lại mi tới đi, bẩn tăng thì sợ gì? Bẩn tăng hôm nay liền muốn nghịch thiên mà đi." Sau một lát, "Ai nha ngọa tào đừng đừng xúc động." "Sai, sai. Ai nha ma ơi." Trường Thanh Hỏa thượng bị sét đánh kẹt kẹt gọi bậy. Lý Bình An núp ở phía xa, có chút khiêu mi. Vì cái gì mình luôn có thể cùng Trường Thanh Hỏa thượng tới một cái không giải thích được ngẫu nhiên gặp, trước đó nhiều lần cũng là như thế này. Hẳn là giữa hai người tồn tại cái gì ràng buộc. Bất quá, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Trường Thanh Hỏa thượng đang tại độ kiếp, hơi không cẩn thận chính là tan thành mây khói. Lão Nưu, chúng ta là không phải hẳn là chuẩn bị một chút. Bỏ họ. Lý Bình An cùng lão Nưu bắt đầu đào hố. Thẳng đến ngày thứ 2 bình minh, tiếng sấm mới đình chỉ, Lý Bình An cùng lão Nưu đi qua xem xét. Trường Thanh cởi chuồng, ghé vào trong hố. Còn sống sao? Lão Nưu cầm nhánh cây, đối Trường Thanh cái mông. Trường Thanh bỗng nhiên lên tiếng, ngươi lễ phép sao? A, còn sống. Trường Thanh miễn cưỡng mở mắt ra, Lý thí chủ. Lý Bình An đang muốn mang theo Trường Thanh đi một cái địa phương an toàn. Bỗng nhiên thần thức tại chỗ rất xa bắt được một tia dị dạng. Có một đoàn nồng đậm yêu khí, chính đang nhanh chóng hướng nơi đầy tới gần. Xem chừng cũng là bị phương này tiên kiếp hấp dẫn tới. Bực bội. Mỗi tuần nhất không sung sướng thời điểm liền là khuya chủ nhật, còn có sáng sớm thứ hai. Cùng thứ ba sáng sớm, thứ tư sáng sớm, thứ năm sáng sớm, thứ sáu sáng sớm. Chương 320, nổ cỏ phải nổ tận gốc. Lão Nưu đây là cái gì khu vực tới? Lão Nưu lật ra địa đồ, đối chiếu một cái. Không biết, dù sao không phải đại tùy. Lý Bình An đem cởi chuồng Trường Thanh đặt ở lao trên thân châu, cùng Lão Nưu một hàng khói chạy. Một hơi chạy ra hơn 10 dặm. Vượt qua một ngọn núi, dẫm lại một mảnh lại lớn vừa ướt bãi cỏ ngoại ô bên trên. Cái kia đạo yêu khí ở giữa không trung lướt qua, cuối cùng dừng ở Trường Thanh đất độ kiếp. Thân thức đảo qua quanh mình. Đối phương lưu lại khí tức thật lâu không tiêu tan, 10 phần rõ ràng. Liên miên bất tuyệt, là Phật gia cao thủ. Chạy. Cái kia yêu phù ở giữa không trung, tại phụ cận núi rừng bên trong quét tới quét lui, thần sắc có chút bất an. Không phải là thám tử. Nghĩ được như vậy, trong miệng mặc niệm phát quyết. Chỉ chốc lát sau, trống rông lạc lên mưa. Nhưng mà, mưa kia lại cũng không là thật mưa. Rơi trên mặt đất, mái hiên bên trên, hóa thành từng sợi khí tức, trống rông tiêu tán. Sau một lát, đầu kia yêu quái tập trung ý chí, hừ một tiếng, chạy ngược lại là rất nhanh. Ánh mắt của nó lạc ở phía xa trên thị trấn, đến đều tới. Thuận đường bắt mấy cái huyết thực trở về. Nghĩ như vậy, thân thể của nó hướng tiểu trấn bay đi. Nơi xa, Lý Bình An ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, lấy ra hồ lô rượu, uống tràn đầy một ngụm rượu. Khí tức khóa chặt, toàn bộ triển khai. Giờ khắc này, Lý Bình An tựa hồ là mở toàn bộ bản đồ tầm mắt. Pháp trong mắt tràn đầy long sắc hỗn tạp khí tức, quanh mình gió thổi cỏ lay đều bị khóa chặt. Ân. Hắn lông mày hơi nhíu lại. Tại pháp nhãn của hắn bên trong, yêu quái kia khổng lồ thân hình lộ ra chân thân, là một con trâu yêu. Xem bộ dáng là chuẩn bị đối cái kia dưới chân tay. Chính trên không trung chạy vội Nưu Yêu lập tức dừng lại thân hình, quanh thân khí thế đột nhiên nhất lẫm. Một cái mang theo mũ rộng vành nam nhân, ngăn ở trước mặt của nó. Người này mặc một thân thanh sam, thần sắc lạnh nhạt, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cái hông của hắn cũng không có treo vũ khí, trên tay cầm lấy một thanh cây gậy trúc. Tạo hình ưu nhã mà quỷ dị, tràn đầy một loại thần bí mỹ cảm. Người nào? Vừa dứt lời, Nưu Yêu chỉ gặp trên người đối phương tế ra một cái màu trắng tiểu tháp. Ân. Pháp bảo. Cái kia màu trắng tiểu tháp lăng không mà lên, hình thể đột nhiên biến lớn. Trong mấy mắt, liền cao tới mấy chục trượng. Toàn thân ngân sắc, mang theo một cỗ khí tức sơ xác, để cho người ta vừa nhìn liền biết đây là một kiện hung khí. Bạch Ngọc Kinh, chân pháp. Oanh. Lý Bình An trong chốc lát xuất đao. Một đao này động tác diễn dịch đến cực hạn, lưỡi đao trong hư không xẹt qua, tựa như là một đầu đường thẳng. Không có bất kỳ cái gì quỷ dị góc độ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Liên la lấy phương thức đơn giản nhất, bằng tốc độ kinh người tiến lên. Hô. Tựa như là từ thiên ngoại bay tới lưu vân, hướng hở ở giữa, lại lộ ra một cỗ làm cho người kinh hãi sắc cơ. Ngươi. Nưu Yêu vốn định ngự pháp ngăn cản, thế nhưng là bỗng nhiên phát hiện quanh mình có một loại vô hình vô chất áp lực, cầm giữ quanh thân. Ý thức dừng lại một lát, sau đó liền đông lại. Đối phương lưỡi đao cắt vỡ da của mình, tựa như là một đầu thật dài kim tuyến, ở trên người cấp tốc lan tràn. Lý Bình An không cảm giác được Nưu Yêu khí tức trên thân, mặc cho từ đối phương thi thể rơi trên mặt đất. Trên lưỡi đao bịt kín một tầng thật mỏng sương mù, nhẹ nhàng lắc lắc. Lúc này mới thu đao vào vỏ, xoay người lại, tìm được Trường Thanh Hỏa Thượng. Trường Thanh Hỏa Thượng trừng trong mắt. Giải quyết. Lý Bình An gật gật đầu. Thi thể. Xử lý sao? Thi thể. Lão Nưu đang chuẩn bị nướng đến ăn đâu. Trường Thanh Hỏa Thượng trùng điệp thở dài một hơi. Ba, ai? Dịu ta tới. Trường Thanh Hỏa Thượng khó khăn bò lên, từng bước một đi đến cái kia Nưu Yêu bên cạnh thi thể. Hô hô. Hắn trùng điệp phun khí thô, từ trong lòng bàn tay tế ra một đạo hỏa diễm. A Di Đà Phật, thi thể không thể ăn, nếu không dễ dàng chọc phiền phức. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc a. Hỏa diễm phát ra tịt tê một tiếng vang nhỏ, một cỗ mùi khét rất nhanh tràn ngập ra. Chỉ chốc lát sau, liền đem Lưu Yêu thi thể đốt thành tro tàn. Trường Thanh chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm pháp quyết, phong bế đối phương tam hồn thất phách, khu trừ yêu khí. Hỏa diễm bùng nổ. Trường Thanh ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thân thể hết sức yếu ớt, vẫn còn kiên trì điều chỉnh khí tức. Thế ra bản thân cả xa, che đậy giữa không trung. Cách cách thanh âm bên tai không dứt, đem đối phương tam hồn thất phách theo thi thể hết thảy hóa thành tro tàn. Khu khu khụ. Trường Thanh ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thân thể hết sức yếu ớt, vẫn còn kiên trì điều chỉnh khí tức. Thế ra bản thân cả xa, che đậy giữa không trung, tựa hồ là sợ bị người nhìn lén. Sau đó, bắt đầu đọc siêu độ kinh văn. Trong tay Phật châu phát ra thanh thúy tiếng vang, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Nam Không A Di nhiều bà đêm run hắn già nhiều đêm, run đêm hắn A Di Ly đều bà tỷ. A Di Ly run tất kéo dài bà. Thần niệm biên thành kinh văn mang theo một cỗ mênh mông lực lượng, cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác thần thánh. Ngay sau đó, Trường Thanh hai tay kết xuất một cái pháp ấn. Một bộ quá trình thuận buồm xuôi gió. Siêu độ về sau, cái tiếng Nưu Yêu ký ức tàn phiên tràn vào Trường Thanh trong đầu. Ân, cái này Nưu Yêu sát sinh vô số. Đáng chết. Chúng ta đây cũng là thay trời hành đạo. Trường Thanh lời nói xoay chuyển, lại nói, đối phương cho cốt vẫn còn, Lý thí chủ liền giao xử lý cho ngươi, bẩn tăng. Muốn không được. Nhỏ lấy, muốn phân tám chỗ dương, một phần vẩy vào trong sông, một phần. Lời còn chưa nói hết, Trường Thanh ngất đi. Lý Bình An. Lý Bình An đang muốn đứng dậy rời đi. Đồng nhiên, Trường Thanh đột nhiên bắt lấy Lý Bình An mắt cá chân. Nhớ kỹ. Một phần dương ở trên ngọn núi, một phần chôn. Chương 321, du lịch. Nửa tháng sau. Một chỗ trong sân động, Trường Thanh cởi chuồng ngồi dưới đất. Từ từ mở mắt, thở ra một hơi dài. Đa tạ Lý thí chủ, những ngày này chiếu cố tiểu sinh. Lý Bình An cũng không quay đầu lại nói, chút lòng thành. Trong động hiện lên một đống củi lửa, nướng cái chân hiệu, hương khí bốn phía. Trường Thanh đưa tay gãi gãi cái mông, ai, lần này độ kiếp thất bại, đây là ý trời ạ. Lão Nưu nhíu nhíu mày, ghét bỏ nhìn thoáng qua Trường Thanh dưới hông. Lý Bình An lại nói, ngươi có phải hay không nên đi cả một bộ quần áo? Trường Thanh chống nạnh, tiểu tăng trong khoảng thời gian này đột nhiên phát hiện loa thể thật thật thoải mái. Lý Bình An yên lặng cắn một cái hiệu chân. Hai người một châu, đi vào gần nhất một chỗ huyện thành nhỏ. Trường Thanh hòa thượng bọc một đầu váy rơm, đi vào một chỗ bán quần áo cửa hàng, đây là bản điểm lớn nhất hiệu may, đơn, đông vải, ra đầy đủ mọi thứ. Trường Thanh hòa thượng chọn rất nhiều kiện y phục, bán hàng trướng bĩ trên mặt đều cười ra nếp nhăn. Vừa mới bắt đầu, thấy đối phương quần áo tả tơi, còn tưởng rằng là một cái quỷ nghèo. Không nghĩ tới, nguyên lai là cái có một phong cách riêng nhà giàu mới nổi. Quả nhiên, đầu năm nay hòa thượng đều là kẻ có tiền. Lý Bình An khẽ nhíu mày. Trường Thanh gia hỏa này đi ra ngoài cho tới bây giờ đều là không mang theo tiền, xem chừng lại muốn cho mình trả tiền. Nghĩ được như vậy, Lý Bình An chiến thuật tính rút lui. Núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát đến. Một lát sau, Trường Thanh chọn xong quần áo, muốn tính tiền thời điểm, trưởng quỹ cười ha hả xoa xoa tay. "Đại sư, ngài là cho tiền mặt vẫn là ngân phiếu?" Trường Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, thí chủ nói gì vậy, bần tăng là đến hóa duyên, làm sao còn có thể xách tiền đâu? Lý Bình An. Trưởng quỹ nụ cười trên mặt cứng ngắc ở trên mặt, "Sú hòa thượng, mẹ nó là đến gây chuyện sao?" Nói xong, hắn vỗ tay một cái. Lúc này đi tới hai cái đại hán và vỡ. "Hôm nay, ngươi muốn không bỏ ra nổi tiền, gia môn đem ngươi xá lợi tử đánh ra đến." Trường Thanh trừng mắt nhìn, "Thí chủ, ngươi làm sao không giảng đạo lý đâu?" Thục Sơn. Từ khi Lý Bình An sau khi đi, trong núi không lão hổ hầu tự xưng bá vương. Nhuận Thổ vểnh lên chân bắt chéo, ngồi tại Lý Bình An trên ghế bành. Bên cạnh dao động, vừa uống trà nước. Trên mặt đất còn đốt một lò hương, trong tay bưng lấy một quyển sách cổ, tụ tỉnh hội thần nhìn xem. Cuộc sống tạm bợ, đúng là mẹ nó thoải mái. Chỉ là qua mấy tháng, toàn bộ Thông Thiên Phong liền chỉ có mình. Liền không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Nhuận Thổ lại là kìm nén không được cha, thỉnh thoảng liền chạy tới cái khác phong đi chơi. Nhưng mà, những người khác cũng không giống như Nhuận Thổ như vậy có lòng dạ thanh thản. Nhuận Thổ có chút tịch mịch, nhìn xem văn cờ, khẽ thở dài một hơi. Nghe mưa rơi chuối tây, nghe nước nhỏ xuống lá sen, nhìn xem xuân về hoa nở. Giống như đều để không nổi cái gì hào hứng đến, liền ngay cả ăn cơm đều cảm thấy không có mùi vị. Cứ như vậy lại qua 2 tháng, Nhuận Thổ bắt đầu tấp nập đi bên ngoài tìm người đánh nhau. Vừa đến, là đuổi nhàm chán thời gian. Thứ hai, là vì tu hành. Nhưng mà đánh nhau có phong hiểm, nhập hành cần cẩn thận. Tại một lần tỉ thí bên trong, Nhuận Thổ bị đánh đến bị thương không nhẹ, là bị người nhấc trở về Thông Thiên Phong. Còn tốt Thanh Phong sợ nó chết rồi, không ai cho mình nấu cơm, tìm tới Thục Sơn Quy Thần Y. Quy Thần Y đơn giản cho Nhuận Thổ kiểm tra một chút, "Ân, bị thương không nghiêm trọng lắm, đợi lão phu trở về lấy cho ngươi chút thuốc ăn được mấy cái đọt trị liệu thuận tiện." Nhuận Thổ suy yếu nói ra, "Đa tạ thần y." "Không khách khí, ta cùng Bình An là bạn tốt. Hắn trở về đừng quên giúp ta hỏi một chút, Kim Bình Mai quyển hạ hắn đến cùng lúc nào, lão phu chờ rất là sốt ruột." Nhuận Thổ đáp ứng. Chỉ là Quy Thần Y đi ra ngoài hồi lâu, Nhuận Thổ một mực chờ đến ngày thứ 2 3 ngày cũng không thấy Quy Thần Y trở về. Nhuận Thổ nhịn không được mà nói, "Mẹ nó, con này rùa chết không về nữa, lão tử liền phải chết." Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng, "Mẹ nhà hắn, mắng nữa lão tử không đi." Nhuận Thổ lưu lại ủy khuất nước mắt. Cái này Thông Thiên Phong, thật sự là một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa. Trên núi, rơi ra tiểu vũ. Nhuận Thổ rời một cái ghế ngồi tại cửa ra vào, nhìn qua liên miên bất tuyệt mưa rơi. Mưa càng rơi xuống càng lớn, sắc trời cũng càng ngày càng mờ. Xa xa dãy núi Như Yên, phản phất cùng bầu trời ngay cả ở cùng nhau. Nhàn rỗi thời điểm, kiểu gì cũng sẽ muốn rất nhiều chuyện. Nghĩ đến tâm sự, nghĩ đến nơi này, nghĩ đến nơi đó, nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến tương lai. Nhuận Thổ bắt đầu suy nghĩ lên trà sinh ý nghĩa. Một cái bừng tỉnh thần, nhật nguyệt giao thế, đã là 4, 5 ngày quan cảnh. Nhuận Thổ một lần nữa đứng người lên, vô cùng đơn giản phá một cái tiểu cảnh giới. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, đây cũng là ngộ đạo. Câu ma thứ không tầm thường, ngược lại một cái trong thoáng chốc vậy mà đã thành. Sững sốt một lát về sau, hắn nâng lên Lý Bình An lưu lại cái quốc, xuống đất làm việc đi. Nhìn trước mắt cây du mạch, giờ phút này, Nhuận Thổ hơi hiểu một điểm lão đại ý cảnh. Bất chi bất giác, thời tiết đã đến trời đông giá rét. Rồng ngủ đông mùa đông nằm. Bởi vì cái gọi là thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn tính nhân tu diệt. Thuyền cô độc thoa nón lá ông, độc câu lạnh giang tuyết. Một ngày này lại là khó được sáng sủa thời tiết, một vòng mặt trời đỏ chiếu rọi tại hai bên đường tuyết động bên trên, nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Trên mặt sông, có một đầu cô đơn thuyền nhỏ. Trên thuyền có vị ngư ông, người khoác áo tơi. Tại tuyết lớn đầy trời trên mặt sông thả câu. Khi thì ngửa đầu nhìn qua rơi xuống bông tuyết, khi thì túi đầu tìm kiếm lấy trên mặt nước động tĩnh. Vị này ngư ông chính là Lý Bình An, lão ngư khéo léo nằm sấp ở một bên, đánh lấy chợp mắt. Thuyền là chính hắn làm, trong lúc rảnh rỗi liền một đường từ quan ngoại vạch lên thuyền nhỏ đến quan nội. Chương 322, người chèo thuyền. Thuyền hành tại trên mặt sông. Một lát sau, chợt nghe đến soạt một tiếng. Lý Bình An đem cần câu lắp một cái, một đầu nặng 4-5 cân cá lớn rơi vào trên thuyền. Nấu một nồi thơm ngào ngạt canh cá. Đêm đã khuya, mặt trăng hạ xuống. Lý Bình An có chút ra rời, thuyền cũng lười hệ, trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền, nằm ngáy ho ho. Trong đêm gió nổi lên, chiếc thuyền con bị gió thổi đến tại trên mặt sông phiêu phiêu đãng. Các loại sáng sớm tỉnh lại, đã không biết đến chỗ nào rồi. Trường Thanh Hòa thượng bởi vì độ kiếp thất bại duyên cớ, một mực đang tĩnh dưỡng. Lý Bình An hỏi hắn về sau muốn đi đâu, Trường Thanh Hòa thượng nói các loại tĩnh dưỡng một hồi muốn đi tham gia trừ yêu đại hội. Vừa vặn hai người tiện đường. Trường Thanh Hòa thượng cả ngày nhắm mắt tĩnh dưỡng, khoảng cách lần trước hai người nói chuyện đã là một tháng trước kia. Lý Bình An giải khai bên hông hồ lô rượu, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Cùng nhau đi tới, Lý Bình An trên người ngân lượng tiêu đến không sai biệt lắm. Vốn nghĩ dựa vào mỗi ngày câu một chút cá, bán ít tiền. Có thể gần nhất thu hoạch không thấy khá, mình ăn đều không đủ đâu. Càng đừng đề cập xuất ra đi bán. Lý Bình An có chút bất đắc dĩ thu hồi gậy trúc. Thuyền vạch đến bên bờ, ngay bờ bên kia có người đang bán đậu hũ. Đậu hũ? Bán đậu hũ tốt. Muốn nói loại kia sinh ý kiếm bộn không lỗ, cái kia tất lại chính là bán đậu hũ. Nếu như đậu hũ không cẩn thận làm cứng rắn, liền bán đậu phụ khô. Nếu như đậu hũ không cẩn thận làm hiếm, đổi bán tảo phớ. Nếu như thực sự quá hiếm, liền bán sữa đậu nành. Nếu như đậu hũ còn bán bất động, thả mấy ngày, đổi bán tảo phở hoặc trao. Một vốn bốn lời. Lý Bình An trụ cái đầu, nghĩ đến nên đi lời ít tiền tiêu xài một chút. Tục ngữ nói nghèo nhà giàu đường. Trong võ hiệp tiểu thuyết những cái kia đi khắp giang hồ các đại hiệp, lại là rất thiếu vì tiền phát sầu. Tương phản vùng tiền như rác, uống chén rượu lớn tràn diện không ngừng, trọng nghĩa khinh tài tình tiết càng là một nắm. Nhưng mà, hiện thực cuối cùng chỉ là hiện thực. Lý Bình An nắm trong tay trường đao, chuẩn bị làm về người cũ. Người chèo thuyền, người chèo thuyền. Bên bờ có người đang lớn tiếng chào hỏi. Lý Bình An ngẩng đầu. Có hai cái thư sinh ăn mặc nam tử, định lấy phong tuyết đi đến bên bờ. Xem ra hắn là muốn đi kinh thành. Người chèo thuyền, đi Giang Đô Hiển bao nhiêu tiền? Lý Bình An do dự một chút, trước đó hắn xác thực tiếp nhận mấy cái khách, thế nhưng là đi Giang Đô Hiển vẫn là đầu một lần. Hắn tính toán một cái, nơi đây khoảng cách đều sông Hiển nước trình. Báo giá cả? Không có vấn đề. Đối phương một lời đáp ứng. Không biết là Lý Bình An giá cả báo thấp, vẫn là bọn hắn thực sự nhẫn nhịn không được cái này hắn phong. Lý Bình An đem thuyền đỗ bờ, hai cái thư sinh leo lên thuyền. Phát hiện trong khoang thuyền còn có cái ngồi xếp bằng nhắm mắt hòa thượng, cũng không núp đích. Lý Bình An nói, không cần để ý hắn chính là. Hai cái thư sinh lúc này tiến vào buồng nhỏ trên tàu, bên trong có một cái nóng hầm hập tấm lò sưởi tay. Một thư sinh không muốn lãng phí thời gian này, không đợi tay dịu đi một chút. Liên Tử Dương sách bên trong xuất ra một cuốn sách, lật nhìn bắt đầu. Một cái khác người cao thư sinh nói, cư hòa huynh, không cần như vậy dụng công a. Trương Cư cùng thật sâu thở dài một hơi, ai, nếu là lần này thi lại không trúng, ta thật không biết nên như thế nào trở về đối mặt trong nhà người. Người kia an ủi, cư hòa huynh, chớ nói chỉ những lời nói buồn bã như thế, lấy cư hòa huynh tài trí nhất định có thể tên để bằng vàng. Huống chỉ, coi như thi không trúng, cư hòa huynh trong nhà không phải còn có sản nghiệp. Vô luận như thế nào, cư hòa huynh sinh hoạt đã so đại đa số người muốn tốt hơn rất nhiều. Hiện tại có bao nhiêu người ngay cả cơm đều không kịp ăn, khỏi cần phải nói. Chỉ nói cái này chèo thuyền người chèo thuyền, cái này mùa đông khắc nghiệt, đi ra ngoài chèo thuyền không phải là vì nuôi sống gia đình sao? Không phải, ai nguyện ý không duyên cớ gặp cái này phong hàn nỗi khổ. Trải qua hắn ăn đuổi, Trương Cơ cùng sắc mặt vẻ u sầu thiếu chút nữa. Đúng vậy a, ta còn có cái gì có thể không hài lòng đâu. Người chèo thuyền vì sinh kế vất vả, có khi nếu như không kéo được hành khách, cả ngày không có thu hoạch. Sinh kế bị hao tổn, huống chi trước đó gặp thuyền kia phu chỉ mặc một bộ áo mỏng. Trương Cơ cùng lại sờ lên trên người mình ấm áp ra, trong lòng bất mãn lập tức toàn bộ tiêu tán. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ gặp người chèo thuyền đi đến. Sau đó phối hợp nấu bên trên một bình trà, thủ pháp 10 phần thành thạo. Nghe được có chút có tiếng, bọt khí giống cá mắt, là một xôi. Nấu đến một xôi lúc, liền thêm muối gia vị. Đốt ấm duyên bên cạnh bọt khí giống liên tiếp dâng lên, là hai xôi. Nấu đến hai xôi lúc, xuất thủy một bầu, dùng đũa chúc vòng kích canh tâm. Chốc lát, đàng xôi tung tóe mạn, đổ vào xuất ra nước rừng chỉ. Hai vị thư sinh ngơ ngác nhìn qua thuyền này phu. Ho ho ho. Sau đó, Trương Cơ cùng kịp phản ứng. Ai, ngươi đang làm gì? Pha trà a. Động tác rõ ràng như vậy đều nhìn không ra. Ngươi pha trà, vậy ai chèo thuyền a? Trương Cơ cùng chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Cái này thuyền là lên số tự động. Lý Bình An thản nhiên nói. Cái gì lên số tự động? Hai người nghe không hiểu Lý Bình An, bất quá thuyền này quả nhiên là động. Hai người tưởng rằng trên thuyền còn có một người khác, có thể thuyền không đến vừa rồi liền phát hiện hai người một châu. Chỗ nào còn có những người khác? Thuyền này phu lại nhải, làm cho người cảm thấy có chút bất an. Hai cái thư sinh liếc nhau, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Bốn phía nhìn thoáng qua, xác thực không thấy có chèo thuyền người. Chỉ có một đầu châu ghé vào thuyền một bên, ánh mắt hơi có chút u hoán. Các loại hai người nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện cái này châu một nửa người nằm sấp trên thuyền, một nửa người thăm dò vào đến mặt nước. Hai cái đùi ở trong nước càng không ngừng bay nhảy lấy. Cái này châu, tại chèo thuyền. Hai cái thư sinh thế giới quan tại thời khắc này sụp đổ. Lý Bình An yên lặng uống một hơi ập trà. Lúc này, lại có thuyền chỉ trải qua. Lão Lý, là ngư ông lão Lưu, lâu dài tại đầu này trên sông câu cá. Cùng Lý Bình An lẫn vào tương đối quen. Lão Lý, tiếp khách. Lão Lưu cười nói, "Ấn a, đi Giang Đô Yến." Giang Đô Yến. Lão Lưu sắc mặt hơi đổi một chút, liếc qua trong khoang thuyền hai cái thư sinh. Đem thuyền tới gần, sông Lý Bình An nháy mắt ra hiệu. "Lão Lý, ngươi lần trước để cho ta mang cho ngươi say của mang cho ngươi tới, lên trước ta thuyền." Chủ nhật ta nhìn thấy bầu trời xanh thẳm thẳm, a tốt đẹp dường nào bầu trời. Cái kia nhàn nhạt vân đóa không phải rất giống bờ biển bọt nước sao? Cái kia bay lượn trên bầu trời phi điệu không phải là ở trong biển ngao du con cá sao? Thứ hai ta nhìn thấy bầu trời xanh thẳm thẳm, cái gì phá mấy cái thời tiết? Chương 323, cho ăn nó uống một chút rượu. Giang Đô Hiển. Lão Lưu đem thuyền tới gần, "Lão Lý, ngươi tới đây một chút, lần trước ngươi nhờ ta mang cho ngươi say cua, mang cho ngươi tới." Lý Bình An đi qua, vừa muốn cầm lấy say cua. Lão Lý bỗng nhiên giữ chặt Lý Bình An thấp giọng nói, "Lão Lý, Giang Đô Hiển không thể đi."
"A?
Vì cái gì?" "Giang Đô Hiển là Xuân Ngư Bang địa bàn, ngoại trừ bọn hắn công nhận người chèo thuyền, cái khác thuyền đều không cho phép tiến Giang Đô Hiển. Ngươi vừa tới không lâu không biết, cái kia Xuân Ngư Bang có thể lợi hại đâu?" Lý Bình An có chút khiêu mi, "Vậy làm sao bây giờ, ta khách nhân đều kéo." Liền nói thác ngươi có việc, để bọn hắn một lần nữa tìm người chèo thuyền. Lý Bình An do dự một chút, cũng không có nghe Lão Lưu. 500 văn, vậy nhưng đầy đủ mình ăn một bữa tốt. Không có việc gì ta đi nhanh về nhanh. Dứt lời, liền chào hỏi Lão Lưu chèo thuyền đi. Lão Lưu nhìn qua Lý Bình An rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thật không nghe khuyên bảo a. Hiện tại cũng chỉ có thể phù hộ lấy tiểu tử phúc lớn mạng lớn. Lý Bình An đem Lão Lưu cho say cua lấy ra, cùng hai cái thư sinh chia sẻ. Say cua lấy con cua là nguyên liệu luyện chế, tiến hành rượu gạo hương liệu muối tỉnh các loại say chế mà thành. Khẩu vị mặn tươi vừa phải, hương thơm không tanh, cua vị ngon. Nơi đây vùng ven sông ven biển, địa thế chỗ trũng, hải hà bên này bốn lượn khúc chết vào biển không khoái. Cái này cũng tạo thành nơi đây con cua cực kỳ tiện nghi duyên cớ. Dân bản xứ có một cái thuyết pháp, như nhấm nháp say của lúc, như uống rượu ngon, tựa như không có quần áo tên ăn mày mùa xuân. Hai cái thư sinh một cái gọi Trương Cư Hòa, một cái gọi Cảnh Liên Thành. Muốn đi kinh thành, các loại sang năm mở xuân đi thi. Nguyên bản 3 ngày nước trình, bởi vì Lao Ngưu đạp được nhanh, chỉ dùng một ngày một đêm liền đến Giang Đô Hiển. Ngày hôm đó, sáng sớm, Lý Bình An sáng sớm, cùng Lao Ngưu giải khai quần đứng tại thuyền bên cạnh vung lấy nước tiểu. Mỏng sương mù mông lung, thiên địa trầm tĩnh, không một tiếng động. Phản phất hết thảy đều vì quang minh sinh ra mà say mê. Lý Bình An lớn tiếng ngâm nga bài hát, cười ha ha một tiếng, "Lão Nưu, nhanh công vụ dịu." Lão Nưu lườm hắn một cái, khoái hoạt, "Nương, lão tử chân đều muốn đạp căng gân." Lúc này, nơi xa đi tới một chiếc thuyền. Chờ 7-8 cái bên hông cài lấy ra hỏa sự tình hắn tử. Dừng lại. Cầm đầu Triệu Tam nổi giận gầm lên một tiếng. Thuyền lớn đem thuyền nhỏ đoạn ngừng. Trên người xăm thân hắn tử đi đến thuyền nhỏ, hai cái thư sinh chưa thấy qua tràng diện này, trong lòng thẳng sợ hãi. "Từ đâu tới?" Triệu Tam hỏi. "Phía Nam, mới vừa ở thủy thượng phiêu không bao lâu, không có tung bay bao lâu, liền dám đến Giang Đô Hiển, nhỏ lá gan còn con rất mập a." "Quá khen quá khen." Lý Bình An một bộ khiêm tốn bộ dáng. "Ngươi mẹ nó làm khen ngươi đâu." Một người khác hung hăng đẩy Lý Bình An một thanh. Triệu Tam lại nói, "Tiểu tử, ngươi có biết hay không cái này Giang Đô Hiển dưới nước có hà thần? Trừ phi là chúng ta Xuân Ngư Bang thuyền, nếu không đến Giang Đô Hiển đều muốn chìm dưới đáy nước." Gặp hắn nói đến làm như có thật, hai cái thư sinh đấy lòng nổi lên lo lắng. "A, cái này hà thần lão gia còn nhận thuyền." Lý Bình An không khỏi cười một tiếng. "Đó là tự nhiên, gặp ngươi mới đến, như là dùng chúng ta Xuân Ngư Bang thuyền, bảo đảm ngươi bình an vô sự. Nhưng nếu là khư khư cố chấp, cái kia xem chừng chính là thuyền hủy người vong." "Khá lắm, chạy chỗ này chào hàng thuyền tới. Không chỉ có muốn xuất tiền mua thuyền, dùng người ta thuyền, mỗi tháng còn muốn cho người cung." Chậc chậc. Đánh một tay tính toán thật hay. Không có gì bất ngờ xảy ra bị Lý Bình An cự tuyệt. Triệu Tam mấy người cũng không buồn, để Lý Bình An không tin cứ việc có thể thử một lần. Lý Bình An liền như là người không việc gì, treo thuyền tiến vào Giang Đô Hiển. "Cái này, sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ?" Thư sinh Cảnh Liên Thành lo âu hỏi. "Có câu nói rất hay, thà tin rằng là có còn hơn là không. Chuyện thế gian thiên kỳ bách quái, chuyện gì cũng có thể phát sinh." Một bên Trương Cư Hòa khinh thường hừ một tiếng, "Cái gì hà thần đều là hồ biên loạn tạo, đối phương rõ ràng liền là muốn lừa dối một chút ngân lượng thôi. Ngươi xem người ta người chèo thuyền còn không sợ, chúng ta sợ cái gì?" Lý Bình An chính ở bên ngoài làm tập thể dục theo đài. Nơi xa, một đạo tà dương chạy trong nước, nửa sông lạnh rung nửa giang hồng. Sương mù dày đặc lan lộn, mấy chiếc thuyền đánh cá trên mặt sông bay tới bay lui, thỉnh thoảng có ngư ca truyền đến. Nhưng mà lại thủy chung chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy hắn thân. Hô. Nguyên bản bình tĩnh nước sông lập tức biến thành một đạo loạn lưu. Thuyền nhỏ tại trên mặt sông giống bị một cái bàn tay lớn chà đạp, tóe lên một mảnh bọt nước, phát ra đỉnh đỉnh đường đường tiếng vang. Dưới nước có cái gì? Cảnh này tốt ánh mắt rơi vào mặt nước, nhìn kỹ, phát hiện đáy nước có một đoàn thứ màu trắng đang du động, rất là doa người. Thật, thật có hà thần. Không phải. Vật kia. Cảnh Liên Thành đập nói lắp ba nói năng lộn xộn. Không phải Hà Thần, hắn là cái nào đó thành tỉnh thủy quái, xem chừng là Xuân Ngư ba người liên thủ lại. Giao tiền người chèo thuyền, liên bảo đảm hắn tại Giang Đô Yến bình yên vô sự. Không giao tiền, liền để thủy quái tới quấy rối. Lúc này, bên cạnh người chèo thuyền Lý Bình An đều đâu vào đấy làm rõ mạch suy nghĩ, thanh âm bình thản đến lạ thường. Cảnh Liên Thành đã sớm sợ choáng váng, đều mẹ nó chết ngươi. Ngươi biết rõ Giang Đô Yến có thủy quái, làm gì không nói cho chúng ta biết? Chúng ta đưa tiền, chúng ta đưa tiền, đừng giết ta à? Trương Cư Hòa vẫn là xem như trấn tĩnh một chút. Hắn phát hiện cho dù là đối mặt nước này quái, người chèo thuyền vẫn như cũng là một bộ bình thản bộ dáng. Hẳn là thuyền này phu là có chạy trốn biện pháp. Trương Cư Hòa bận điệu nói, nhà đò, có thể có biện pháp, tiếp tục như vậy nữa thuyền sẽ phải chìm. Biện pháp? Kẻ hèn này không am hiểu bơi lội. Lý Bình An lấy ra hồ lô rượu, cho nó uống một chút rượu, thương lượng một chút có thể tha cho chúng ta hay không. Chương 324, là mộng sao? Lý Bình An giải khai hồ lô rượu đem rượu sái nhập trong nước, miệng bên trong lẩm bẩm. Có quái chớ trách, đều là đi ra lẫn vào, cho ta Lý mẫu người một bộ mặt ta. Ngữ khí mười phần hiền lành, làm sao đối phương thực sự không nể mặt mũi. Sóng gió cũng không có bởi vì Lý Bình An nói lời mà đình chỉ nửa phần. Ngược lại là đầu thuyền tiếng nước lớn hơn. Thuyền lớn lung la lung lay, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cảnh Liên Thành sụp đổ đem tiền ném vào trong sông, một bên vung tiền một bên hô to, ta có tiền, ta có tiền. Ngươi cái trời đánh người chèo thuyền. Lão tử chết biến thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Lý Bình An khẽ nhíu mày, không cho mặt mũi như vậy. Lúc này giơ tay ra, cổ tay vừa dùng lực, một cái hai người cao bao nhiêu thủy quái bị từ trong nước nắm chặt đi ra nghĩa ẻm tới trên thuyền, thân thuyền mãnh liệt địa nhất chấn. Phanh một tiếng vang thật lớn, Trương Cư Hòa hai người giật nảy mình. Theo tiếng kêu nhìn lại, dọa đến kêu lên sợ hãi. Cái kia thủy quái trên thuyền vừa đi vừa về lắc lư, đuôi to quét qua. Cảnh Liên Thành cùng Trương Cư Hòa kêu lên một tiếng. Bình một tiếng chìm vào trong nước, tóe lên một mảnh bọt nước. Hai người ôm thành một đoàn, ngã vào trong nước. Nhất thời liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, cái này mùa đông khắc nghiệt, giang hà nước có thể tươi sống chết có người. Hai người lại đều là thư sinh tay trói gà không chặt. Chỉ cảm thấy bốn phía đen kịt một màu, chớ nói đưa tay không thấy được năm ngón, liền ngay cả nửa ngón tay đều nhìn không thấy. Tứ chi loạn đạp, rất nhanh liền bị nước sông chảy mất. Lý Bình An vốn muốn đi cứu, sao liệu một giây sau cả con thuyền đều bị lật ngược. Một cái khác thủy quái từ trong nước chui ra, trực tiếp đem thuyền nhỏ chặn ngang bẻ gãy. Lý Bình An, ngươi mẹ nó bổ ta thuyền nhỏ. Vâng, ta. Tại sao lại muốn tới chỗ này? Đọc sách, khảo thủ công danh, làm dạng rõ tổ tông. Vẫn là vì cái gì? Trương Cư Hòa ý thức dần dần mơ hồ, trong đời từng màn tại trước mắt của hắn hiện hiện, cứ thế mà chết đi. Khi hắn mở mắt lần nữa, ánh nắng tươi sáng, ôn nhu, mê người bao phủ hắn. Hắn bản năng mở to mắt, muốn ở trên đời này một lần cuối cùng thấy cảnh này. Cho ăn. Thư sinh, thư sinh, làm sao ở chỗ này đi ngủ a? Nói chuyện chính là một cái trung niên phụ nữ. Trương Cư Hòa sững sốt một lát, sờ lên thân thể của mình. Ta còn sống. Mấu chốt nhất là trên thân ngay cả nửa điểm vệt nước đều không có. Trương Cư Hòa ngậm, đại thẩm đây là nơi nào? Giang Đô Yến đâu, còn có thể là chỗ nào? Đại thẩm nói. Trương Cư Hòa quay đầu nhìn thoáng qua, nước sông cuồn cuộn, mơ hồ có thể trông thấy mấy đầu thuyền tại trên mặt sông chạy. Hắn nhớ được bản thân rõ ràng là gặp thủy quái, sau đó tiến vào trong nước sông. Ai u, chuyện gì xảy ra? Lúc này, bên cạnh truyền đến Cảnh Liên Thành thanh âm. Hợp Thanh huynh, chúng ta làm sao đến nơi này tới? Cảnh Liên Thành gãi đầu một cái, làm sao đến nơi này? Ta. Hắn cau mày, tựa hồ là cái gì cũng nhớ không nổi đến. Trương Cư Hòa chợt nhớ tới cái gì đến, bận điệu mở sách dương, xuất ra từng quyển sách, hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản cũng không có nửa điểm bị nước ướt nhẹp vết tích. Trương Cư Hòa không thể tin chừng trong mắt. Hắn là, cái kia hết thảy đều là mình trong giấc mộng. Cảnh Liên Thành đứng người lên, nói ra, Cư Hòa huynh, đi nhanh đi, ta đói bụng chết. Trương Cư Hòa quay đầu nhìn qua mặt sông, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Một người một trâu đi tại trên con đạo, lão nhưu trên lưng còn chở đi một tên hòa thượng. Ba, ai? Ta cái kia khả ái mỹ lệ lại xinh đẹp thực dụng thuyền nhỏ. Lý Bình An trên đường đi đều tại niệm niệm lại nhải. Lão nhưu nghe được lỗ tai đều lên kén. Lại nhải lẩm bẩm, ngươi nha liền sẽ lại nhải. Không phải liền là cái thuyền nhỏ sao? Cái kia xinh đẹp mỹ lệ thuyền nhỏ tại Lý Bình An miệng bên trong chỉ dừng lại ba ngày. Sau đó, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Dù sao nhân sinh phải hướng nhìn đằng trước. Lý Bình An tiện tay nắm chặt một cây cỏ dại, ngậm lên miệng. Ôm gậy trúc, thử phát nhỏ ca. Tính toán thời gian, mắt thấy là phải đến trừ yêu ngày đại hội. Trừ yêu đại hội địa điểm tại cổ đều năm lăng, Lý Bình An tính một cái cất trình. Chậm ung dung đi, thời gian còn kịp. Sau 3 tháng, cổ đều năm lăng. Ven đường trà lâu, top 5 top 3 tụ tập mười mấy người. Một bên uống trà, một bên chuyện trò vui vẻ. Tiếng người huyên náo, tiếng cười như con ruồi, nhưng người nào cũng không quản được ai. Thức gõ đập bàn, người viết tiểu thuyết một tiếng gào to, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Có người ngồi ở chỗ đó vỗ tay gọi tốt, có người ngồi ở trong góc, bưng chén trà, lặng lặng trò chuyện. Đào Lý Do Xuân một chén rượu, giang hồ mưa đêm 10 năm đèn. Lúc này, có một cái mang theo mũ rộng vành nam nhân cùng một người dáng dấp tuấn mỹ hòa thượng đi đến, ngồi tại một chỗ ngóc ngách bên trong, điểm hai ấm trà. Một vừa uống trà, một bên nghe người viết tiểu thuyết thao thao bất tuyệt. Có người một bên nhỏ giọng thảo luận, một bên nghe kể chuyện người cố sự. Các ngươi biết cái này gần nhất trừ yêu đại hội sao? Lần này trừ yêu đại hội có thể nói là hội tụ khắp thiên hạ anh tài. Chư tử bách gia tam giáo cửu lưu, lần này nhưng có náo nhiệt nhìn đi. Nghe nói đại tùy còn ra rất nhiều tặng thưởng, để chư tử bách gia các đệ tử lẫn nhau luận bàn giao lưu. Song bạc ngầm đều mở đĩa. Lôi cuốn nhân tuyển là ai? Ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Hoài Lộc thư viện công tử áo trắng cảnh dụng, còn có Phật môn thánh đồ trường thanh pháp sư. Cơ thờ u u khu. Lý Bình An có chút khiêu mi,
Phật môn thánh đồ. Trường Thanh Hòa thượng ngáp một cái, đưa tay móc móc đúng quần, lại đặt ở chóp mũi người người. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Có phải hay không nên tắm rửa? Lý Bình An. Quả nhiên, khoảng cách sinh ra đẹp. Chương 325, năm lăng cốc quần anh hội tụ. Sau 3 ngày, năm lăng cốc. Hôm nay không phải một cái thời tiết tốt. Mưa to lốp bốp dưới đất, cho người ta một loại xuân hàn xe lạnh cảm giác. Xa xa năm lăng cốc phảng phất là không thuộc về phiến thiên địa này, ngăn cách bên ngoài. Nửa điểm giọt mưa đều không có rơi vào trong đó. Lý Bình An nắm Long Nưu, khóe miệng kéo ra tiểu dung. Năm lăng cốc, không sai coi như không tệ. Ai, ngươi khoan hãy nói, cái này năm lăng cốc thật đúng là hùng vĩ. Năm lăng cốc trước sân môn, đã hội tụ mấy trăm tên từ ngũ hồ tứ hải tới tu sĩ. Trương Thanh mới liền bị mấy cái đồng môn sư huynh đệ gọi đi. Lý Bình An nắm Long Nưu, bốn phía chuyển dưới. Ai, là Hoài Lộc thư viện người đến. Hoài Lộc thư viện. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, đám người tự động tách ra một con đường. Lần này Hoài Lộc thư viện dẫn đội là đại danh đỉnh đỉnh đại nho Trung đại gia. Đi theo phía sau số tên đệ tử, cái kia chính là Cảnh Dục. Ân, tuổi còn trẻ liền đã là ngũ phẩm cảnh, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Các phụ huynh bối đều tại dặn dò tự mình tiểu bối. Cảnh Dục là Hoài Lộc thư viện thế hệ tuổi trẻ tu vi cùng tư chất cao nhất một cái, có thụ các nhà coi trọng. Cảnh Dục sau lưng còn đi theo mấy tên nam nữ trẻ tuổi, trong đó có hai nữ hải tướng mạo tuyệt hảo. Phía bên phải nữ tử một bộ bạch y liễu, duyên dáng yêu kiều, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ thư hương thế gia khí chất, cho dù là một thân tô y, cũng cho người một loại tiên tử cảm giác. Bên trái nữ tử lại hoàn toàn khác biệt, thần sắc tự tin mà thong dong, con mắt cong trở thành hình trăng lưới liềm, bốn phía nhìn tới nhìn lui. Một thân áo xanh, đường cong linh lung, đeo lấy một thanh trường kiếm, trong mắt sáng lóe ra dị dạng quan mang. Hai nữ tử sau lưng, còn cùng dạng này một cái đỉnh lấy bụng nhỏ cầm trong tay một trương bánh mập mạp người trẻ tuổi, bộ dáng rất là làm người khác ưa thích. Mấy người vừa xuất hiện, liền đưa tới rộng khắp thảo luận. Bạch y nữ tử gọi Triệu Linh Nhi là Hoài Lộc thư viện thế hệ tuổi trẻ đệ tử, mười phần có ngày phú, hiện tại đã vào tam phẩm cảnh. Cái kia lục y nữ tử gọi A Lệ Á, không phải người Trung Nguyên, cùng Triệu Linh Nhi đến từ cùng một nơi, tu vi cũng đạt tới tam phẩm cảnh. Sau lưng cái kia tiểu mập mạp đâu? Không quá quen thuộc, bất quá trước kia giống như trải qua báo chí. A, bởi vì cái gì sự tình? Tựa như là bởi vì rơi vào hầm cầu bên trong chờ đợi một ngày một đêm. Nhân tài a. Đúng vậy a, Hoài Lộc thư viện thế hệ tuổi trẻ không thể khinh thường. Pháp Huy đại sư đến. Theo một tiếng thét vang lên, chỉ gặp nơi xa đi tới 10 cái người khoác cả sa hòa thượng. Trường Thanh nhấc nhấc quần, vội vàng trà trộn trong đó. Sư phụ, sư thúc. Vị kia chính là Trường Thanh, Phật môn một đời mới nhân vật thủ lĩnh, Phật pháp tạo nghệ cực sâu, được xưng là thánh đồ. Long Hồ Sơn lão thiên sư đến. Trong đám người đi tới một cái lao đạo sĩ nện bước bước chân thư thả, ngược lại là thật có cái kia mấy phần khí thế. Bên cạnh đi theo một cái nhìn lên đến có chút mộc lúng ta lúng túng người trẻ tuổi, mặc một thân màu xám áo ngắn, lộ ra khối cơ thịt. Long Hồ Sơn mặc dù bị thua, thế nhưng là nội tình còn tại. Với lại nghe nói, lão thiên sư thu một cái 10 phần có ngày phú đệ tử. Thấy thế nào bắt đầu ngơ ngác. Có người thấp giọng nói, chính là, nhìn lên đến làm sao giống như là làm việc nhà nông, không giống như là người trong tu hành. Tựa như là gọi. Tần thì đi theo lão thiên sư sau lưng, không khỏi có chút có gấp. Nam Quốc công phủ đến ra. Nam Quốc công phủ cũng người đến. Tần, nghe nói cái kia Nam Quốc công phủ con thứ Yến Thập Tam bị đại nho Trương Thái Thu làm đệ tử. Yến Kính Dương cùng Yến Thập Tam đi theo phụ huynh sau lưng. Từ biệt mấy năm, Lý Bình An còn nhớ rõ bắt đầu thấy Yến Kính Dương lúc, ỷ vào mình Nam Quốc công phủ tử đệ thân phận, tùy ý làm bậy. Hiện nay Yến Kính Dương trầm ổn rất nhiều, nhưng mà đối Yến Thập Tam đoán hận lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Yến Thập Tam sớm cũng không phải là trước đó Yến Thập Tam, từ khi được sự giúp đỡ của Lý Bình An giải khai khúc mắc về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng là bái đại nho Trương Thái vi sư. Sớm đã cùng Yến Kính Dương không phải người của một thế giới. Người khoan hay nói, cái kia Yến Thập Tam ngược lại thật sự là có mấy phần khí khái hào hùng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thấy chung quanh người đều đem ánh mắt tụ tập tại Yến Thập Tam trên thân, Yến Kính Dương âm thầm siết chặt nắm đấm. Keng linh keng linh. Thanh thúy đánh chuông âm thanh lọt vào tai. Một cái áo hồng nữ tử lanh lợi đi ở trong đám người. Linh Nhi, ngươi chậm một chút. Sau lưng sớm đã trưởng thành Vương Nghị nhịn không được kêu lên. Chậm một chút, đừng bị mất. Thợ rèn lão lặng yên quất lấy thuốc lá sợi, yên lặng theo ở phía sau. Vẫn như cũng là bức kia cá chết mặt, phản phất quanh mình hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Sư phụ, đây cũng là cổ đều năm lăng núi, quả nhiên là hùng vĩ. Tại Ngọc Môn quan chờ đợi hơn 10 năm, Vương Nghị nhìn qua quanh mình cảnh sắc, không khỏi có chút tiểu tử nghèo vào thành cảm giác. Đẹp mắt liền nhìn nhiều nhìn, chờ một lúc liền muốn cùng người đánh nhau, chỉ cho thắng không cho phép bại. Nếu không liền khỏi phải nghĩ đến cưới tà khuê nữ vào cửa. Vương Nghị gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Lão Lặng Yên hừ một tiếng, phối hợp nhanh chân đi về phía trước. Vương Nghị bốn phía nhìn thoáng qua, tìm kiếm lấy Triệu Linh Nhi, A Lệ Á, Bản Tuấn ba cái tiểu đồng bạn thân ảnh. Lúc trước bốn người cùng một chỗ từ An Bắc bốn trấn, bị Lý Bình An hộ tống ngàn dặm xa xôi đến kinh thành Hoài Lộc thư viện. Kết quả là Vương Nghị không có bị trúng tuyển, còn lại ba người đều lưu tại Hoài Lộc thư viện. Từ biệt nhiều năm, cũng không biết bọn hắn thế nào. Mấy tháng trước, từ tin bên trong biết được bọn hắn cũng tới năm lăng núi. Vương Nghị đang mong đợi trùng phùng ngày đó. Ai, các ngươi biết đó là à sao? Bình gia lão Lặng Yên, còn có hắn tân thu đồ đệ, gọi Vương Nghị. Nói lên tới này Vương Nghị, cùng vừa mới đi qua Hoài Lộc thư viện đệ tử Triệu Linh Nhi, Á Lệ Á còn có mấy phần nguồn gốc. Lý Bình An nghe người bên ngoài miệng lưỡi lưu loát, như có điều suy nghĩ gật đầu. Cùng lão Ngưu ngồi xổm ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, nghe người khác đánh giá, thỉnh thoảng lộ ra nguyên đến biểu tình như vậy. Sau đó còn thu được người khác ban thưởng một thanh hạt dưa. Lý Bình An say sưa ngon lành cùng lão Ngưu gặm lấy hạt dưa.
Thanh phong quất vào mặt, nhìn xem từng cái người quen ở trước mắt đi qua. Lý Bình An liền suy nghĩ, trước đây quen biết bọn hắn thời điểm, bọn hắn còn không có như vậy châu bút. Kết quả hiện tại từng cái đều trở thành trong miệng người khác thảo luận đề. Lý Bình An có một loại con của mình rốt cục trưởng thành cảm giác. Hắn có đôi khi thật nghĩ cùng người khác chém gió bút. Nhìn không nhìn thấy cái kia Long Hồ Sơn tần thì, hắn có thể bái sư toàn đều là bởi vì ta. Cái kia Nam Quốc công phủ Yến Thập Tam, chính là ta giúp hắn giải khai khúc mắc, giúp hắn bái sư Trương Thái. Nhìn không nhìn thấy cái kia bị các ngươi xưng là thiên tài thư viện Bạch Tỷ Cảnh Dục, còn có cái kia Phật Môn Thánh Tử Trường Thanh. Cái kia đều là bạn thân của ta. Còn có cái kia A Lệ Á, Triệu Linh Nhi, Vương Nghị, Bản Tuấn, là bị ta từ An Bắc bốn chấn một đường đưa đến Hoài Lộc thư viện. Có thể lời nói này đi ra sẽ không có người tin. Lý Bình An cũng không thích khoác lác. Chậc chậc. Thời gian không trải qua chịu a. Chỉ trước mắt, liền cũng thay đổi bộ dáng. Lý Bình An tiêu dung có chút phức tạp. Cái chán đã đem thời gian nhớ, vạn ngữ ngàn nói không đành lòng đạm. Lý Bình An chỉ là sờ lên lão nhu đầu. Chương 326, tuổi trẻ tu sĩ u. Chư vị, hoan nghênh các ngươi đi vào Nam Lăng Cốc. Hơn 10 người Nam Lăng Cốc tu sĩ tại trên bậc thang cung kính chờ đám người. Nhỏ Bình An. Nơi xa, chạy tới một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh lung bóng người, lập tức ôm lấy Lý Bình An đuổi. Thục Sơn người cũng chạy tới, lĩnh đội chính là chấp pháp trưởng lão Trương trưởng lão, còn có còn lại 3 tên trưởng lão. Cùng Thông Thiên Phong phong chủ Thanh Phong. Mấy tên Thục Sơn đệ tử theo sau lưng, Vân Thư, Lưu Nhị Cầu đám người. Riêng phần mình chào hỏi, sau đó các phụ huynh bối lần lượt từ đại môn đi vào. Chỉ để lại đông đảo tiểu bối đứng tại ngoài sơn môn. Vào sơn môn trước đó, những bọn tiểu bối này còn cần đi qua một chút khảo nghiệm. Dù sao, chứ yêu đại hội nói trắng ra là chính là dạy vò bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời đệ tử. Lúc này, một người trung niên nam nhân hiện thân. "Chư vị an tâm chó đội, ta là Nam Lăng Cốc thiếu cốc chủ Tiêu Trúc. Chư yêu đại hội bắt đầu trước, còn có cái nho nhỏ khảo nghiệm. Xem như món ăn khai vị, chư vị mời đi." Đám người theo thứ tự đi vào, có một đầu lối đi hẹp. Cái thông đạo này có dài 40, 50 trượng, cũng chỉ có hai thước đến rộng, chỉ có thể cho một người thông qua. Cho nên đi ước chừng hơn một canh giờ, mọi người mới thông qua. Cùng lúc đó, các tông môn gia tộc trưởng bối nhau nhau đi tới Nam Lăng trong cốc. Bọn hắn có cầm trong tay như ý, có cầm trong tay phất trần, có nắm đuốt phật châu, có hông đeo trường kiếm. Từng cái tiên phong đạo cốt đều là thanh danh hiển hách hạng người. Đám người hàm xúc một phen, sau đó giữa không trung ném hiện ra đông đảo đệ tử hình ảnh. Nam Lăng cốc đệ tử giới thiệu nói, "Chư vị, cửa thứ nhất này là Vấn Tâm Cục. Vấn Tâm Quan. Khảo nghiệm là các nhà đệ tử tâm tính." Ánh mắt của mọi người đều lạc tại phía trước hình ảnh phía trên. "Ai? Ta đây là ở đâu mà?" Tại trận pháp ảnh hưởng dưới, đi vào rừng trúc đám người trở nên hoảng hốt. Thục Sơn đệ tử Vân Thư cầm một thanh lưỡi búa, nàng loáng thoáng nhớ được bản thân tựa như là dâng sư mệnh đến lên núi chặt đầu gỗ. Đoạn này ký ức là bị trận pháp cường thêm. Bất quá Vân Thư cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là hướng về trên núi đi đến. Liên tại trải qua một cây cầu thời điểm, đột nhiên trong tay lưỡi búa tiến vào trong sông. "Ai? Ta lưỡi búa." Lúc này, trong sông lóe ra từng đợt kim quang. Ngay sau đó một cái huyền chuyển bóng người hiện thân. "Tuổi trẻ tu sĩ u, ngươi rơi chính là thanh này kim phủ đầu, vẫn là thanh này bạc lưỡi búa, cũng hoặc là thanh này phổ thông lưỡi búa đâu?" Ý thức anh minh, Vân Thư trong đầu đống nhiên xuất hiện rất nhiều không thuộc về trí nhớ của nàng. Chỉ cần tuyển thanh này kim phủ đầu, ngày sau liền có thể vinh hoa phú quý. Cho dù là bạc lưỡi búa, cũng có thể để trong nhà vượt qua một đoạn ngày tốt lành. Thế nhưng là, Vân Thư trầm mặc một lát, một lần nữa mở to mắt, kiên định nói: "Ta rơi chính là thanh này phổ thông lưỡi búa." Nhìn xem trong chân dung Thục Sơn đệ tử lựa chọn đáp án chính xác, chấp pháp Trương trưởng lão lộ ra nụ cười vui mừng. Những thủ đoạn này, tại Thục Sơn đệ tử trước mặt tính không được cái gì. Hoài Lộc thư viện trung đại gia nhấp một miếng trà, ánh mắt rơi vào đệ tử đắc ý Cảnh Dục trên thân. Cảnh Dục ngắm nhìn một phía, chung quanh ngoại trừ hắn, không thấy nửa cái bóng người. Trong tay hắn còn cầm một thanh lưỡi búa. Cảnh Dục gãi đầu một cái, hắn nhớ được bản thân tựa như là đến phụng sư mệnh tới chém đầu gỗ. Đi qua cầu thời điểm, trong tay lưỡi búa cũng tiên vào trong nước sông. Huyền chuyển Hà thần hiện thân, hỏi vấn đề giống như trước. "Tuổi trẻ tu sĩ u, ngươi rơi chính là thanh này kim phủ đầu, vẫn là thanh này bạc lưỡi búa, cũng hoặc là thanh này phổ thông lưỡi búa đâu?" Cảnh Dục sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Hà thần ngực. "Ho ho ho, ta rơi chính là bị ngươi thương thấu tâm." Cảnh Dục tà mị cười một tiếng. "Hà thần." "A." Cảnh Dục tựa ở bờ sông, vuốt vuốt tóc của mình. "Cô nương, có rảnh không? Cùng đi uống một chén, ta mời khách." Hà thần có chút ngượng, mang tương chủ đề dẫn vào quỹ đạo, "Ngươi rơi chính là cái nào lưỡi búa đâu? Kỳ thật ta là cố ý, không cây búa ném vào, ngươi làm sao lại xuất hiện đâu?" "Đúng, ngươi có thể giúp ta một việc a?" Hà thần tỉ tỉ trên mặt viết kép lấy một cái im lặng, "Thập." "Cái gì a bận điệu? Hỗ trợ nhanh lên yêu ta." Hà thần biểu lộ lạnh lùng, nắm chặt vàng bạc thiết tam cái búa, hướng phía Cảnh Dục ném tới. "Ai nha?" Nhìn xem đồ đệ mình biểu hiện, cảm thụ được chung quanh ánh mắt kinh ngạc. Trung đại gia nụ cười trên mặt không thay đổi, trong đầu nghĩ đến chờ một lúc đem Cảnh Dục tiểu tử này chôn chỗ nào tốt đâu. Lưỡi búa này coi như không tệ. Lý Bình An vung búa, có thể bán không thiếu tiền đâu. Lão Nưu bỏ họ kêu một tiếng, "Đêm nay ta phải thêm một cái hỏa thiêu." "Siêu." Đồng nhiên, lưỡi búa tiến vào trong sông. "Ta lưỡi búa." Mỹ mạo Hà thần từ trong nước chui ra ngoài. "Tuổi trẻ tu sĩ, ngươi rơi chính là thanh này kim phủ đầu. Vẫn là thanh này bạc lưỡi búa, cũng hoặc là thanh này phổ thông lưỡi búa đâu?" Lý Bình An sửng sốt một chút. "Cái này cố sự, làm sao quen thuộc như vậy đâu? Mình nếu là lựa chọn kim phủ đầu hoặc bạc lưỡi búa, nó liền sẽ nói mình không thành thật. Nếu như chính mình lựa chọn phổ thông lưỡi búa, như vậy thì sẽ thu hoạch được 3 thanh lưỡi búa." "Không không không, đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất." Lý Bình An cùng lão Nưu kỳ kỳ cha cha thương lượng một phen. Hà Thần hơi không kiên nhẫn, đi lên phía trước. các ngươi đến tột cùng rất là cái nào lưỡi bữa.
Lúc này, Lý Bình An bỗng nhiên đưa nàng cử đi bắt đầu.
Ai? Ngươi muốn làm gì?
Hà Thần kinh hãi.
Chỉ gặp, Lý Bình An đem Hà Thần lập tức liền ném vào trong sông. Một lát sau công phu, trong sông rầm rầm toát ra cua.
Tuổi trẻ tu sĩ u.
Ngươi rơi chính là cái này Kim Hà Thần, cũng hoặc là Ngân Hà Thần, vẫn là cái này phổ thông Hà Thần đâu.
Lý Bình An cùng lão Như lần nữa đem bọn hắn nhét vào trong nước.
Rầm rầm.
Tuổi trẻ tu sĩ u, ngươi rơi.
Đáng người, phân vân.
Chương 327, hội giao lưu chính thức bắt đầu.
Hắc hắc.
Phát tài rồi, phát tài rồi.
Lý Bình An cùng lão Nưu riêng phần mình bưng lấy một đống lớn kim phù đầu, cười híp mắt đi ra.
Dựa theo quy định, chỉ có chiếm được 3 thanh lưới búa nhân tài tính xong qua.
Mà Lý Bình An giao 3 thanh lưới búa,
còn thừa lại một đống lớn, cũng không liền về hắn sao?
Nam Lăng Tung Lũng thiếu cốc chủ Tiêu Trúc đội vàng kéo Hà Thần.
Ngài không thể đi a.
Hà Thần một thanh nước mũi, một thanh nước mắt.
Việc này không cách nào làm, không chỉ có bị người phi lễ còn không nói, còn bị một cái khác tiểu tử bạch chơi nhiều như vậy lưới búa.
Xong qua vấn tâm quan người đi ra rừng trúc.
Ai, ngươi cũng gặp Hà Thần.
Đúng vậy a, ta xem chừng là bị ngay lúc đó trận pháp cho ảnh hưởng tới.
Đám người nghị luận ầm ĩ.
Lý Bình An thì cùng lão Nưu thương lượng bán tiền về sau, đi chỗ nào có một bữa cơm no đủ.
Liêu Vận nhịn không được túi đầu cười một tiếng, một màn này đặt ở mấy trăm năm sau đó cũng là tương đương bán nổ.
Thanh Phong trưởng lão vô đuổi, không hổ là đồ đệ của ta.
Hiểu được cần kiệm công việc còn ra.
Nam Lăng Cốc đại lễ đường.
Đầu xuân, chính là dương liễu sợi thô bay tán luận mùa.
Chứ yêu đại hội chính thức bắt đầu.
Đã có vô số báo nhỏ báo sự tình người hội tụ tại tuyến đầu, đang mong đợi mình có thể thu được trực tiếp phỏng vấn.
Mau nhìn, hiện tại hướng chúng ta đâm đầu đi tới chính là đại tùy nữ hoàng.
Nữ hoàng bệ hạ, xin hỏi ngài đối lần này trừ yêu đại hội.
Nữ hoàng bệ hạ,
báo sự tình người bị bọn hộ vệ cản ở bên ngoài.
Nhưng mà, bọn hắn lực chú ý rất nhanh liền bị những người khác hấp dẫn.
Là Hoài Lộc thư viện đại nho trung đại gia,
Thục Sơn Thông Thiên Phong tân nhiệm phong chủ.
Thông Thiên Phong đời trước phong chủ phản loạn, đây chính là mười phần chủ đề.
Trong lúc nhất thời, họ hét ầm một mảnh.
Vương Nghị lôi kéo Linh Nhi chen ở trong đám người.
Ai, A Lệ Á, Triệu Linh Nhi, Bàn Tuân.
Vương Nghị nhảy bắt đầu xông cách đó không xa mấy người chào hỏi.
A Lệ Á ba người trông thấy Vương Nghị, sững sốt một lát.
Bốn cái từ đại tùy tây bắc tiểu chân đi ra hải tử, từ biệt hơn 10 năm, rốt cục tại hôm nay trùng phùng.
Bốn người sớm đã không phải lúc trước ngây ngô bộ dáng.
Tiểu tử ngươi.
Vương Nghị cười ha ha một tiếng, ôm một cái Bàn Tuân cổ.
Linh Nhi cùng A Lệ Á cũng trở nên đẹp, thế nào tại thư viện có người hay không lấn phụ các ngươi?
Bàn Tuân nói, A Lệ Á không khi dễ người khác cũng không tệ rồi, ai còn dám khi dễ nàng.
A Lệ Á cười nói, Vương Nghị, tiểu tử ngươi biến hóa thật lớn a.
Đúng, giới thiệu một chút, đây là sư muội ta Linh Nhi.
Sau lưng thiếu nữ áo tím xông mấy người mỉm cười, xem như chào hỏi.
A Lệ Á xông Vương Nghị nháy mắt ra hiệu, hảo tiểu tử, có phúc lớn a, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương.
Ta nhớ được ngươi trước kia không phải một mực đang truy ta sao, làm sao hiện tại đổi mục tiêu?
Vương Nghị mặt lập tức lúc thì đỏ, vội vàng ngừng A Lệ Á câu chuyện, lúng túng nói,
đều là chuyện cũ năm xưa, không đề cập nữa, không đề cập nữa.
Mấy người cười ha ha một tiếng.
Từ biệt vài năm lại gặp lại, tuổi nhiễm tướng ẩn tương dung.
Đã lâu không gặp, cho chuyện không xong chủ đề.
Đạo không hết tâm sự, không thể che hết vui vẻ.
Nam Lăng trong cốc, Nam Lăng cốc người sớm đã đem hết thảy đều bố trí xong.
Các đại đệ tử phân lượt ra trận, lần này mặc dù trực tiếp tham chiến đệ tử không nhiều,
thế nhưng là quần chúng lại hết sức nhiều, a cũng không nguyện ý bỏ lỡ trận này thịnh sự.
Tại lần này lên đài đệ tử, tương lai chỉ sợ đều là muốn tại các cái tông môn gia tộc trở thành đỉnh phong tồn tại.
Đông đảo tu sĩ cũng không có phổ thông bách tính cãi nhau, ngay ngắn trật tự, khiêm nhượng có thừa.
Mặc dù các đại tông môn, gia tộc nhiều thiếu đều là có một ít cựu địch, lẫn nhau cựu thị.
Nhưng tại loại trường hợp này, mọi người bên ngoài vẫn là vui vẻ hòa thuận, lễ phép có thừa.
Vụ trộm mắng cái gì thô tục, cũng chỉ có mình biết.
Chủ trì trận này chứ yêu đại hội là Nam Lăng cốc thiếu cốc chủ Tiêu Trúc.
Tại hạ Tiêu Trúc, gặp qua chư vị.
Đây là ta lần thứ nhất chủ trì chứ yêu đại hội giao lưu hội, nếu có chỗ không ổn, mong rằng chư vị tiền bối thông cảm nhiều hơn.
Tiêu Trúc đọc lấy trước đó lưng tốt bản thảo.
Giao lưu hội tặng thưởng, cũng không đủ phân lượng.
Chân chính lệnh bách ra để ý cũng không phải là những này có cũng được mà không có cũng không sao tặng thưởng, mà là thanh danh.
Lý Bình An ngồi tại bồ đoàn bên trên, ngáp một cái.
Trước mặt trên mặt bàn bày biện trái cây trà bánh, đều là mười phần tỉnh xảo đồ vật.
Hắn kẹp lên một viên bồ đào, ném vào miệng bên trong.
Lão Nưu thì xuất ra một bình rượu, mở ra nắp bình.
Ứng ngực ứng ngực uống một ngụm.
Rượu ngon.
Một người một châu, liền lúc này ăn bắt đầu.
Vừa mới ăn không, liền có xinh đẹp thị nữ một lần nữa bưng lên đồ ăn.
Chờ một lúc còn có tranh tài nhìn.
Hắc.
Còn có so đây càng thêm thoải mái sinh hoạt sao?
Cái này khiến Lý Bình An nhớ tới trước kia tại đại học lúc, cùng túc xá các huynh đệ thức đêm xem so tài lúc.
Cái này cuộc sống tạm bợ qua, cho cái hoàng đế lao nhi đều không đổi.
Hôm nay là khai mạc thức, chủ yếu là các cái tông môn nhân vật thủ lĩnh nói chuyện.
Tuyên dương trừ yêu đại hội ý nghĩa chỗ, ngưng tụ lòng người,
cùng giúp tham quyết định phân tổ tranh tài.
Phần lớn đều là một chút phiến canh lời nói, Lý Bình An lười nhắc nghe.
Suy nghĩ viển vông, hồi lâu sau, mới rốt cục đi vào chính đề.
Hôm nay là vòng thứ nhất đấu vòng loại, lần này tham gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử, tổng cộng có hơn 600 người.
Trong đó mấy đại thế lực lấy đạo nho thả ba nhà cầm đầu chư tử bách gia, tông môn,
cùng hoàng triều thế hệ tuổi trẻ, cùng đông đảo thế lực gia tộc khổng lồ tử đệ.
Dựa theo quy định mỗi nhà nhiều nhất ra 6 tên đệ tử,
phân giáp đất 2 tổ, 3 người một tổ.
Thục Sơn đệ tử lần này hết thảy tới hơn 20 người đệ tử, ngoại trừ đăng tràng 6 người, còn lại mười mấy người làm dự bị.
Một khi đệ tử chính thức bởi vì thụ thương không cách nào tiếp tục ra sân, cần phải kịp thời bổ sung chống chỗ vị trí.
Chương 328, Thục Sơn đóa hoa giao tiếp.
Lưu Sư Minh ủng hộ. Trên đài thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ liên tiếp. Trận đầu là Thanh Vân Tông đệ tử Đinh Yến giao đấu 3000 đạo đệ tử Lưu Hồng. Hai người đều là tứ phẩm trung kỳ tu vi, thuần túy luyện khí sĩ, đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Song phương đều là ôm tất thắng chi tâm, làm sao trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai công lực của người ta đều đang không ngừng tăng lên, khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, chiêu thức cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Nửa chén trà nhỏ công phu qua đi, thế cục rốt cục đi tới cao triều. Thanh Vân Tông Đinh Yến dùng pháp bảo đem Lưu Hồng một cánh tay gọt đi. 3000 đạo Lưu Hồng cũng không có bởi vì cánh tay duyên cớ mà đình chỉ động tác. Trong tay kia, vung ra số cái phù lục. Bàng bạc pháp lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành trong lòng bàn tay chỉ lôi. Một trường này, phản phất lôi thần lửa giận, mang theo một cổ bá đạo mà lực lượng cuồng bạo, tuôn hướng Đinh Yến. Đinh Yến căn bản đến không kịp né tránh, lại càng không cần phải nói phòng ngự. Một kích này nếu là đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Đúng lúc này, tài phán trưởng đột nhiên xuất thủ, ngăn lại Lưu Hồng trong lòng bàn tay chỉ lôi. 3000 đạo, Lưu Hồng chiến thắng. Thần hai phía trên, Thanh Vân Tông người khẽ thở dài một hơi. 3000 đạo sắc mặt người cũng không dễ nhìn. Một trận chiến này, mặc dù thắng thế nhưng là Đinh Yến cũng thụ trọng thương, chỉ sợ không thể lên trận. Lúc này, có người vội vàng khiêng đi Lưu Hồng. Quanh mình xem náo nhiệt tu sĩ thanh âm lập tức an tĩnh lại, bởi vì bọn hắn lập tức ý thức được, trận này hội giao lưu, trọng điểm không ở chỗ giao lưu hai chữ. Vừa rồi, nếu như không có tài phán trưởng ngăn cản, chỉ sợ Đinh Yến sẽ chết tại Lưu Hồng trong lòng bàn tay chi lôi hạ. Lại sớm một chút, nếu như không phải mới vừa Lưu Hồng phản ứng nhanh, Đinh Yến pháp bảo gọt chính là đầu của hắn. Làm sao hạ tay ác như vậy? Không phải hội giao lưu sao? Chật chật thật là đặc sắc. Lý Bình An cùng lão Nưu đập lấy hạt dưa, thần sắc chuyên chú. Cái này Đinh Yến nam hiệu phụ triện, một lòng bàn tay té xịu là dùng xuất thần nhập hóa, đáng tiếc còn kém một chút ý tứ. Đinh Yến hòa Lưu Hồng rút lui. 3000 đạo cùng Thanh Vân Tông đều có một người đệ tử một lần nữa ra sân. Một tiểu đội tổng cộng có 3 người. Cái nào một phương có thể cuối cùng đứng tại đài luận võ bên trên, cái nào một mới có thể chiến thắng. Không bao lâu, tranh tài kết quả đi ra. 4 người trọng thương, 2 người vết thương nhẹ, không người tử vong. Cuối cùng, 3000 đạo thu được thắng lợi. Trận thứ 2 tranh tài là Hoài Lộc thư viện giáp đội, đội trưởng Cảnh Dục. Người chủ trì còn không có tuyên bố xong, trên đài liền bạo phát sắp xếp núi đảo hải tiếng rít. Cảnh Dục sư huynh. Cảnh Dục. Cảnh Dục cùng Trường Thanh hai người tại tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân khí cực cao, được xưng là trong giới tu hành hai đóa kỳ hoa. Hai người bộ dáng tuấn tú, tu hành thiên phú cao, là các nói trung báo bên trong khách quen. Tục truyền hai người tại dân gian đều có quy mô không nhỏ hội fan hâm mộ. Hội fan hâm mộ. Lý Bình An suy nghĩ, vậy sau này mình có hay không có thể lấy điểm hai người bọn họ bít tất, đồ lót, quần áo cái gì, bán cho những cái kia điên cuồng hội fan hâm mộ, xem chừng có thể kiếm không thiếu tiền đâu. Cảnh Dục một thân bạch y ra sân, phía sau cắm một thanh trường kiếm, trắng non gương mặt lộ ra một cỗ khí tức sơ sát, phản phất lao thiên gia muốn đem hắn tạo thành nhân gian hoàn mỹ nhất mỹ nam tử. Trên đài Lý Bình An biểu thị, cái này đợt thao tác ta chỉ có thể cho ngươi 82 phần, còn lại 18 phần lấy 666 hình thức tặng cho ngươi. Đặc sắc, đúng là mẹ nó đặc sắc. Lý Bình An cùng lão Nưu nhìn say sưa ngon lành, làm một cái quần chúng, Lý Bình An gọi là một cái hài lòng. Cảnh Dục đối chiến người kia, Lý Bình An ngay cả danh tự đều không có nhớ kỹ, bất quá không quan trọng, bởi vì đối phương chỉ trên đài ngây người 10 giây đồng hồ, trao lẫn nhau, ra chiêu, sau đó bị Cảnh Dục đánh xuống lôi đài. Cuộc tỷ thí này đặc sắc tuyệt luân. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, mà đứng tại phía trước nhất một đám cao thủ càng là lặng ngắt như tờ. Kỳ thật bị Cảnh Dục đánh ngã người kia cũng không yếu, thực lực rất mạnh, mà ở Cảnh Dục trong tay hai cái hiệp đều không có chịu được. Cảnh Dục gia hỏa này mặc dù tính cách có chút nhảy thoát, có thể thực lực lại là không thể nghi ngờ, cuối cùng cũng là cực kỳ thuận lợi hoàn thành một chuỗi ba. Đằng sau hai vị đồng đội căn bản không có đến phiên bọn hắn xuất thủ. Trung đại gia thu một đồ đệ tốt. Trên đài cao nữ hoàng Liễu Vận lời bình nói. Trung đại gia cười nhạt một tiếng, khiêm tốn vài câu, nghĩ thầm vốn chỉ muốn đào hố đem tiểu tử này chôn, hiện tại xem ra tối nay lại chôn a. Vòng thứ nhất so đấu một mực tiếp tục đến đêm khuya, vừa mới bắt đầu vẫn tương đối đặc sắc, thế nhưng là càng về sau đặc sắc tính liền giảm đi. Dù sao cũng là vòng thứ nhất tỷ thí, hơi đặc sắc một chút, khả năng liền là thuộc sơn vân thư cái kia cuộc tỷ thí. Đồng dạng là một chuỗi ba, nữ nhân đánh nhau, quả thật so nam nhân còn hung ác. Thuộc sơn đệ tử bên trong 6 người giáp đất 2 tiểu đội toàn bộ thắng lợi, thu được tấn cấp vòng thứ 2 tư cách. Đương nhiên cái này hoàn toàn nằm trong dự liệu, lấy thuộc sơn thực lực cùng nội tình nếu là ở vòng thứ nhất liền bị đào thải, vậy sau này liền đổi chăn heo a. Theo một tiếng chuông vang, hôm nay tỷ thí hạ màn, thắng được rất nhẹ nhàng, ta còn tưởng rằng đối thủ sẽ rất cường đâu. Vòng thứ 2 thời điểm, ngươi đánh xong cái thứ nhất, đừng có lại đánh cái thứ hai, nhường cho ta một cái. Ha ha tốt, cho ngươi lưu một cái. Thục Sơn đám người cười cười nói nói. Mọi người chớ có phất lò. Lưu Nhị Cẩu nghiêm túc nhắc nhở. Vân Thư cùng Lưu Nhị Cẩu giáp lời thay đội đội trưởng, bị như chúng tỉnh Phùng Nguyệt Hộ ở trung ương. Lý Bình An nắm lão Nưu theo ở phía sau. Hắn tự nhiên cũng cùng những người khác, bị chia làm dự bị đội viên. Bất quá như thế đang cùng ý của hắn. Ai? Bên này. Phun trào trong đám người, Cảnh Dục đi ra. Lưu Nhị Cẩu cùng Vân Thư hơi có không hiểu. Đối với Hoài Lộc thư viện đại danh đỉnh đỉnh bạch tí Cảnh Dục, bọn hắn tự nhiên là biết được. Chỉ là song phương lẫn nhau cũng không nhận ra, cái này Cảnh Dục sao đi lên liền là một bộ quen thuộc ngữ khí. Nhiều năm không thấy, Cảnh Dục cho Lý Bình An một cái ôm, thấp giọng nói: "Nghe nói tiểu tử ngươi đều lăn lộn đến Thông Thiên Phong đại đệ tử, thế nào có hay không xinh đẹp sư muội cho ta giới thiệu một chút?" Lý Bình An nghĩ thầm Thông Thiên Phong hết thảy chỉ có hai người một châu một cha. Nơi đó có cái gì xinh đẹp sư muội, tiểu La Lệ ngươi có muốn hay không? Cảnh Dục nói: "Ban đêm có sắp xếp gì không? Ta biết một nơi tốt, đêm nay tại cảnh dục. Lời còn chưa nói hết, liền có một đám sớm đã chờ đợi ở đây tuổi trẻ tiểu cô nương đem bao vây. Lý Bình An bất đắc dĩ cười cười. Có người kinh ngạc nói, Bình An sư minh, ngươi cùng Hoài Lộc thư viện cảnh dục nhận biết, nhìn lên đến quan hệ không tệ. Trước đó nhận biết. Lưu Nhị Cầu thần sắc khẽ động, cảnh dục sẽ là bọn hắn thuộc sơn kình địch. Nếu là có thể sớm biết một chút tin tức tự nhiên là không thể tốt hơn. Sư phụ, ta Long Hổ Sơn đã nặng thành lập xong được, cũng không cần lại đi gây sự với Lý tiên sinh. Lối đi ra, Tần Thị khuyên bảo tự mình sư phụ. Lão Thiên Sư ngồi xổm tại cửa ra vào, ánh mắt u oán. Không được, gia hỏa này đem ta Bạch Ngọc Kinh đều cầm đi, chiếu ta hắn muốn mấy đồng tiền thế nào? Nương. Một bên khác, A Lệ Á, Vương Nghị mấy người cũng đang chờ Lý Bình An. Ngươi xác định tiên sinh sẽ đến? A Nghệ A gật đầu, ân, tiên sinh ở trong thư nói, hắn hiện tại là thuộc sơn đệ tử, khẳng định sẽ đến. Ai, tiên sinh? Vương Nghị phát hiện đi ra Lý Bình An. Tiên sinh. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tiến lên, liền có người đọc trước. Tiểu tử, trả tiền. Viết thư cho ngươi đòi nợ làm nhìn không thấy đúng không? Lão Thiên Sư dắt lấy Lý Bình An cổ áo. Tần Thi ngại ngùng cười cười, tiên sinh. Lý Bình An bất đắc dĩ nhún vai, ta là mù lòa, ngươi viết thư cho ta. Hắc. Tiểu tử ngươi đừng mẹ nó cho lão tử vô nghĩa, trả tiền. Nhìn hắn mặc cái kia là bảo, tựa hồ là Long Hổ Sơn lão thiên sư, Nhị Cầu sư minh. Lưu Nhị Cầu trầm giọng nói, đem tựa hồ đi, liền là Long Hổ Sơn lão thiên sư. Tiên sinh. Ai, ngươi cái thối lao đạo lôi kéo nhà ta đại thúc làm cái gì? Lúc này, Á Lệ Á mấy người cũng bu lại. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, tựa như là Hoài Lộc thư viện đệ tử. Này, bên này. Trường Thanh không chen vào được, đành phải ở bên ngoài chào hỏi Lý Bình An. Sư phụ biết Trường Thanh độ kiếp thất bại sự tình, may mắn mà có Lý Bình An, Trường Thanh mới sống tiếp được. Cho nên để Trường Thanh đến mời Lý Bình An, ở trước mặt cảm tạ một cái. Giống như, tựa như là Phật gia thánh đồ Trường Thanh. Lưu Nhị Cầu nuốt nước miếng một cái. Đông đảo thuộc sơn đệ tử lăng lăng ngáy mắt, có đã không nhịn được há to miệng. Có người trong đầu đã não bổ ra một hình ảnh. Làm phía sau màn thế lực đại lão, Lý Bình An một tay giả tiền, đặt xuống một mảnh giang sơn. Cùng Phật gia thánh đồ, Hoài Lộc thư viện đệ tử, Long Hổ Sơn đám người đều có 10 phần quan hệ. Thục Sơn, đóa hoa giao tiếp. Lão tử là đến đòi nợ, chớ cùng lão tử đoạn. Lão Thiên Sư gầm hét, thả ta ra nhà đại thúc. Người cái xú lão đầu. Á Lệ Á hoàn toàn không sợ hắn. Mắt thấy mấy người càng nhao nhao càng liệt. Lúc này, một cái thân mặc cung phục thái giám cầm trong tay phất trần đi tới. Vị nào là Lý Bình An, Lý tiên sinh? Lý Bình An bị mấy người vây quanh, không có nghe thấy. Thái giám lên giọng. Vân Thư vẫy vẫy tay, nhìn ra đối phương là trong cung người. Công công tìm Bình An sư huynh có chuyện gì? Ngài là? Chúng ta là Thục Sơn đệ tử, tại hạ Vân Thư, Bình An sư huynh sư muội. A, cái kia làm phiền ngài cho Lý tiên sinh chuyển lời, vậy hạ cho mời Thục Sơn đệ tử. 4. Đóa hoa giao tiếp thực nệ cho. A, thứ tư, ngày mai thứ năm, hậu thiên thứ sáu, ngày mai thứ bảy. Ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Chương 329, Cửu Châu giết. Trăng lên giữa trời. Năm lăng cốc cho các nhà đều an bài tốt nhất dừng chân chi địa. Người gác cổng đón khách, nha hoàn nô bộc một cái không thiếu. Thục Sơn đệ tử được an bài tại đông nam phương hướng. Cúc Ảnh, Mai Ảnh cùng Tử Cẩn, Giáng Hà, khiến cho trong phòng có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm thấm vào ruột gan. Ai, cái này Bình An sư huynh làm sao vẫn chưa về? Một tên Thục Sơn đệ tử hiếu kỳ nói. Bình An sư huynh bằng hữu đông đảo, tự nhiên muốn đi đến lâu một chút. Ai, ngươi nói thật kỳ quái, hắn tại sao biết nhiều người như vậy? Hoài Lộc thư viện đệ tử, Phật gia thánh đồ, Long Hổ Sơn lão thiên sư, còn bị đại tùy nữ hoàng cho chiêu đi. Lưu Nhị Cầu cười cười nói, Bình An huynh, bên ngoài du lịch nhiều năm, nhận biết bằng hữu nhiều theo lý thường ứng làm. Tục nữ nói, nhiều một người bạn nhiều một con đường. Tại điểm ấy, chúng ta có thể xa xa không kịp Bình An huynh. Có cười nhạo âm thanh truyền đến, dựa vào người không bằng dựa vào mình, chân chính gặp sự tình vẫn là muốn dựa vào chính mình, tự thân cường đại mới là căn bản. Đám người nhao nhao gật đầu, đối với điểm ấy bọn hắn 10 phần đồng ý, câu nói kia là nói thế nào, chỉ có chính ngươi đủ cường đại, thế giới mới có thể đối ngươi vẻ mặt ôn hòa. Muốn tại cái này ám lưu hung dũng thế giới bên trong đứng ở thế bất bại, biện pháp tốt nhất liền là tăng lên thực lực của mình. Bất luận là thịnh thế, vẫn là loạn thế, thực lực liền là hết thảy. Muốn không bị người đánh bại, không muốn bị đào thải, nhất định phải không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, để cho mình trở nên càng có giá trị. Tiểu thông minh thủ đoạn nhỏ, chỉ có thể nhất thời, lại không thể một thế. Được rồi, sớm đi nghỉ ngơi đi, tranh thủ đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, ngày mai còn có hội giao lưu đâu. Cùng lúc đó, thứ không sinh có, ta giết, ta tránh, ta phát động kỹ năng, ta giết người muốn ra hai tấm tránh. A, Vương Nghị phát ra bất mãn tiếng thê ở. Trong phòng, gạt ra 8-9 người. Đầu tiên là Hoài Lộc thư viện cảnh dục, Á Lệ Á, Triệu Linh Nhi, Bản Tuấn 4 người. Sau đó là Vương Nghị, cùng sư muội của hắn kiêm người yêu Linh Nhi. Ngồi đối diện Trường Thanh Hòa Thượng, Lý Bình An bên tay trái ngồi một người mặc áo bào đỏ xinh đẹp nữ tử. Liễu Vận. Loại này đội hình, quả nhiên là gần như không tồn tại. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, sao còn muốn từ một canh giờ trước Liễu Vận triệu kiến Lý Bình An nói lên. Đã lâu không gặp, Liễu Vận cảm thấy tìm lão bằng hữu cùng một chỗ ăn một bữa cơm là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, khi đó Lý Bình An vừa lúc ở cùng Á Lệ Á, Vương Nghị đám người ôn chuyện. Trường Thanh sư phụ biết được hắn cứu mình đồ đệ mệnh, cho nên nhắc nhở Trường Thanh tới mời Lý Bình An. Tất cả mọi chuyện đều lập tức đều đổi đến cùng một chỗ. Trên nửa đường, Lý Bình An lại trùng hợp gặp cảnh dục. Thế là, những người này liền không hiểu thấu đụng ở cùng nhau. Bầu không khí không thể nói là xấu hổ, chỉ có thể nói là dùng chân móc ra một ngôi biệt thự là không có vấn đề gì. Còn tốt, lúc này lão Ngưu từ trong ngực móc ra tự chế bàn du lịch. Cửu Châu giết. Đây là nhàn đến phát chán thời điểm, Lý Bình An cùng lão Nưu tại thuộc sân làm. Hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Khác trò chơi, rất nhanh liền hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Bầu không khí thoáng chẳng phải lúng túng một chút. Bằng hữu của ngươi còn rất nhiều. Liêu Vận Sâu kín nói. Lý Bình An cười khổ, đúng vậy a, đúng vậy a. Đời này không có làm đường, liền kết giao bằng hữu. Ta sắp chết, ai có thuốc? Thân vị chúa công á lợi á, phát ra cầu cứu. Trên sân còn lại cuối cùng một cái không có quang minh thân phận trung thần. Đại thúc, nhanh cứu ta. Á Lệ A ôm Lý Bình An tay. Lý Bình An cười nói, ta là phản tặc. Á Lệ A ánh mắt tại còn lại mi người đảo qua, hộ giá, còn có ai là trung thần? Liêu Vận nhìn thoáng qua thân phận của mình bài. Trung thần. Biểu lộ không thay đổi, không có bất kỳ cái gì động tác. Cuối cùng chúa công Á Lệ A tử vong, trò chơi kết thúc. Á Lệ A nhìn xem Liêu Vận lộ ra thân phận bài, trừng trong mắt. Ngươi, ngươi vừa rồi vì cái gì không cứu ta? Liêu Vận mười phần lẽ thẳng khí hùng nói, a, ta là trung thần a, quên đi. Á Lệ A phồng lên miệng nhỏ, giận mà không dám nói gì. Cảnh Dục cười hắc hắc, thích thú. Tại một đám mỹ nữ ở trong chơi đùa, làm hắn cảm giác được mười phần khoái hoạt, thậm chí ở trong lòng đã làm tốt phối đôi. Lý Bình An cùng Liễu Vận, cái kia gọi Linh Nhi cô nương là Vương Nghị bạn, Tần Thi là cái đồ đần, đoán chừng không có nữ nhân sẽ coi trọng hắn. Trương Thanh là tên hòa thượng. Về phần Lão Nhiêu, hắc, nhà ai cô nương sẽ coi trọng một con trâu a? Lão Nhiêu đống nhiên cảm nhận được Cảnh Dục nhìn mình ánh mắt tràn đầy xem thường, lúc này trừng mắt về đối. Như vậy còn lại cô nương, toàn là của mình. Kiệt 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 kiệt. Đen, tiếp tục tiếp tục. Đám người càng chơi vượt lên đầu. Ngũ cốc phong đăng, không có kẽ hở. Hắc, Cảnh Dục ra bài a, đến ngươi. Cảnh Dục, chờ một lát, ta đang tại đọc ta kỹ năng. Cảnh Dục nhìn xem kỹ năng đầu bên trên chữ nhỏ, ngươi có thể tại phía dưới thời cơ để qua một bên tương ứng tiêu ký đến phát động phía dưới hiệu quả, làm một chương phán định bài có hiệu lực trước, ngươi có thể để qua một bên tử vi, sau đó đem phán định kết quả cải thành xbix 5 hoặc 5 cơ. Chuẩn bị giai đoạn hoặc kết thúc giai đoạn, ngươi có thể quan sát bài chồng đỉnh ít lá bài, ít vì ngươi tiêu ký số. Nếu như thế làm, ngươi đem những này bài lấy tùy ý chỉnh tự thả lại bài chồng đỉnh. O. Cảnh Dục trừng mắt nhìn, ôm đầu. Ngoa tạo, cảm giác mình muốn giải đầu góc. Tần Thì đong đưa quả lông. Một bên Trường Thanh không hiểu, hỏi hắn tại sao phải dao động quả lông. Tần Thì hướng hắn phô bày một cái mình võ tướng kỹ năng. Xem sao, ngươi có thể tay cầm quạt lông tiến hành kết thúc ván trò chơi. Trường Thanh lại liếc mắt nhìn mình kỹ năng giới thiệu. Kỹ năng 1, kỹ năng này không có gì chứng dụng. Kỹ năng 2, kỹ năng này cũng không có gì chứng dụng. Kỹ năng 3, coi ngươi bỏ mình lúc ngươi liền tử trận. Trường Thanh. Đám người đối với những này võ tướng kỹ năng đều hết sức tò mò. Không nói gì, kết thúc ván trò chơi, ngươi không thể nói chuyện. Hồn thương, nếu ngươi thể lực trị giá là 1, ngươi sẽ trở nên rất bi thương. Đứt ruột, ngươi bỏ mình về sau, ngươi có thể đi cắt lạc xưởng, ngươi có thể yêu cầu giết chết người nhân vật người chơi hỗ trợ. Đám người say sưa ngon lành mà nhìn xem, đầu của ngươi đến cùng là thế nào lớn lên? Nghĩ như thế nào ra nhiều như vậy hoa xuống đến? Cảnh Dục tò mò chọc chọc Lý Bình An đầu. Đến, rút lần nữa thân phận bài. Lần này đến phiên Lý Bình An làm chủ công. Liêu Vận nhìn thoáng qua mình trung thần thân phận bài, mười phần hàm xúc cười cười. Bởi vì cái gọi là miệng thơm hơi mở răng trắng hương, sóng mắt lưu động mặt phát quang. Hoa đào chưa lạc yến sơn cạn, nửa triển gió xuân nửa dựa tường. Vạn tên cùng bán. Tại. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ. Chương 330, xét đến thời gian sử dụng phương hạt thiếu. Hôm sau, sáng sớm, Lý Bình An trước luyện trong chốc lát quy tức công, sau đó chậm ung dung đi dạo bắt đầu. Nhìn như là đang tản bộ, kỳ thực là đang luyện công. Ngưng thần tinh khí vận công. Mỗi một lần, hắn đều là hít sâu một hơi. Nội tức lưu chuyển, tinh thần vì đó rung một cái. Mỗi một lần hô hấp đều có một cỗ khí lưu theo hô hấp của hắn mà phập phồng. Sau đó, trên người hắn tựa như tại trong hải dương chậm rãi lên cao, áp lực từng chút giảm bớt. Đi vài vòng, lúc này mới trở lại phòng. Bên trong loạn rối tinh rối mù. Cửu Châu giết thẻ bài tán loạn một chỗ, trên mặt đất còn có thật nhiều loại cực lớn tùng rượu. Đám người chơi một đêm, tiếp lấy lại tại đề nghị của Cảnh Dục hạ uống rượu. Say đến rối tỉnh rối mù. Giờ phút này Trường Thanh đầu đỉnh lấy một cái giày, nằm rạp trên mặt đất, nằm ngáy o o. Cảnh Dục ôm cây cột, tựa hồ là mơ tới cùng mỹ nhân động phòng lúc chẳng cảnh. Bàn Tuấn ôm chân của hắn, nhét ở trong miệng. A Nghệ á ngã chống vó nằm tại chính giữa, một cước đá lấy Bàn Tuấn, một cước giẫm tại Trường Thanh trên mặt. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp lộ ở bên ngoài, và áo nửa đậy, tóc dài rối tung. Vương Nghị cùng Linh Nhi lẫn nhau dựa vào, tư thế ngủ coi như tương đối như thế bình thường. Tần thì là thắng tóc ngược lại ở một bên. Duy nhất trên một cái giường, Liêu Vận nghiêng dựa vào bên tường. Hiển nhiên đêm qua cũng là uống nhiều rượu. Lý Bình An ngâm một bình giải rượu trà lạnh, lần lượt đem bọn hắn đánh thức. Dù sao hôm nay còn có tranh tài đâu. Nô ta đây là ở đâu mà? Cảnh Dục hiển nhiên có chút nhỏ nhặt. Ai nha ta đi, ta mộng thấy có người gặm ta chân. Bàn Tuấn rủi rủi con mắt, ta mộng thấy mình tại gặm móng heo. Hai người liếc nhau, tựa hồ là tìm hiểu được cái gì. Lý Bình An thân mật vì mỗi người đều rót trà, uống chút trà, giải giải rượu. Tối hôm qua, giống như có người nói chuyện hoang đường. A Lệ Á nói, còn có người thúi lắm đâu. Vương Nghị hồi tưởng lại đến, cái kia cái dám thả, một cái tiếp theo một cái phốc phốc. Ta giống như nghe thấy ngươi nói chuyện hoang đường. A Lệ Á nhỏ giọng đối Liêu Vận nói. Liêu Vận ánh mắt có chút lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghe lầm. Liên là ngươi, ngươi hô cái gì quả nhân là đại tùy hoàng đế, quả nhân không gì làm không được cái gì. Liêu Vận khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhẹ lay động môi đỏ. Còn có đây này. A Lệ Á lại gần sát mấy phần, liếc qua Lý Bình An, ngươi còn gọi nhà ta đại thúc tên. Nhà ngươi đại thúc? Hắn lúc nào biến thành nhà ngươi? Liêu Vận nhíu mày, nhưng không có đem lời nói này đi ra. Sắc mặt của nàng càng lạnh hơn mấy phần, không cho phép nói với người khác. A Lệ Á trừng mắt nhìn. Trường Thanh Hòa thượng đọc lấy A Di Đà Phật, người xuất gia sao có thể uống rượu đâu, sai lầm sai lầm. Cảnh Dục bắt hắn trêu ghẹo. A Lệ Á không biết nói với Liễu Vận thứ gì, làm cho Liễu Vận đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Vương Nghị cùng Linh Nhi nói xong thuộc về tình nhân ở giữa thì thầm. Tần Thị chất phát nột phát giáng đốc. Triệu Linh Nhi thì đứng dậy hỗ trợ gom lấy bên trong căn phòng vật phẩm. Lý Bình An cảm thụ được phần này tiếng động lớn náo, nhấp một miếng nước trà, khóe miệng không tự chủ được câu lên. Nếu có thể, hắn thật hy vọng một màn này sẽ vĩnh viễn dừng lại. Hình tượng dừng lại trong nháy mắt, thời gian lưu lại vô tận tưởng niệm. Có khi chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại đủ để lưu lại vĩnh cửu dấu vết, để người dư vị vô tận. Thật tốt ta, người đều đủ sao? Thục Son đệ tử sớm đã ra khỏi giường, tụ tập cùng một chỗ. Chấp pháp trưởng lão Trương trưởng lão nhìn lướt qua, người đều đủ sao? Đủ. Bình An huynh đâu? Lưu Nhị Cầu lúc này phát hiện trong đám người không có Lý Bình An cái bóng, còn giống như trong phòng đi ngủ đâu. Có đệ tử nói, Trương trưởng lão cái chán lập tức chọn lấy mấy đạo hát tuyến, thì thầm một câu. Quả thật có dạng gì sư phụ, liền có dạng gì đồ đệ. Vân Thư nói, ta đi xem một chút. Ta cũng đi. Lưu Nhị Cầu nhìn ra Trương trưởng lão lòng dạ không thuận, vội vàng bỏ chạy. Trương trưởng lão vừa mới tại Thanh Phong Châu ấy bị một bụng tử khí, đang lo không có địa phương nổi giận. Một nhóm ba người vừa tới đến Lý Bình An phòng, không đợi gõ cửa, trong phòng môn liền dẫn đầu mở ra. Đi ra một tên mặc áo bào đỏ nữ tử, bộ dáng có chút lười nhác, có lồi có lõm dáng người, có một loại thành thục vũ mị mỹ cảm. Lông mày tình mục, làn da trắng nõn, hai đầu lông mày lộ ra một cô ung dung hoa quý khí chất. Đứng ở ngoài cửa ba người sửng sốt một chút. "Bệ hạ." Trương trưởng lão khẽ vuốt cằm hành lễ. Liêu Vận chỉ cảm thấy đối phương nhìn quen mắt, lại không quá nhớ kỹ. Thấy đối phương y phục là Thục Sơn tiêu chí, mỉm cười, tính làm hoàn lễ, nghiêng người mà qua. Mùi rượu, quần áo có chút lộn xộn. Trương trưởng lão đầu góc ông địa nhất hạ. Mặc dù không thể tin được, có thể sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Lý Bình An đem nữ hoàng cầm xuống, làm Thục Sơn chấp pháp trưởng lão thứ nhất, Trương trưởng lão là gặp người thể diện quá lớn, không kịp kinh ngạc, ngẫm lại tiếp xuống nên làm như thế nào. Lý Bình An thân là Thục Sơn đệ tử, ở rể Đại Tùy hoàng triều. Đại Tùy hoàng triều hiện tại cũng không phải đơn thuần hoàng triều đơn giản như vậy. Yêu tộc thế lực ngày càng lớn dần. Chư tử bách gia muốn đến đỡ một cái khổng lồ thế tục vương triều, nương tụ lòng người, củng cố thế lực. Lần nữa quật khởi Đại Tùy, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cho nên cái này tình huống bên trong hết sức phức tạp. Không phải là ta coi thường cái này Lý Bình An, trực tiếp nha chép đường lui. Ngay tại Trương trưởng lão đại náo phi tốc xoay tròn lúc, môn lại mở. Ngáp Á Lệ Á cùng Triệu Linh Nhi đi ra. Á Lệ Á còn buồn ngủ bộ dáng càng đáng yêu, chơi thật là vui vẻ. Triệu Linh Nhi cười cười, đúng vậy a, rất lâu không chút vui vẻ qua. Chơi? Chơi cái gì? Vui vẻ. Trương trưởng lão nhớ lại trước đó tại Tàng Kinh Các trộm nhìn lén qua không đứng đắn liên hoàn họa. Tam nữ một nam, chơi đến vui vẻ. Là lão phu coi thường cái này Lý Bình An a. Lúc này, Vương Nghị cùng Linh Nhi đi ra. Còn có một người nam. Trương trưởng lão biểu lộ thay đổi liên tục, không đứng đắn liên hoàn họa giống như không có nói qua loại tình huống này a. Trương trưởng lão lần đầu cảm thấy sách đến thời gian sử dụng phương hạt thiếu. Ngay sau đó, Bàn Tuấn, Trường Thanh, Cảnh Dục theo thứ tự đi ra. Cảnh Dục nhiều nhìn thoáng qua xinh đẹp Vân Thư, hắc hắc. Ai? Trương trưởng lão, Trương trưởng lão. Lưu Nhị Cẩu cùng Vân Thư vội vàng đỡ lấy Trương trưởng lão. Vòng thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Hôm nay tỷ thí càng thêm náo nhiệt. Lý Bình An cùng lão Nưu nhàn nhã đập lấy hạt dưa, quan sát tranh tài. Ngươi vừa hát thôi bên ta đang trạng. Có thể lên đài người đều có chút vốn liêng, các loại thuật pháp tầng tầng lớp lớp, để cho người ta không khỏi vỗ tay bảo hay. Lý Bình An bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Không đúng. Nội dung cốt truyện có phải hay không sai lầm, loại này tỷ thí không đều là nhân vật chính ra sân sao? Khó khăn thắng được tỷ thí, sau đó thu hoạch được thưởng thức. Lão Nưu tựa hồ là đã nhận ra Lý Bình An ý nghĩ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bỏ họ. Đừng có đoán mò, huynh đệ. Là dưa hấu không đủ ngọt, vẫn là dưới mông bồ đoàn không đủ thoải mái. Ngươi tại sao có thể có loại này không thiết thực ý nghĩ đâu? Lý Bình An gật gật đầu, hiện tại nhưng so sánh tham gia cái gì tỷ thí thoải mái hơn. Hư giả nhân vật chính, tham gia cùng loại đấu thú trường tỷ thí. Thân tân khổ khổ, hơi không cẩn thận liền có nguy hiểm tính mạng. Chân chính nhân vật chính, ngồi trên đài ăn dưa hấu, đập lấy hạt dưa, ngồi tại thoải mái bồ đoàn bên trên. Chỉ là, Lý Bình An luôn cảm giác hôm nay Trương trưởng lão nhìn mình ánh mắt là lạ. Chuyện gì xảy ra sao? Được rồi, mặc kệ, chuyên tâm xem so tài a. Phu đế nhấp nô. Tiếp xuống tranh tài ra sân chính là binh gia lão Mặc truyền nhân. Vương Nghị cùng sư muội của hắn Linh Nhi. Hắn đội ngũ của hắn đều là tổ ba người thành, chỉ có bọn hắn là hai người tạo thành, không chiếm ưu thế. Lão Nưu vô Lý Bình An, đến rồi đến rồi. Đặc sắc thời khắc tới. DS, hôm nay tiếp khách hàng đi cờ tờ vở. Hắc. Cái kia hai cái muộn tao hàng, một loạt bồi hát tiểu thư tiến vào bao xương đứng vững, sau đó không phải muốn tìm người sao? Ta liền hỏi hộ khách muốn chọn cái nào. Kết quả hai người này nói, ai cái nào đều được, tùy tiện, không quan trọng, chúng ta chủ yếu là đến ca hát. Ta liền nói đúng đúng. Sau đó tùy tiện tuyển mấy cái bồi hát tiểu thư, các loại hát trong chốc lát, bên trong một cái hộ khách tìm tới ta, nhỏ giọng nói với ta, ai có thể hay không đem trước đó cái kia mặc màu đỏ váy ngắn cái kia bồi hát tìm đến ta. Chương 331, cùng các loại cảnh giới cũng phân cao thấp. Bắt đầu trận chiến đầu tiên, Vương Nghị đối chiến núi cao vút tận tầng mây các giáp đội đội trưởng Liêu Tông. Lý Bình An phun vỏ hạt dưa, lão Nưu, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Bỏ họ. Vương Nghị. Lý Bình An nói, vậy chúng ta liền đánh cược nhỏ một tay. Liêu Tông sư minh. Chung quanh vang lên tiếng động lớn náo tiếng hoan hô. Xem ra đều là núi cao vút tận tầng mây các đệ tử. Mây Nhã các lần này tới rất nhiều người, đội ngũ cũng rất chỉnh tề, trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười tự tin, sĩ khí rất cao. tương phản Vương Nghị bên kia, cô Linh Linh. Lý Bình An nói, Lão Ngưu, chúng ta là không phải cũng hẳn là Vương Nghị thêm ủng hộ. Lão Ngưu nhẹ gật đầu. Vậy ta hô, 1 2 3, hai ta cùng một chỗ hô. Bò hò Lão Ngưu tiếp tục gật đầu, dù sao cũng là chúng ta huynh đệ. 1 2 3. Lão Ngưu hít sâu một hơi, ngao kêu một tiếng. L. Lại một ngao kêu một tiếng này đem quanh mình người toàn bộ lực chú ý đều hấp dẫn tới. Nhao nhao quay đầu, nhìn xem phát ra âm thanh Lão Ngưu. Lão Ngưu trừng mắt nhìn, đem đầu chôn xuống dưới. Lý Bình An phát ra cởi mở tiếng cười. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh, trên lôi đài Liêu Tông cùng Vương Nghị liền chiến đấu cùng một chỗ. Vương Nghị xuất thủ trước, chân đem cứng rắn lôi đài mặt đất bước ra một cái hố cạn, thân thể trong chớp mắt xông đụng tới. Liêu Tông hét lớn một tiếng, trong tay một tấm đùa chú kích phát. Quanh mình sóng pháp lực, tại trước mặt tạo thành ba đạo băng tinh ngưng kết mà thành băng bích. Lạnh băng phủ. Lý Bình An như có điều suy nghĩ, tại Thục Sơn chờ đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết được một chút phụ triện thuật pháp, cái này một chương lạnh băng phủ giá tiền có thể không rẻ. Oanh, ba. Suy một tiếng, băng bích bên trên xuất hiện một đạo cực sâu vết rách. Ngay sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ tan. Một quyền trực tiếp đập vào Liêu Tông ngực, to lớn lực trùng kích để hắn chấn động toàn thân. Mắt tối sầm lại, hoành bay ra ngoài. Miêu sát. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vương Nghị nhàn nhạt địa nhất chắp tay, đắc tội. Lý Bình An không khỏi địa nhất cười, cái này Vương Nghị hiện tại đều lợi hại như vậy. Nhớ năm đó, tại An Bắc 4 chấn thời điểm, hắn vẫn là cái tiểu thí hải, la hét muốn cùng mình học võ. Một bộ phú gia công tử ca diễn xuất. Chậc chậc. Chỉ trước mắt, toàn cung thay đổi bộ dáng. Núi cao vút tận tầng mây các vị thứ hai đệ tử lên đài, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Lần này cũng không có bị Vương Nghị một chiêu miểu sát, mà là miễn cưỡng chống đỡ mấy hiệp. Có thể thực lực chênh lệch nhưng vẫn là rất lớn. Không có phí bao nhiêu lực khí, liền bị Vương Nghị cầm xuống. Cuối cùng Vương Nghị nhẹ nhõm hoàn thành một chuỗi ba. Núi cao vút tận tầng mây các gáp chụp đệ tử chống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng, có chút không cam lòng. Không có khả năng a, rõ ràng là cùng các loại cảnh giới, vì sao thực lực như thế? Vương Nghị cười nhạt một tiếng, thần thông ở giữa cũng có khoảng cách. Cùng các loại cảnh giới, cũng phân cao thấp. Trên đài Lý Bình An cùng Lão Ngưu nhịn không được vỗ tay. Chứa, tiểu tử này hiện tại đúng là mẹ nó sẽ chứa. Vương Nghị nhìn về phía Lý Bình An phương hướng, dùng sức phất phất tay. Lý Bình An cười nhạt cười. Tiểu tử này a. Ai, Lão Ngưu nhìn tiểu tử kia. Ai ú cho ăn sao có thể hướng chỗ ấy đánh đâu, đây không phải chạy đoạn tử tuyệt tôn đi sao? Lão Ngưu đập chân mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Bò hò bò hò. Tiểu tử này chơi đến chân ấm a. Lý Bình An lời bình nói. Lão Ngưu ngươi nhìn chỗ nào đâu? Lý Bình An đưa tay tại Lão Ngưu trước mắt lung lay. Lão Ngưu rời ánh mắt. Lý Bình An cười một tiếng, "Ừ a, nhìn chúng cho người ta tiểu mẫu châu rồi, xem chừng là cái nào đại nhân vật tọa kỵ." Lão Ngưu nhếch miệng, cắt. Lý Bình An sờ lên đầu của hắn, an ủi, "Lão Ngưu, người ta cái này cấp bậc chúng ta tạm thời còn không xứng với, chờ ngươi chủ người thân phận hơi có chút cấp bậc." Lão Ngưu hừ một tiếng, "Vẫn là quan tâm trung thân của ngươi đại sự a." Lý Bình An đem một chồng hạt dưa nhân toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Tranh tài người tuy nhiều, có thể Lý Bình An trọng điểm chú ý còn là mình nhận biết mấy cái kia. A Lệ Á bọn hắn đều thành công tấn cấp vòng thứ 3 tỷ thí. Rất nhanh, chính là vòng thứ 3. Một trận lại một trận tranh tài tiến hành đến hừng hực khí thế. Vòng thứ 3 xuống tới, người bị thương không ít, cho nên muốn ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy ngày. Tấn cấp đám người đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Mắt thấy vòng thứ 4 tranh tài liền muốn bắt đầu. Mọi người đều không có tâm tình nói chuyện, nhắm mắt lại, hết sức chăm chú tự hỏi tiếp xuống trong trận đấu khả năng vấn đề xuất hiện. Tỷ thí lần này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm mạo hiểm. Lật xe ví dụ cũng không ít, có mấy cuộc tỷ thí tại trước khi bắt đầu. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một trận không chút huyền niệm tỷ thí. Nhưng đã đến cuối cùng, tỷ thí thắng bại nhưng lại không tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Vân Thư ăn vào 2 viên chữa thương đan, 3 lần tỷ thí xuống tới. Nàng đều duy trì một cái rất tốt thành tích, duy trì mỗi ngày 3 viên chữa thương đan tần suất. Cũng may cái này phí tổn Thục Sơn sẽ cho thanh lý. Sáng lạn ánh nắng xuyên qua lá cây ở giữa khe hở, xuyên thấu qua sương sớm. Vân Thư nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát trong chốc lát thần. Trong viện một người chính nhàn nhã nằm tại một trương mát trên ghế, đong đưa một thanh đại quả hương bù. Lão Ngưu ngồi xổm dưới tàng cây, cầm trong tay một cây vậy trúc, đánh lấy cái đầu sung mãn quả táo. Có thể có như thế nhàn nhã người, ngoại trừ Lý Bình An còn có thể là ai? Bò hò. Lão Ngưu đưa qua mấy quả quả táo. Lý Bình An chậm ung dung ăn bắt đầu. Vân Thư, cái này Tam Thanh Kinh Pháp hai ta vẫn phải lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Lúc này, có người kêu lên. Tốt. Vân Thư lấy lại tinh thần. Trong viện, Lý Bình An lười biếng nói ra. Lão Ngưu, chờ một lúc đi dạo phố đi, hai ta còn không có đi dạo qua năm lăng cốc đâu. Lão Ngưu gật gật đầu. Chương 332, thuần túy mộng tưởng. Cảnh Dục ôm Lý Bình An bả vai, hô to, năm lăng cốc chuyến du lịch một ngày. Vừa đi vừa nhìn ăn thiên hạ, tìm kiếm nhân gian mỹ vị. Lý Bình An bất đắc dĩ, có tiểu tử này ở bên cạnh, mang hai là không có cách nào khác thanh tịnh. Ngươi không cần chuẩn bị tiếp xuống tỷ thì sao? Có cái gì tốt chuẩn bị, huynh đệ ngươi ta cùng giai vô địch, xe ngựa không phải đẩy, gia châu không phải thổi. Vậy ngươi cảm thấy lần này ai sẽ là ngươi hữu lực đối thủ? Cảnh Dục suy tư một chút, Trường Thanh cái kia chọc hòa thượng miễn cưỡng xem như một cái, lại có. Thật đúng là không tìm ra được. Thích ngươi tự tin. Đêm nay nhất định phải uống cái không say không nghỉ. Ngươi mời khách. Nói gì vậy? Ngươi mấy ngày trước đây không phải kiếm lời mấy lần kim phủ đầu sao? Khá lắm, nguyên lai là nhớ thương bên trên ta những cái kia lơi bữa. Sau 3 ngày, vòng thứ 4 tỷ thí bắt đầu. Song Bạc Ngầm đã chọn lựa mấy cái lôi cuốn nhân tuyển. Hoài Lộc thư viện Cảnh Dục, Phật Môn Trường Thanh, Thục Sơn Vân Thư. Đương nhiên còn không thiếu giống Vương Nghị đen như vậy ngựa. Đương nhiên, còn có một người tạo thành một đội ngũ Long Hổ Sơn Tần Thị. Long Hổ Sơn ngoại trừ Tần Thị bên ngoài, không còn gì khác đệ tử. Cho nên Tần Thì chỉ có thể một người xuất chiến, dù cho dạng này vẫn là xông qua vòng thứ tư, trở thành năm nay hoàn toàn xứng đáng hắc mã. Hoàng Hạo Minh sư huynh, ủng hộ ủng hộ ủng hộ. Bốn phương tám hướng đều là tiếng kêu. Hoàng Hạo Minh từng bước đi xuống lôi đài, mặc một thân sạch sẽ gọn gàng đạo phục. Bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, cả người nhìn lên đến tựa như là một gốc ngọc thụ, anh tuấn bên trong mang theo một tia tiêu sái. Ẩn ẩn lộ ra một cỗ đại tướng khí thế, để hắn có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Đạo gia chính võ môn. Nói lên đến Long Hổ Sơn cùng chính võ môn rất có nguồn gốc, năm đó Long Hổ Sơn cô đơn. Chính võ môn vì thế nhưng là xuất lực không ít, Hoàng Hạo Minh lại là chính võ môn đại đệ tử. Cho nên trường tranh đấu này, quả nhiên là xem chút mười phần. Trung quanh tràn đầy quần chúng vây xem tiếng hoan hô, cơ hồ đều đang kêu lấy Hoàng Hạo Minh danh tự. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, một cái không quá hài hòa âm thanh âm vang lên. Tần Thị ủng hộ. Ủng hộ. Ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký chứ không? Lý Bình An cùng lão Ngưu giơ bảng hiệu, trên đài điên cuồng là Tần Thị đánh cồn. Tần Thị gãi đầu một cái, ngại ngùng cười cười. Lão Thiên Sư ở một bên đốc xúc nói, lớn tiếng chút, lại lớn tiếng chút. Lập tức, liền rước lấy một mảng lớn ánh mắt. Tần Thị cùng Hoàng Hạo Minh lẫn nhau đi một cái đạo gia lễ. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà ai cũng không có động. Nhìn qua trên đài hai người kia, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không biết có phải hay không là bị trên thân hai người khí chàng ảnh hưởng. Không có người nói chuyện, không có người động, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên lôi đài. Trong chốc lát, Hoàng Hạo Minh một tay bóp kiếm quyết, một cái tay khác năm ngón tay một trường vừa thu lại. Phương viên trong vòng mấy trượng, đột nhiên cuồng phong gào thét. Hai cố khí lưu trên không trung chạm vào nhau, tựa như là có đồ vật gì nổ tung lên. Nhưng cũng chỉ là một tiếng vang nhỏ, cái gì đều nhìn không thấy. Tần Thị thân hình hơi động một chút, một cỗ dương cương khí tức bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem cỗ khí thế này đánh nát. Long hổ khí. Hoàng Hạo Minh chân đạp bộ pháp, thân pháp như mây, ung dung không đổi. Mỗi một chiêu đều là điểm đến là dừng, không chút hoang mang, lại mỗi một chiêu đều là lực đạo mười phần. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều giống như liên hoàn đồng dạng, vừa đúng, không có một tia khe hở. Đều thể hiện ra một cao thủ khí phách cùng mỹ lực, càng có một loại khó mà diễn tả bằng lời sống động vẻ đẹp. Tần Thị điều động quanh thân long hổ chỉ khí, thành thạo điêu luyện cùng hắn cùng nhau. Thầm nghĩ trong lòng, sư phụ nói không sai, Hoàng Hạo Minh quả nhiên rất khó đối phó, chỉ bất quá, tựa hồ cũng không có sư phụ nói mạnh như vậy. Đây là một loại cao thủ trực giác, hoặc là nói, là một loại cảm ngộ, một loại từ song phương khí thế bên trong lĩnh ngộ ra tới cảm ngộ. Tần Thị cùng đối phương chu toàn mấy chiêu, lúc này lấy ý gấp rút khí, lấy khí gấp rút lực. Ý, khí, lực hợp nhất, thế như du long. Nghiêng người va vào Hoàng Hạo Minh trong ngực. Hoàng Hạo Minh không chút hoang mang, một vò kéo một phát, hóa giải đối phương kình lực. Đồng thời há mồm phun ra mấy ngụm kiếm khí, tay trái một mực bóp kiếm chỉ, rốt cục phóng xuất ra. Một kiếm đâm thẳng, phát ra một tiếng kéo dài kiếm minh. Tần Thị nghiêng đầu nhìn lên. Nhưng kế tiếp một kiếm tiếp một kiếm so một kiếm nhanh, không có một tia khe hở. Một bộ kiếm pháp thi triển ra, lăng lệ bức người, để cho người ta có một loại cảm giác không thở nổi. Lý Bình An cùng lão Nưu thấy khẩn trương và phấn. Trong tay dưa hấu đều gặm trở thành da trắng, vẫn còn đang gặm. "Ân, thật đặc sắc." Lý Bình An lẩm bẩm nói, cái này so với trước kia xem phim đặc sắc nhiều. Tần Thị điều động toàn thân cơ bắp, điều chỉnh khí tức, lấy tính chế độ. Tần Thị đã rơi vào hạ phòng, trên người kiểm thương càng ngày càng nhiều, bị hao tổn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi một vết thương đều tại chảy máu, thế nhưng là động tác của hắn không có chút nào trở nên chậm. Hoàng Hạo Minh nhíu mày, đối phương không khỏi cũng thật khó dây dưa một chút. Tần Thị mặc dù nhìn lên đến thụ thương nghiêm trọng, thế nhưng là khí thế cũng không có nửa phần nửa hào yếu bớt, ngược lại càng đánh càng hưng phấn. Trái lại, Hoàng Hạo Minh đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mặc dù một kiếm so một kiếm nặng, có thể là liên tục mấy kiếm về sau, lực lượng của hắn lại càng ngày càng yếu. Hắn cảm thấy một loại cảm giác vô lực, tựa như là đối mặt với một toàn núi lớn, căn bản tìm không thấy thời cơ công kích tốt nhất. Mãi mãi, gia hỏa này làm sao khó chơi như vậy? Lý Bình An khẽ gật đầu, đây cũng là chiến sĩ cùng thị thản khác nhau. Nên ra điểm hút máu trang. Lão Nưu biểu thị đồng ý, giơ ly rượu lên, đi một cái. Đi. Cuối cùng Hoàng Hạo Minh thể lực chống đỡ hết nổi, bị Tần Thị một quyền đánh nát pháp bảo. Thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, đụng nát hai đạo vết tường, đổ vào phế tích bên trong, nhưng mà trận chiến đấu này như cũ không có kết thúc. Mỗi chỉ đội ngũ đều có 3 tên đội viên, nói cách khác Hoàng Hạo Minh thua. Còn có 2 tên chính võ môn đệ tử đang chờ đợi Tần Thị, mà Long Hổ Sơn chỉ có Tần Thị một người. Tài phán trưởng nhìn thoáng qua Tần Thị, thăm dò tính mà hỏi thăm, muốn tiếp tục sao? Tần Thị xoa xoa vết máu trên người, bình tĩnh nói, "Ừ, ấn ta còn không có thắng đâu." Sư phụ cha nói, thắng tranh tài liền có thể lấy cỡ nào thêm chút đồ dùng trong nhà. Trên đài Lý Bình An giơ ngón tay cái lên, tốt thuần túy mộng tưởng, ta thích. Chương 333, mình thành náo nhiệt. Đại tin tức, đại tin tức. Có người vội vàng chạy vào sòng bạc ngầm. Long Hổ Sơn Tần Thị một người đánh bại chính võ môn 3 tên đệ tử. Cái gì? Thật hay giả? Chính đang tán gẫu uống trà đám người nhao nhao biến sắc. Cái này còn có thể là giả? Trận chiến cuối cùng càng sự khốc liệt, chính võ môn đệ tử thừa cơ muốn lấy Long Hổ Sơn Tần Thị mệnh. Đáng tiếc Tần Thị cao hơn một bậc, tên địa chính võ môn đệ tử chỉ sợ đời này hủy. Hô hô. Tần Thị hô hấp thô trọng, ngồi tại trong khắp nóng ngách, dùng khăn mặt đều đâu vào đây sắt trên thân vết máu. Nhìn xem trên thân từng đạo vết máu, đột nhiên cười cười. Mình trước đó những cái kia bình tĩnh mà bận rộn thời gian, rốt cục thu được hồi báo. Tiến vào 4 vòng về sau, liền có thể thu được không nhỏ khen thưởng, nếu là lại hướng lên. Tần Thị. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tần Thị ngẩng đầu, phát hiện một cái lão giả tóc trắng đang dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá mình. Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Ngài là? Người tới là chính võ môn cung lão. Người không sai. Rất không tệ. Lão giả trải lấy mái đầu bạc trắng, trước ngực phiêu đãng một sợi màu trắng sợi râu, nhìn lên đến tựa như là một cái tiên phong đạo cốt cao nhân. Nhưng mà, trong mắt lại bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang, tựa như một đầu độc xà con mắt, lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Giờ khắc này, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí tức sơ xác. Phản phất vị này cung phụng trưởng lão đã đem khí tức của mình điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái, tùy thời chuẩn bị giết người. Lập tức, một cỗ khí lạnh từ tần thì gan bàn chân nhảy lên đến đỉnh đầu. Đó là một loại thâm thúy như cao nguyên tang thương khí tức, mà cỗ này tang thương khí tức càng là thể hiện tại lão giả này mỗi một tấc da thịt bên trên, cỗ này tang thương liền ngưng tụ trở thành một cỗ đủ để dung chuyển trời đất chiến ý cùng sát ý. Tại cỗ hàn ý này phía dưới, tần thì cảm giác được mình mỗi một cây kinh mạch đều giống như bị người dùng dao cắt đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Tại hắn trong huyết mạch lan tràn đến toàn thân của hắn, cuối cùng tựa như là một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng nắm trái tim của hắn. Ngươi, tần thì khó khăn há hốc mồm. Ngươi phê đi ta một người đệ tử, là ngươi đồ đệ trước muốn giết ta, vậy ta hiện tại phế bỏ ngươi, công bằng sao? Tần thì dây rồi lấy, lại căn bản động đậy không được nửa phần. Do khắc này, hắn cảm thấy một loại chưa bao giờ có giết lạnh, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hàn ý. Hắn cảm thụ được, người này là thật muốn xuất thủ, sẽ không để ý nơi này là địa phương nào. Phẫn nộ đã làm cho hôn mê cung lão đầu não. Đừng kích động. Đống nhiên, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, một cái tay ấn xuống cung lão bả vai. Phanh, đó là trên đất phiến đá vỡ ra thành âm. Lập tức, tần thì liền cảm giác trên người áp lực biến mất, cảm giác thân thể của mình đột nhiên chợt nhẹ, tựa như là có một khối nặng ngàn cân khối chỉ đột nhiên mở ra. Trước tiên sinh, tần thì nhãn tỉnh sáng lên. Lý Bình An cười nhạt một tiếng, đây là đắc tội với người a. Cung lão biến sắc, mãnh liệt địa nhất để khí. Lý Bình An một tay bóc lấy đậu phộng, ném vào miệng bên trong, một tay nhấn trên vai của hắn, nội kình đưa tới. Đại gia, đừng kích động, có chuyện hào hào nói. Vừa rồi cái kia cuộc tỉ thí ta đều nhìn, đồ đệ của ngài muốn liều mạng trước đây, ta vị tiểu huynh đệ này cũng là bây giờ không có biện pháp, mong rằng ngài nhiều châm trước, xen vào việc của người khác. Cung lão khí thế trên người lại lăng lệ mấy phần, nhưng mà hắn lại nhưng vẫn bị áp chế ở tại chỗ. Đại gia, ở cái địa phương này nổi giận cũng không tốt, náo bắt đầu cũng không phải chơi, suy tính một chút tình thế bây giờ. Lý Bình An khuyên nhủ, hắn là thật không nguyện ý ở loại địa phương này kiếm chuyện, bản đến chính mình là im lặng đến xem cho vui, không cần mua phiếu, còn có miễn phí điểm tâm hạt dưa, còn có thể cùng lão bằng hữu tập hợp một chỗ, đắc ý. Chỉ bất quá vừa rồi xem trò vui thời điểm, phát hiện cái này chính võ môn cung phụng trưởng lão cảm xúc không đúng lắm. Tỷ thí vừa kết thúc, trực tiếp thẳng đi tìm tần thị. Thế là hắn có chút không quá yên lòng đuổi theo đi nhìn, liền phát sinh hiện tại chuyện thế này. Hôn trướng. Bành 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 ba tiếng hôn tạm nước xương cùng gạch đá biến thành bột mịn thanh âm. Cung lão chu thân khí tức phun ra ngoài. Người nhà còn tới sức lực. Lý Bình An nhíu mày. Nguyên bản tựa như bàng bạc sóng biển khí tức, bị hắn ngạnh sinh sinh ép xuống. Phốc một tiếng vang thật lớn, cả người hắn đều bị ép trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun tới. Động tĩnh khổng lồ, đưa tới người chung quanh chú ý. Bọn chuột nhắt, ngươi muốn chết. Cung lão nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh đều bị tiếng hô của hắn rung động đến. Khí thế bốn phía tác động đến, tản mát ra một cỗ hơi thở làm người ta run sợ. Cung lão trở lại một trường, một mảnh ấu quang như ma vân đồng dạng, trực tiếp đánh ra. Trường lực như sóng lớn vô bờ đồng dạng, thanh thế to lớn vô cùng. Lão gia hỏa này thật sự là một điểm hậu quả đều không cân nhắc, Lý Bình An bên hông hổ lô rượu bên trong trượt ra một viên đoản kiếm. Một kiếm đâm ra. Mũi kiếm mang theo một chùm nhỏ vụn quang ảnh, chặn lại đối phương một chiêu này. Cung lão đan tay nắm quyết, trận. Hỏa diễm hùng hồn cuồn đãng, trùng trùng điệp điệp hỏa diễm, phản phất như vỡ đê. Trung quanh tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ, tâm thần kịch chấn. Là chính võ môn cựu tự chân môn trận. Cách xa một chút, mấy cái tu vi không cao đệ tử tại chỗ bị chấn ngất đi. Lý Bình An khẽ nhíu mày, tay cầm đao cổ tay khẽ đảo. Đao quang lóe lên, vạch ra một đường vòng cung. Một cỗ vô hình thế bắn ra, tách ra cái kia đạo phun ra ngoài hỏa diễm, giống như là một tòa núi lớn bổ ra một dòng sông dài. Lý Bình An một tay bóp lấy cung lão cổ, hung hăng đập xuống đất. Dừng tay. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, tách ra cung lão cùng Lý Bình An. Lý Bình An lập tức thu tay lại. Lúc này, đã có không ít người bị mặt này động tĩnh hấp dẫn nhau xông tới. Trong đó liền có không thiếu chính võ môn đệ tử, cùng tùy hành cung phụng trưởng lão cùng chính thức trưởng lão. Là cung sư thúc. Cung sư thúc. Cung lão quá khẽ, thằng ngại danh. Dám ám toán ta. Ánh mắt chung quanh nhau nhìn về phía Lý Bình An. Chính võ môn đệ tử gặp tự mình cung phụng trưởng lão bị người nhấn trên mặt đất truy, biểu lộ tự nhiên cũng khó coi, ánh mắt mang theo địch ý. Lý Bình An có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi mình tại trên đài xem náo nhiệt, hiện tại mình trở thành náo nhiệt. Thiên đạo có luân hồi. Tối thứ 6, a. Không khí cỡ nào tươi mát, a vầng trăng này thật tròn. A trung tâm tắm rửa tiệc đứng ăn ngon thật, a ta yếu điểm cái nào phần món ăn đâu. Chương 334, một người chính là một chi quân đội. Chuyện gì xảy ra? Đi xem một chút. Nguyên bản muốn ly khai đông đảo cao tầng, cũng nao nao chú ý tới một bên khác tiền ồn ào. Rất nhanh, liền có người vội vàng đến báo. Là chính võ môn cung phụng trưởng lão cung lão cùng thuộc sơn đệ tử Lý Bình An lên xung đột. Chính võ môn cùng thuộc sơn luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Với lại năm gần đây, bởi vì linh thạch trên phương diện làm ăn vắng lai, quan hệ cũng không tệ lắm. Huống chi một cái cung phụng trưởng lão cùng một cái thuộc sơn đệ tử, sẽ có thủ án gì? Vậy mà tại loại trường hợp này động thủ. Trương trưởng lão có chút bất đắc dĩ, Lý Bình An cái này gây chuyện tinh. Không phải là đêm đó Lý Bình An mở dâm loạn tụ hội, không có kêu lên cái này chính võ môn cung phụng trưởng lão. Vẫn là nói trận kia dâm loạn tụ hội, cung phụng trưởng lão bà nương cũng tại. Trương trưởng lão ý nghĩ kỳ quái. Nay chuyện phát sinh tại Nam Lăng Cốc, Nam Lăng Cốc thiếu cốc chủ tự nhiên lẽ ra trả cái rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, liền hỏi rõ chuyện nguyên do. mịt mờ hướng đám người giải thích đầu đuôi sự tình. Vừa rồi cái kia cuộc tỉ thí, chính võ môn cung lão khả năng gặp tự mình đệ tử bị thương, nóng vội bố trí. Cho nên tiên đến tìm Long Hồ Sơn đệ tử tác muốn thuyết pháp, bất quá hai người tựa hồ là xảy ra tranh chấp. Chư vị ngồi ở đây đều không phải người ngu, đều có thể nghe được. Rõ ràng là cái này chính võ môn cung phụng trưởng lão ghi hận trong lòng, vậy mà tại dưới trận trả thù Long Hồ Sơn đệ tử. Chính võ môn thiên sư SRM mở mặt lại. Mặc dù không phải chính thức trưởng lão, chỉ là một cái cung phụng trưởng lão, có thể trung quy vẫn là chính võ môn người, đầy đủ mất mặt. Nương, nếu là lão tử đệ tử ra một chút việc, lão tử cùng các ngươi chính võ môn không xong. Quẳng xuống câu nói này, Long Hồ Sơn lão thiên sư liền vội vàng chạy đi tìm đồ đệ của mình. Cùng lúc đó, một bên khác đã náo loạn bắt đầu. Đầu tiên là chính võ môn đệ tử gặp tự mình cung phụng trưởng lão bị đánh, cái này vẫn phải. Mặc dù vị này cung phụng trưởng lão tại trong môn không thế nào thụ cho thấy, tu vi cùng địa vị cũng không tính là quá cao. Có thể dù sao vẫn là chính võ môn người, vinh nhục cùng hưởng. Lại thêm cái này Long Hồ Sơn cùng chính võ môn năm đó là tranh đạo môn chính thống. Xưa nay liền có ân oán, thẳng đến Long Hồ Sơn nghèo túng, trường tranh đấu này mới dần dần lắng lại. Nhưng bây giờ Long Hồ Sơn đệ tử rất có một bộ chuẩn bị đem chính võ môn người giẫm tại lòng bàn chân tư thế. Ngươi đừng quá phách lối. Phách lối thế nào? Á Lệ Á hoàn toàn không sợ mà quát. Vừa rồi, Á Lệ Á đám người đi qua, gặp Lý Bình An cùng Tần Thị bị vây quanh ở trong đám người, tò mò xuống tới. Thế là, một cách tự nhiên liền gia nhập bằng chiến. An toàn chính võ môn cung phụng trưởng lão, thật làm ta chính võ môn không ai không thành. Có bản lĩnh ra ngoài so một lần. Á Lệ Á tò mò quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bình An. An toàn? Nàng căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là gặp bọn này chính võ môn đệ tử miệng phun nước miếng, liền đứng ra là Lý Bình An ra mặt. Ám toán ngươi năm tà thao ngươi bốn. Lúc này, Cảnh Dục ra sân, chỉ gặp hắn há mồm miệng phun liên hoa, ngữ khí ưu mỹ, lấy mẫu thân làm trung tâm, lấy thân thích làm bản kính, lấy phụ thân là điểm tựa, hợp với luân lý, lượng tính, gia súc, sùng vật, quản linh, cứu và mai táng ngành nghề các loại lĩnh vực đặc thù động từ cùng danh từ. Khi thì rõ ràng, khi thì trầm thấp nhẹ nhàng, mỗi một chữ đều vừa đúng. Một người chính là một chi quân đội. Để Lý Bình An cùng lão Ngưu nhịn không được vỗ tay gọi tốt, không hổ là người đọc sách. Mắng chửi người liền là hung ác. Đương nhiên, chính võ môn đệ tử cũng không phải ăn chay. Lúc này triển khai đánh trả. Các ngươi Hoài Lộc thư viện người tính là cái gì chứ? Cảnh Dục giống to, bọn hắn vũ nhục chúng ta người đọc sách, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Cái này một cú họng, lập tức đem toàn trường bầu không khí nhóm lửa đến cao triều. Chỗ ngươi còn có hạt dưa sao? Lý Bình An hỏi. Lão Ngưu đưa tay móc móc, toàn thân cao thấp cũng không có. Vỏ họ? Không có. Nó xuất ra hai cái vỏ hạt dưa, hỏi Lý Bình An muốn hay không run lẩy bẩy hương vị. Thật đặc sắc, ta liền nói ta là đến xem náo nhiệt a. Mang chiến bắt đầu, Lý Bình An người trong cuộc này lập tức liền bị sắp xếp đẩy ra chiến trường bên ngoài. Giống như hoàn toàn không có hắn chuyện gì. Trường Thanh Hòa thượng bị kẹp ở giữa, chính đang không ngừng khuyên bảo song phương. Mọi người không được cầm ý, dĩ hòa vi quý, mọi thứ muốn giảng đạo lý. Bất quá hiển nhiên, không ai nghe hắn. Tiểu tử ngươi cái nào đầu? Cảnh Dục vỗ một cái Trường Thanh đại quan đầu. Trường Thanh nghiêm trang nói ra, tiểu tăng đứng tại công lý bên này, còn có không cần đập tiểu tăng đầu. Trong lúc nhất thời, trong hội trường tràn đầy thanh âm không hài hòa. Vừa mới bắt đầu, mọi người đều vẫn là rất lý trí, cũng không có động thủ, có thể loại trường hợp này một cái tiểu hỏa tỉnh liền có thể để thế cục mật không chế. Không biết là ai mang thấy nôn nóng, vô ý thức động thủ. Hắn đánh người, cầm vũ khí, đánh bọn hắn. Ở vào trung ương nhất trường Thanh trước hết nhất chịu hai bàn tay. Cảnh Dục đi lên liền là một cái đại bay chân, chính đá vào cùng hắn mắng nhau chính võ môn đệ tử trên mặt. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt phảng phất đã mất đi lý trí, giống con rồi không đầu tán loạn. Có cơ trường kiếm, có đấm ngực kêu to, có xoay đánh thành một đoàn, có trên mặt đất bỏ qua bỏ lại. Chuyện gì xảy ra? Vừa lúc Vân Thư Lưu Nhị Cẩu mấy tên thuộc sơn đệ tử đổi tới, bởi vì người mặc thuộc sơn đệ tử phục, liền bị trở thành Lý Bình An đồng bọn, bị ép gia nhập loạn cục ở trong. Sự tình là mình chọn lên, Lý Bình An cùng lão Ngưu tự nhiên cũng gia nhập xung đột ở trong. Tìm tới một cái chính võ môn đệ tử, lão Ngưu dùng đóng gói thức ăn cái túi từ phía sau lưng che kín đối phương đầu, nhấn trên mặt đất, liền làm một trận vòng đá. Tất cả dừng tay. Lúc này, một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Tất cả mọi người thanh âm đều bị một tiếng này ép xuống, giống như bình vang lên một tiếng sét. Khí thế cường đại đem tất cả mọi người đều chấn nhiếp. Là chính võ môn chính thức trưởng lão. Hắn nhìn lướt qua trong lúc hỗn loạn chính võ môn rất nhiều đệ tử, còn lại không đủ mất mặt. Lão Ngưu yên lặng thu hồi cái túi, lại cho tên kia một cước. Chương 335, 2 năm rưỡi. Hai ngày về sau, sự tình có kết quả. Nam Lăng Cốc cung phụng trưởng lão cung lão, hủy bỏ cung phụng trưởng lão chức vị. Cấm túc 100 năm, phạt đổng 30 năm. Thục Sơn đệ tử Lý Bình An điều về Thục Sơn, cấm túc 2 năm rưỡi, phạt đổng 1 năm. Mặc dù việc này tội không tại Lý Bình An, thế nhưng là gây nên đại quy mô như vậy rối loạn, hắn có một bộ phận trách nhiệm. Trọng yếu nhất chính là chính võ môn mặt mũi, không thể không cấp. Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Không có náo nhiệt nhìn đi. Bất quá Lý Bình An đối với cái này kết quả xử lý vẫn là tương đối hài lòng, dù sao kia là cái gì đồ bỏ cung lão hạ chẳng có thể so với chính mình thảm nhiều. Xử phạt kết quả công bố xế chiều hôm đó, liền do hai tên thuộc sơn đệ tử hộ tống Lý Bình An về thuộc sơn cấm túc. Cung lão thì bị tạm giam bắt đầu. Lý Bình An cùng mấy tên bạn thân chào tạm biệt xong, Tân thì rất là ấy nấy. Lão thiên sư vỗ Lý Bình An bả vai, "Đi, tiểu tử ngươi trưởng nghĩa, chúng kiến Long Hồ Sơn tiền liền để ngươi ra một nửa." Ho ho ho. Lần sau nhất định A Lệ Á méo miệng, vừa gặp mặt liền tách ra, đáy lòng mười phần không bỏ. Đại thúc, ngươi chiếu cố tốt mình à? Các loại trừ yêu đại hội kết thúc ta liền đi Thục Sơn nhìn ngươi. Đây là mang cho ngươi một chút đồ ăn giữ lại trên đường ăn. Đây là Bàn Tuấn tại Bắc Trại mua thịt bò khô, đây là Bàn Tuấn tại Trường Ninh mua rượu nhưỡng hấp con vịt, đây là Bàn Tuấn tại Nam Thủy mua sơn phấn nga mức, còn có Bàn Tuấn bơ tùng nhường quyển xúc giòn, đơn lồng kim sữa xúc giòn, mạn đà dạng cái bánh. Đúng, thời tiết rất lạnh. Đây là Bàn Tuấn quần áo, dùng linh tơ may, đừng để bị lạnh. Một bên Bàn Tuấn. Vì cái gì đều là ta đồ vật. Tốt, chư vị không cần đưa, lần sau đến Thục Sơn tìm ta chơi. Lý Bình An dẫm đang phi kiếm bên trên, lão Nưu thuần thục ngã chồng vó ghé vào lưng của hắn bên trên. Tả Hữu đi theo hai tên Thục Sơn đệ tử, bay ra một khoảng cách về sau, cách đó không xa trên ngọn núi. Lý Bình An chợt phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Hai vị huynh đệ, ta đi cùng cố nhân nói lời tạm biệt. Trên ngọn núi. Lão Nưu, xuống tới. Bỏ họ. Bản Châu Châu sợ độ cao. Lý Bình An dứt khoát đem lão Nưu ném xuống đất. Liêu Vận nhẹ nhẹ chớp chớp mắt, lông mi rung động, nhịn không được cười lên một tiếng. Vốn là nghĩ đến mãi cho đến trừ yêu đại hội kết thúc, dù sao cái này náo nhiệt cũng không phải tùy thời đều có thể đụng. Ai biết ra cái này việc sự tình, để ngươi chê cười. Lý Bình An bất đắc dĩ cười cười. Liêu Vận gật gật đầu, cũng rất tốt, chí ít đón lấy chuyện phiền toái ngươi không cần nhúng vào. Phiền phức. Lần này trừ yêu đại hội về sau, đại tùy khua chiên gõ chống liền muốn bắt thượng đối đại vũ khai chiến. Sự tình sẽ rất khó giải quyết, đến lúc đó các đại tông môn, gia tộc đều muốn làm ra trọng đại lựa chọn. Ngươi luôn luôn không thích phiền phức, cho nên bị cấm túc về sau liền tại Thông Thiên Phong tu hành a. Gió nổi mây phun, Cửu Châu sợ là lại phải loạn đi lên. Đại tùy là nên đón tiếp xuống loạn thế đang chuẩn bị, các cái tông môn, gia tộc tam giáo cửu lưu cũng nhao nhao đang bị giam giữ bảo. Gió nổi mây phun, Cửu Châu sợ là lại phải loạn đi lên. Lý Bình An bất đắc dĩ lắc đầu. Tại thiên hạ đại thế trước mặt, lực lượng cá nhân lại có thể đáng là gì đâu? Có ít người khi nhìn đến thế giới phồn hoa về sau, cảm thấy mình cũng là tự cho mình siêu phàm. Có thể thành công dù sao số ít, nếu như không có thực lực kia, tiếp nhận mình bình thường, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Phật hệ sinh hoạt cũng là một cái lựa chọn tốt. Lý Bình An chỉ cầu thế đạo đừng loạn liền tốt. Bởi vì hắn không xác định tại như thế thế đạo bên trong, mình còn có thể hay không sống sót. Nếu như thế đạo thật loạn, vậy liền rồi nói sau. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ngươi, Lý Bình An nói khẽ, chiếu cố tốt mình. Liêu Vận gật đầu, ngươi cũng thế, những ngày tiếp theo có thể sẽ không tốt lắm. Nửa tháng sau, Lý Bình An trở lại Thục Sơn, Thông Thiên Phong. Ân, đại ca, ngươi trở về. Nhuận Thổ từ trong sách ngẩng đầu, ngữ khí lạnh nhạt. Lý Bình An nhíu mày, chỉ gặp gia hỏa này xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hiếm thấy mặc vào thanh sam, trước mặt trên mặt bàn còn nấu lấy trà. Lão Nưu ha hốc mồm. O, Nhuận Thổ là thế nào? Lý Bình An, gà mái a. Nhuận Thổ cười nhạt một tiếng, sinh tồn vẫn là hủy diệt, đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Im lặng chịu đựng vận mệnh bạo ngược độc tiễn, hoặc là động thân phản kháng trong nhân thế không bờ cực khổ. Thông qua đấu tranh đem bọn nó dọn sạch, hai loại hành vi, loại nào càng cao quý hơn? Lão đại, ngươi cảm thấy thế nào? Nhuận Thổ lại liếc qua lão Nưu dưới hông, không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi, tiếp lấy dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua lão Nưu. Lớn như vậy châu rồi, cũng không biết đi ra ngoài quan hệ mật thiết. 6. Ai? Vừa nói, một bên tiết lộ trên người mình thanh sam. Lão Nưu chọc chọc Lý Bình An, làm sao bây giờ? Gia hỏa này có phải hay không bị bệnh? Ta xem là. Lý Bình An vén tay áo lên, loại bệnh này đánh một trận liền tốt. Bỏ họ. Ai? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có thể không đồng ý lời nói của ta, nhưng là không thể tước đoạt ta nói chuyện quyền lợi. Đến. Trước tiên đem hắn quần áo lột, tiểu tử lại đem ta y phục mặc lên. Lão Nưu bên trên nhỏ roi ra, nước ớt nóng cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Bỏ họ. Hôm sau, chạm vào tối. Hắc, Thục Sơn đều có gì vui a, từ khi ngươi cùng Nưu Ca sau khi đi, cái này Thông Thiên Phong chỉ có ta một cái cha, có thể nhàm chán đâu. Lão Nưu uống một ngụm trà, háng giọng một cái, bắt đầu cho Nhuận Thổ giảng thuật lên một năm này du lịch kinh lịch. Từ Thục Sơn xuất phát về sau, bọn hắn gặp phải mấy cái tu sĩ đánh nhau, còn tại một hộ được ôn dịch thôn trang ở hơn một tháng. Gặp được qua tại đồng mét trong đất đánh dã chiến nam nữ, nam quản nữ tên là Tiểu Mụ. Đương nhiên phải kể tới đặc sắc nhất còn biết năm Lăng Cốc trừ yêu đại hội. Đáng tiếc a. Lão Nưu vô đuổi, không nhìn thấy trận chung kết liền bị người đuổi ra ngoài. Hắc, chờ một lát. Nhuận Thổ đánh gãy Lão Nưu. Nưu ca, cái kia đồng mét đánh ra chiến, gọi Tiểu Mụ cái kia. Ngươi nói tỉ mỉ, triển khai kỹ càng nói một câu. Nhuận Thổ trừng trong mắt, vẻ hay. Lão Nưu háng giọng một cái, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Lý Bình An nằm dưới tàng cây, uống nước trà, cười nhạt cười. Chương 336, khai chiến. Cấm túc, đây đối với Lý Bình An tới nói tính không được cái gì. Lúc đầu hắn nghĩ đến xem hết trừ yêu đại hội về sau, liền tại Thục Sơn chuyên tâm kiếm tiền. Hiện tại chẳng qua là sớm một chút trở về mà thôi. Mình không có ở đây trong một năm. Nhuận Thổ đem chọn cái Thông Thiên Phong dược cốc xử lý cũng không tệ lắm. Bất quá nó dù sao không phải Lý Bình An, lại thêm bên cạnh lại không có giúp đỡ, cho nên khó tránh khỏi có chút chỗ sơ suất. Lý Bình An tại dược cốc bên trong dạo qua một vòng, lão Nưu cầm tiểu buồn buồn theo sau lưng, đem Lý Bình An nói vấn đề từng cái ghi chép lại, chờ trở lại trong phòng đã là nửa đêm. Lão Nưu bưng tới một cái đại ấm trà cùng một cái tô, thay hắn châm một bát trà. Lý Bình An đổi một bộ quần áo, ngồi trong thư phòng, sửa sang lại một cái suy nghĩ, từ khi sau khi trở về, hắn vẫn tại muốn Liêu Vận tự nhủ tình thế hỗn loạn, thiên hạ biến loạn sắp nổi. Duy nhất có thể làm, chỉ có tăng lên mình. Lý Bình An điểm một hộp đàn hương, xuất ra một trương đại giấy đến, viết một chữ to, ổn. Sau đó tiếp sau lưng tự mình trên vách tường, cái này chính là mình mục tiêu tiếp theo. Ổn. Ổn bên trong cầu thắng. Thời gian một năm lừa đủ vốn kim, trong vòng 5 năm lần nữa tiến vào linh dược thị trường. Lý Bình An đem mệnh danh là 5 năm quy hoạch. Ổn. Mỗi ngày 2 canh giờ quản lý dược cốc, 2 canh giờ ngộ đạo tu hành, 1 canh giờ luyện quyền luyện đao, 2 canh giờ tại tàng kinh các đọc sách, tăng trưởng kiến thức của mình. 1 canh giờ dùng để ngủ trưa. Còn thừa 4 canh giờ, 2 canh giờ dấn thân vào tại linh dược nghiên cứu bên trong, 2 canh giờ dùng để chuyên tâm kéo nhị hồ. Mệnh cách, thầy thuốc nhân tâm. Luyện dược liền cùng luyện đan. Đối dược vật lựa chọn, dược liệu đặc tính năm, hỏa hầu nắm chắc, đều cần cẩn thận phỏng đoán. Khác biệt thời gian, khác biệt hỏa hầu, khác biệt làm thuốc trình tự, sẽ sinh ra khác biệt dược hiệu, trở thành hai loại khác biệt thuốc. Cùng lúc đó, Lý Bình An cũng tại tu y quá trình bên trong, suy nghĩ một bộ dưỡng sinh chi thuật. Thâm như chỉ thủy, giấu tại xương sống chỉ huyệt. Thiên địa chân khí theo mũi hô hấp, dẫn khí mà vào. Cùng tự thân bởi vì tu luyện nghe hoàn sinh ra nguyên khí thật tinh, tụ hợp vào đan điện, là dưỡng sinh chỉ dụng. Bởi vì cái gọi là tinh mãn thì khí thịnh thì thần toàn thì thân cường. Lý Bình An lại đem mình nghiên cứu bộ này dưỡng sinh chỉ pháp giao cho nhuận thổ cùng lão ngưu. Thế là mỗi ngày sáng sớm liền có thể trông thấy một người một châu một cha ba đạo thân ảnh. Tại ánh nắng sáng sớm dưới, làm lấy kỳ quái tư thế, tu hành dưỡng sinh chỉ pháp. Người một khi nghiêm túc bắt đầu, tựa hồ liền quên đi quanh mình thời gian. Trong lúc đó Vân Thư cùng Lưu Nhị Cầu đến Thông Thiên Phong đến xem Lý Bình An. Trừ yêu đại hội kết thúc mỹ mãn, Thục Sơn lấy được một cái không sai thành tích. Chính như Liễu Vận nói, lần này trừ yêu đại hội căn bản mục đích là thương nghị tiếp xuống thiên hạ đại thế hướng đi. Lý Bình An có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Không chỉ có Lý Bình An có cảm giác này, Vân Thư cùng Lưu Nhị Cầu đồng dạng đã nhận ra cái này không khí vi diệu. Từ dưới tháng bắt đầu, Thục Sơn mỗi phong đệ tử lợi tức hàng tháng đều tăng lên không thiếu, nhất là nội môn đệ tử. Đây đối với những cái kia khóc than các đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là một cái ngoại ý muốn tin tức tốt. Nhất là ở thời điểm này, càng làm cho bọn hắn tâm tình thật tốt, sĩ khí đại trấn. Thục Sơn một chút bế quan thật lâu, đám lao già này nhao nhao rời núi, những người này mặc dù thường lâu không ra ở trước mặt người đời, nhưng bọn hắn lại là Thục Sơn căn cơ chân chính. Càng làm cho người ta ngoại ý muốn chính là những lao gia hỏa này bắt đầu tự mình dạy bảo đệ tử, xem bộ dáng là muốn vì đại chiến làm chuẩn bị. Lần này trở về về sau Vân Thư cùng Lưu Nhị Cầu cũng muốn bế quan, hai người còn mang về A Lệ A đám người cho Lý Bình An viết tin. Trên thư đơn giản nói đúng là thư viện để bọn hắn trở về chuyên tâm tu hành, cho nên trong thời gian ngắn có thể tới hay không nhìn hắn. Ngắn ngủi gặp nhau qua đi, mọi người ai về nhà nấy. Rất tốt. Tuế nguyệt không cư, thời tiết như lưu, thời gian phong phú mà lại bận rộn, không có táo bạo, không có sinh hoạt tiêm động lớn dầm dĩ, không có quấy rầy, không có phân tranh, không có miễn cưỡng, làm lấy mình thích làm sự tình, nhìn xem mình thích phong cảnh. Ngẫu nhiên cảm thấy mệt mỏi, liền tại Thông Thiên Phong đi. Lặng lặng nhìn qua dưới núi, nghĩ đến tâm sự. Hoặc là cùng Lão Ngưu, nhuận thổ nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn xem khắp trời đầy sao. Nghe gió nổi lên phong diệt, cơ hồ quên đi thế gian hết thảy. Không có dục vọng, không có phiền não. Tựa như mùa xuân 3 tháng ngồi ở dưới cây đảo, tắm gió xuân, không phát hiện được thời gian trôi qua. Các loại Lý Bình An chế tạo ra nhóm đầu tiên đan dược, đã là 2 năm sau. Lần đầu luyện chế một nhóm, phẩm giai cũng không tính là cao. Lý Bình An nghĩ đến trước lấy phẩm cấp thấp linh dược, đánh vào đê đoàn thị trường. Dù sao mình còn không có nhiều như vậy chi phí, các loại đem nhóm này phẩm cấp thấp linh dược toàn bộ bán đi, mình liền có thể thu hoạch được một bút không nhỏ lợi. Đương nhiên nhóm này thuốc không nóng nảy ra bên ngoài ra. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn còn cần hào hào nghiên cứu một chút thị trường ba động. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là tại trên thị trường tìm tới một hợp lý giá cả. Thính danh: Lý Bình An, tuổi thọ: 1000. Nhị tuyển ánh nguyệt ly 4, 1002-10000. Thính phong đao pháp: 96%. Bạt đao thuật nghiêng vẩy ra khỏi vỏ: 90%. Tiến tử xuyên vân tung: 70%. Quy tắc công: 97%. Kỹ năng: khí tức khóa chặt: 73%. Màu xanh mệnh cách: toàn tâm toàn ý. Màu trắng mệnh cách: cần năng bổ huyết. Màu vàng mệnh cách: quân tử không vọng động, động tất có đạo. Màu đỏ mệnh cách: thầy thuốc nhân tâm. Màu tím mệnh cách: ngự ruộng chi thuật. Thực lực tăng trưởng, để Lý Bình An cảm nhận được một tia an ủi. Không dễ dàng a. Hiện tại thực lực của mình có thể đối đánh dấu mấy phần cảnh. Lý Bình An đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Cái này phong phú mà lại bận rộn tu tiên sinh hoạt, muốn thật sự là vĩnh viễn đều như vậy, thật là tốt biết bao. Ngay hôm đó, hắn đang chuẩn bị mang theo lão Nưu cùng nhuận thổ xuống núi bán linh dược. Phanh! Nặng nghề tiếng chuông quanh quẩn giữa thiên địa. Khai chiến, muốn khai chiến. Mỗi người đệ tử đều được sắc vội vàng. Khoảng cách trừ yêu đại hội đã qua 3 năm. 3 năm này, tu tiên giới quần quần sóng ngầm. Đại Tùy Bắc Thượng đã trở thành định cư. Lý Bình An không biết ngoại giới tình huống cụ thể, nhưng là Thục Sơn lại là thực hiện toàn diện giới nghiêm. Các người đệ tử xuất quan, triệu hồi dạo chơi bên ngoài tu sĩ. Hộ núi lớn chiến, triển khai đến Thục Sơn bên ngoài 100 dặm. Tất cả đỉnh núi đệ tử vô mệnh lệnh, không được tự ý rời sở thuộc sơn phong. Toàn bộ Thục Sơn, thậm chí Đại Tùy đều tràn ngập một cỗ khí tức sơ sát. Đại Vũ cùng Đại Tùy, Trung Châu chi thế lực mạnh nhất lưỡng cực. Rốt cục tại nhiều năm thăm dò về sau, Đại Tùy dẫn đầu chuẩn bị xuất thủ. Bác thượng, khai chiến, thật khai chiến a. Lý Bình An cùng Lão Ngưu, nhuận thổ riêng phần mình bưng lấy một tô mì, ngồi ở trên ngọn núi. Nhìn qua cuối cùng một vòng trời chiều, Lý Bình An nhớ tới Liêu Vận từng nói qua một câu: thế gian này có thật nhiều đường, nhưng là đối với đệ vương tới nói duy chỉ có không có đường lui. Trung Châu chỉ địa không cần hai cái hùng cứ ở đây vương triều. Khoái hoạt, thứ 6 ban đêm tắm rửa xong, ăn một bữa cơm, nhấn cái lưng. Sau đó ngon lành là ngủ một giấc, ngày thứ 2 11 giờ rời giường, ăn xong một bữa thì đứng, sau đó uống một hồi trà. Tại trung tâm tắm rửa quán net đánh một hồi trò chơi về sau, liền bắt đầu chơi mặt trược, một mực đánh đến 6 giờ tối. Bắt đầu viết tiểu thuyết. Hoàn mỹ một ngày. Chương 337, khoa học lực lượng. Thục Sơn toàn diện giới nghiêm, tạm thời không thể rời bỏ Thông Thiên Phong. Lý Bình An liền đem chế tác tốt linh dược chứa đựng bắt đầu, thứ này ngược lại là cũng không sợ nện trong tay. Loại này chữa thương bổ khí bổ huyết linh dược tới khi nào đều là đồng tiền mạnh, nhất là đại chiến tương khởi thời cơ. Nhóm này linh dược nếu như toàn bộ xuất thủ, có thể lời ít một bút. Trong lúc đó Lý Bình An lại từ Thanh Phong nơi đó trộm được Tuyết Sương tham gia. Đây là lần trước tham gia trừ yêu đại hội, Nam Lăng Cốc đưa cho các phụ huynh bối sư tôn. Thứ này năm càng dài, làm thuốc sau giá trị cũng liền càng cao. Trên thị trường một viên giá cả 10 phần đắt đỏ. Thanh Phong lại đem cái đồ chơi này xem như hành tây ăn, chám hơi lớn tương. Bẹp bẹp. Lý Bình An một trận thì đau. Thế là, vì không cho bảo vật bị lãng phí, Lý Bình An lại một lần nữa đem Thanh Phong qua chén, sau đó muốn làm gì thì làm. Đối nó đưa ra tội ác tay nhỏ. Mặt ngoài hư tình giả ý an ủi một phen hướng mình khóc lóc kể lể Thanh Phong. Sau đó, biểu thị mình nhất định phải bắt lấy cái này Thông Thiên Phong tiểu tặc. Vụ trộm lại hư tình giả ý nghĩ lên. Tuyết này xương tham gia đến cùng loại ở nơi nào cho phải đây? Tuyết xương tham gia đối nhau giải hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ bắt bẻ, thích hợp gieo trồng đang giận đợi tương đối mát mẻ sinh khu. Đặc biệt thích chất vôi đất sét thổ nhưỡng. Đồng thời, nó chống bệnh năng lực lại yếu nhược, tại tự nhiên dưới điều kiện rất khó nảy mầm cùng sinh trưởng, thực sinh mầm rất khó sống được. Rất dễ cảm nhiễm nấm mốc, virus. Lại thành thục cực muộn, cần đặc biệt cẩn thận chăm sóc cùng bồi dưỡng. Vì thế, Lý Bình An cố ý tuyển một mảnh thổ địa. Tại Thông Thiên Phong Nam bộ nơi này thổ nhưỡng vì nhiều, lơi lỏng, thông khí tính cùng thoát nước tính muốn tốt đẹp. Trọng yếu nhất chính là chất hữu cơ hàm lượng cao, vi sinh vật hoạt động tràn đầy. Khoa học lực lượng. Nhiều đọc sách, nhìn nhiều báo, mới có thể thu được càng nhiều tri thức. Bất quá, cái này còn thiếu rất nhiều. Lý Bình An mang theo lão Nưu cùng nhà thổ, đỉnh lấy mặt trời, bắt đầu vun trồng mảnh đất này. Làm thổ nhưỡng pH giá trị hiện lên axit yếu tính, phân giải lên men bên trong nhiệt độ cao có thể giết chết trong đó bệnh quẩn, trứng trùng cùng có dại hạt giống các loại, giảm thiểu bệnh trùng, có dại nguy hại. Lúc nghỉ ngơi, Lý Bình An ngồi tại trên mặt cỏ. Vền hai, tựa hồ có thể nghe được trên thảo nguyên vạn vật sinh trưởng thanh âm. Thanh âm kia rất nhẹ, giống như là tình lữ đang thì thầm nói chuyện. Nhuận thổ uống một hốc lớn trà lạnh, lão đại, lần này đại tùy cùng đại vũ khai chiến, chúng ta thuộc sơn cũng sẽ dính vào sao? Nhìn địa bộ này, hẳn là a. Vậy chúng ta có phải hay không cũng phải ra chiến trường? Nhuận thổ hiếu kỳ nói. Có lẽ vậy. Lý Bình An đối cái đề tài này để không nổi cái gì hào hứng. Tha làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân. Nhưng mà nơi có người liền sẽ có tranh đấu, chiến tranh cho tới bây giờ đều là không thể tránh né. Nhuận thổ chống nạnh, hai đầu nhỏ chân ngắn đứng lên đến. Móng vuốt nhỏ bắt chéo trên lưng, đã có thể tưởng tượng đến mình trên chiến trường anh dũng tác chiến bộ dáng. A ha 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 ha. Về sau xin gọi ta Nhuận thổ đại tướng quân. Vừa nói, một bên hung hăng vô vỗ lão Nưu cái mông. Hiện đang lấy lòng bản tướng quân, bản tướng quân sẽ để cho ngươi trở thành bản tướng quân tọa kỵ. Bỏ họ. Lão Nưu sáng lên sừng châu, truy Nhuận thổ bốn phía chạy. Lý Bình An duỗi lưng một cái, tốt, đừng làm rộn, nên làm việc. Tất cả đỉnh núi phong chủ, trưởng lão ba ngày hai đầu liền tiến về chủ phong hợp. Luôn luôn lười biếng Thanh Phong vậy mà không có phản nàn, mà lại sau khi trở về thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Lý Bình An liền biết tình huống bên ngoài, chỉ sợ mười phần không ổn. Ban ngày giúp xong trong đất sống, ban đêm Nhuận thổ liền huy động đại truy trong phòng định đỉnh làm gõ không ngừng. Lý Bình An cùng lão Nưu hỏi hắn đang làm gì, Nhuận thổ nói mình muốn tạo ra một bộ khôi giáp, lập tức sẽ trên chiến trường đánh nhau, Nhuận thổ rất là gà động. Mặc vào cái này thân khôi giáp, tiểu tử còn mê không chết ngươi. Lão Nưu nhìn xem Nhuận thổ chế tạo áo giáp như có điều suy nghĩ, ngẫm lại lời nói bản trong tiểu thuyết chiến mã. Không chỉ có cưỡi ngựa binh sĩ có áo giáp, ngựa cũng có áo giáp. Tỷ như ngựa cụ trang bình thường lại có thể chia làm bảo hộ đầu ngựa mặt màn, bảo hộ cổ ngựa gà cái cổ, bảo hộ ngựa ngực ngay ngực, bảo hộ ngựa thân thể thân ngựa giáp, bảo hộ mông ngựa dựng sau cùng dựng đứng tại mông ngựa bộ ký sinh. Lão Nưu sờ lên mình ngạo nghễ đỡ lên, khêu gợi cái mông. Cái này nếu là trên chiến trường bị người đâm một cái, mình khả năng có chút chịu không được. Thế là, Lão Nưu cũng gia nhập Nhuận thổ chế tạo áo giáp đội ngũ ở trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thông Thiên Phong đều tràn đầy đinh đinh làm thanh âm. Chính thức trên báo chí không hề có một chút tin tức nào. Đơn giản nói đúng là cái nào tỉnh thực hiện kinh tế tăng thu nhập, cải cách sự tỉnh. Lại hoặc là liền là cái nào vương công quý tộc lại muốn kết hôn. Ai lại trốn thuế. Ngược lại là tin tức ngầm bay đầy trời, một hồi là đại tùy ngày mai bắc thượng. Một hồi còn nói đại tùy vào khoảng hậu thiên bắc thượng, đằng sau đi theo một đoạn lớn phân tích lời nói. Nói chắc như đỉnh đóng cột. Thậm chí ngay cả đại tùy tác chiến phương án đều phân tích đi ra. Lần này đại tùy muốn xuất binh 500.000, ta có người bằng hữu ngay tại đại tùy trong quân, tin tức đã xác nhận. Có người bằng hữu. Ha ha. Tin tức nặng ký. Đại tùy xuất binh 500.000, phân 500.000 con đường, bắc thượng đối đại vũ toàn diện khai chiến. Lý Bình An nhịn không được vỗ tay, xinh đẹp. 500.000 con đường. Khá lắm. Lý Bình An khép lại báo nhỏ, thời gian tựa hồ như thường ngày bình tĩnh. Có thể cuối cùng chỉ là tựa hồ. Tại một cái bình thường buổi sáng, Lý Bình An vừa rồi quan tưởng bên trong lấy lại tinh thần. Ra ngoài lấy báo chí Nhuận thổ, liền vội vàng chạy trở về. Lão đại. Thật khai chiến. Đại tùy xuất binh 300.000, cái này cũng chưa tính các đại tông môn, gia tộc người tu hành. Đại tùy nữ hoàng Liễu Vận, ngự giá thân trinh. Lý Bình An gật gật đầu, đúng vậy a, ngày tốt lành. Thật chấm dứt. Chương 338, Thục Sơn tham chiến. Bọn kỵ binh tại hùng tráng tiếng kèn bên trong bay chỉ lấy, bọn hắn sắp xếp chỉnh tề đội ngũ. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, bọn hắn khôi giáp tản ra hàn quang. Một bên khác là không ngừng chạy trốn địch quốc binh sĩ, có chết tại trường thường dưới, có chết tại dưới vó ngựa. Bọn hắn đã chết đi vô số đồng bạn, mỗi một tấc đất bên trên đều dính đầy làm cho người buồn nôn máu tươi, mỗi một khối bùn đất đều tản ra hôi thối. Còn lại binh sĩ bắt đầu bắt tù binh, xuống ngựa cắt mất đầu lâu của bọn hắn, xách lấy đầu của bọn hắn đi đổi lấy chiến lợi phẩm. Thục Sơn, Lý Bình An nằm tại trên ghế xích đu, tay tao dưới, Lão Nưu cùng Nhuận thổ đang đánh lấy quả táo. Hắc u hắc u. Lão đại, Ngươi nói kia là cái gì quan vũ chính là đánh quả táo, đã luyện thành một thân võ nghệ sao? Lý Bình An gật gật đầu, không sai. Vừa nói, một bên nuốt vào miệng bên trong từng cái đầu sung mãn quả táo. Đại ca, ngươi lần trước giảng đến chỗ nào rồi? Giảng đến cái kia quan vũ cùng Lâm Đại Ngọc cái mộ lẫn nhau, mà quan vũ lại bởi vì Lưu Bị, thật lâu không thể cho thấy tâm ý. Thế gian an đắc vô song pháp không phụ đại ca không phụ khanh tiếp tục giảng. Tiếp tục giảng. Nhân thủ cùng lão Nưu hết sức cảm thấy hứng thú. Chiến tranh bây giờ còn chưa có tác động đến Thục Sơn. Thục Sơn đệ tử cũng không có trực tiếp tham chiến. Nhưng mà, đây chỉ là vấn đề thời gian. Có tin tức nói, Thục Sơn Linh Dược Phường đã tại đại quy mô chế tạo thuốc chữa thương loại hình dược vật. Rõ ràng là tại vì chiến tranh làm chuẩn bị. Lệnh cấm qua hơn một tháng, Thục Sơn cũng không có cái gì biến động. Thế là tại một ngày, lệnh cấm bị giải trừ, cho phép tất cả đỉnh núi đệ tử có hạn chế hoạt động, nhưng là vẫn không cho phép rời núi. Lý Bình An liền cùng lão Nưu, Nhuận Thổ mang theo tự mình làm tốt một nhóm linh dược chuẩn bị cầm lấy đi phường thị bán. Vốn là muốn chia mấy ngày toàn bộ bán đi, kết quả không đến một buổi sáng liền bán tháo rỗng. Lại dùng lần này lợi nhuận mua vào một chút linh dược, linh thảo hạt giống. Hiện tại, tin tức ngầm đã bay lời trời. Thục Sơn luôn luôn cùng Đại Tùy Hoàng gia quan hệ không tệ. Lần này, Đại Tùy Bắc Thượng, về tình về lý, Thục Sơn đều sẽ xuất thủ tương trợ. Chỉ là đến cùng xuất động nhiều thiếu quy mô nhân số, động bao lớn chiến trận còn không biết. Thật vất vả đi ra một chuyến, Lý Bình An cũng không có lập tức trở về đi, mà là tại trong trà lâu một vừa uống trà, một bên nghe chúng quanh đệ tử kỳ kỳ cha cha thảo luận tin tức mới nhất. Lúc này, một thân hồng y Liễu Vân Thư tới, là Vân Thư sư tỷ. Vân Thư sư tỷ, tựa hồ lại trở nên đẹp. Vân Thư vừa xuất hiện, liền hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Bất quá, tất cả mọi người là người thể diện, ai cũng không có nhìn chằm chằm đối phương nhìn, mà là như có như không liếc bên trên một chút, lập tức nhanh chóng thu tầm mắt lại. Vân Thư đi thẳng tới Lý Bình An trước bàn, đi một cái lễ. Bình An sư huynh, hồi lâu không thấy. Từ khi trừ yêu đại hội về sau, Vân Thư liền đóng quan. Trước đó không lâu vừa xuất quan. Lý Bình An khẽ gật đầu, chúc mừng Vân Thư sư muội xuất quan, thực lực nâng cao một bước. Là chúc mừng Vân Thư sư muội xuất quan, hôm nay tiền trà nước ta mời. Nghe nói như vậy đám người nhao nhao bĩu môi, thật nghèo chua. Người ta xuất quan, xin mời uống cái nước trà. Lý Bình An không để ý đám người khinh bi ánh mắt, nói thật ra hắn ngay cả nước trà đều không muốn mời. Chỉ là người ta xuất quan, dù sao cũng phải bày tỏ một chút. Bình An sư huynh, ngươi tiếp vào điều lệnh sao? Vân Thư truyền thanh nói. Lý Bình An hơi sững sờ, điều lệnh? Cái gì điều lệnh? Thục Sơn muốn điều nhóm đầu tiên đệ tử đi chiến trường. Lý Bình An nhấp một miếng nước trà, không có biểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này, mọi người trong lòng đều rõ ràng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lý Bình An hỏi, ngươi tại nhóm đầu tiên trong danh sách? Vân Thư lắc đầu, không có, bất quá nhị cầu sư huynh tại. Cáo biệt Vân Thư, trở lại Thông Thiên Phong. Lý Bình An tâm thần có chút không yên, đó cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, mà là việc quan hệ Trung Châu tương lai đại chiến, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Nghĩ được như vậy, Lý Bình An vội vàng niệm tụng tĩnh tâm chú. Nửa ngày về sau, tâm thần mới an bình xuống tới. Hô, suýt nữa liền có tâm ma, tuyệt không thể có ý nghĩ này. Lý Bình An đem lên áo cởi xuống, quấn ở trên lưng, ngồi dưới tàng cây, bắt đầu mài đao. Không để cho mình suy nghĩ lung tung biện pháp, liền là xuất mồ hôi. Hoắc nha hoắc nha, mai thạch vẫn là Trương Tung, Trương Tử Tâm lưu cho mình. Nhớ tới Trương Tung, Lý Bình An liền không khỏi thở dài một hơi. Cũng không biết gia hóa này ở phía dưới thế nào. Mài đao là một cái việc tốn sức, nhất là dùng Trương Tung lưu cho mình mài thạch. Mỗi mài một lần, liền muốn hao phí mình một điểm nguyên khí. Người bình thường, hoặc là tu vi thấp người không có mấy lần, đoán chừng liền mài bất động. Mồ hôi tại dưới làn da lan lộn, một giọt hướng xuống rơi xuống. Cọ sát một trận, hắn tiện tay giật vài miếng đạo diệp, đem trên lưỡi đao thạch bột đau. Lại rút một cây cỏ mịn, thử một chút lưỡi đao. Ngưu ca, ta quản cái này đặt tên là sắt quần cộc, chỉ phải mặc lên cái này. Lên chiến trường về sau, liền không sợ bị đối phương đâm cái mông, liền có thể bảo hộ Ngưu ca châu châu rồi. Với lại cái này bên ngoài còn bố trí một tầng bén nhọn gai sắt, liền có thể phòng ngự lại nhưng công kích. Chỉ muốn nhấn cơ quan, gai sắt liền sẽ nhảy lên đi ra, cho địch nhân không thể đoán được một kích. Lão Ngưu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bỏ họ. Ngưu ca, ngươi thử một chút. Ân, không sai rất vừa người, hiện tại khởi động gai sắt. Bỏ họ. Tiếng kêu thảm thiết. Ai u ngoa tạo, Ngưu ca ngươi mặc ngược. Chỉ chốc lát sau, liền trông thấy một đầu đại hắc Ngưu đuổi theo một cái cha đầy rượu cốc chạy. Sau ba ngày, tại chủ phong bên trên, phó tông chủ phát biểu dõng dạc diễn thuyết, quần tình xúc động. Đối với chiến tranh, mọi người đã khẩn trương lại hưng phấn. Trung Châu đệ tử tính toán đâu ra đấy đã cùng bình mấy trăm năm. Đại quy mô như vậy chiến dịch, thế hệ tuổi trẻ đệ tử cơ hồ đều không có tham gia qua. Lập tức tuyên bố nhóm đầu tiên xuất chiến đệ tử danh sách. Không có ta a, làm sao cũng không có ta. Ta được tuyển chọn. Nhóm đầu tiên đệ tử liền nhiều như vậy sao? Quanh mình nghị luận ầm ĩ. Chương 339, xuất chinh. Tại chiến trường đường dọa tiểu trong quần. Lan, kẻ ra quần chính là ngươi mới đúng, lão tử trên chiến trường chờ ngươi. Uy, nhất định phải sống trở về a. Đồi con rùa, ngươi cũng đừng chết. Yên tâm, mạng của lão tử cứng ngắc lấy đâu, lần này nhất định hảo hảo giáo huấn một chút đại vũ đám kia không biết trời cao đất rộng tu sĩ. Lão Lý, tiểu tử ngươi cũng đừng cho chúng ta thuộc sơn mất mặt. Nhóm đầu tiên chúng tuyển đệ tử tại chủ phong bên trên, cùng đồng môn sư huynh đệ cáo lấy đường. Ánh nắng xa xa treo ở không trung, rơi vãi lấy vạn trượng quang mang, phản phất đang vì bọn hắn tiến lên mà trợ uy. Lưu Nhị Cầu sông Vân Thư cùng Lý Bình An vẫy vây tay. Chiến trường tình thế đọt mây quỷ quyệt, Nhị Cầu huynh nhất định phải cẩn thận làm việc. Lý Bình An nhắc nhở. Đa tạ Bình An huynh nhắc nhở. Vân Thư đi một cái lễ, Nhị Cầu sư huynh, Khải Hoàn trở về. Nhất định Khải Hoàn mà về. Lưu Nhị Cầu cười nói, biết ta vì cái gì gọi Lưu Nhị Cầu sao? Danh tự này là một cái lão đạo sĩ lên cho ta. Tên xấu dễ nuôi, ta Lưu Nhị Cầu phúc lớn mạng lớn không chết được. Cáo biệt kết thúc, Thục Sơn 14 phong toàn bộ linh thú nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét. Có ngẩng đầu lẽ lưỡi, như muốn thôn phệ thương khung, có dương nhanh múa vút, một bộ muốn nhắm người mà phệ bộ dáng. Ngay sau đó là trầm muộn kèn lệnh thanh âm. Tiếng kèn trong sơn cốc quen quẩn, phối hợp vạn thú gào thét. Như mây đen cuồn cuộn, để ép thao thiên cự lãng, càng chạy càng xa. Tất cả mọi người đều đình chỉ ngôn ngữ. Nửa ngày về sau, thanh âm từ từ đi xa. Chủ phong bên trên, vô số người mặc thống một ăn mặc đệ tử mặc lặng yên nhìn qua phía trước. Từ Thục Sơn sáng lập ra môn phái cho tới nay, vạn năm qua ta Thục Sơn một mực gánh vác càn quét quần ma, hộ vệ Cửu Châu trách nhiệm. Bây giờ đại vũ cấu kết yêu tộc, hai họa thương sinh. Phàm ta Thục Sơn đệ tử, làm cứu thế phù nguy, giúp đỡ thiên hạ, tru sát yêu tộc. Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, bắt thượng chu yêu. Xông pha khói lửa, không chối từ. Vô số gióng giặc tại quần phong ở giữa quanh quần, không ngừng mà đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người, đánh thẳng vào linh hồn của bọn hắn. Đen nghị Thục Sơn đệ tử, vào lúc này hết sức kêu gào. Bắt thượng, xuất phát. Các đạo nhân mã các hiện thần thông, có từ kim quang tường vần trung bay thẳng vân tiêu, có tiếng sâm vang rện, có đằng không mà lên, có vô thanh vô tức, có quang mang vạn trượng. Xuất chỉnh cái lệnh, lại một lần nữa vang lên. Oanh, ba. Từng tòa phi thuyền xuất phát, trung trung điệp điệp, tại dãy núi ở giữa quần quần khuấy động. Giờ phút này, các đệ tử trong lòng hỏa đô đã nhóm lửa. Liền ngay cả tạp dịch phong đệ tử đều hận không thể cưỡi lên tự mình nuôi cho vàng, cầm cây chổi ra trận giết địch. Chủ phong bên trên, mấy trăm cán đại kỳ đón gió phấp phới. Mỗi một lá cờ bên trên đều có một đạo quang mang sáng lên, lẫn nhau tương liên. Hiện đầy toàn bộ vách núi, sử dụng Thục Sơn tựa như là một tòa sáng chói thần điện, mang theo một loại tuyên cổ bất biến uy nghiêm, khí thế rộng rãi. Nguyên Thục Sơn đệ tử khải hoàn mà về. Làm nhóm đầu tiên xuất chiến đệ tử leo lên xuất trình con đường lúc, lại một lần nữa quay đầu. Mang theo vô cùng ánh mắt phức tạp, nhìn xem dãy núi, nhìn xem giang hà, nhìn xem dưới ngọn núi sinh linh. Lý Bình An thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bình An. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đem hắn kéo lại. Là Tư Đồ Lôi. Nói lên đến, hai người đã lâu không gặp. Từ khi Tư Đồ Lôi cùng Tần Diệu Diệu kết thành đạo lữ về sau, những năm này tổng cộng sinh 4 nam 8 nữ. Phần tử tiền, Lý Bình An có thể bỏ ra không thiếu. Vẫn muốn tìm cơ hội muốn trở về. Hai người lẫn nhau hàn huyên vài câu. Tư Đồ Lôi nhìn qua phi thuyền rời đi thân ảnh, cảm khái nói một lời chân thật, không sợ bị ngươi chê cười. Nếu là lúc trước ta khẳng định sẽ không có cam lòng, muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ xông lên trước đây. Nhưng bây giờ ta chỉ muốn đàng hoàng đợi tại Thục Sơn, trông coi vợ con. Lý Bình An vô bờ vai của hắn, nói, mỗi ý của cá nhân khác biệt, a đều muốn an an ổn ổn, thế nhưng là trận chiến này tóm lại cần phải có người đi đánh. Rất nhanh, phi thuyền cùng trùng trùng điệp điệp Thục Sơn đệ tử biến mất tại giữa tầm mắt. Thục Sơn mở ra thời gian chiến tranh hình thức. Không lâu, Lý Bình An liền nhận được nhiệm vụ. Hiệp trợ dược cốc đệ tử chế tác thuốc chữa thương, trợ giúp tiền tuyến. Tiền tuyến người tại liều mạng tranh đấu, Lý Bình An đương nhiên sẽ không mập mờ. Huống chi Thục Sơn cũng không phải không phát tiền công. Những này luyện dược đệ tử bị thống nhất an bài tại trúc diệp phòng. Tấm biển bên trên hai cái chữ to dược thất. Luyện dược cùng luyện đan đều là một cái việc cần kỹ thuật. Nhưng mà luyện đan sư xem thường luyện dược xem thường luyện đan. Muốn nói cả hai ở giữa khác nhau, không chỉ có ở chỗ một cái đan chữ một cái thuốc chữ. Dược sư không chú trọng vi mô, mà là vi mô. Không phải nào đó một cái cục bộ, mà là chỉnh thể toàn thân. Dược sư Lưu Tông Thành rất tán thành. Cùng dược sư so với đến, luyện đan bất quá là một đám xoa bùn bóng thôi. Lưu Tông Thành sửa sang lại một cái hiệu thuốc, hôm nay có rất nhiều cái khác phong đệ tử muốn từ hắn khảo nghiệm một phen. Đi qua khảo nghiệm người mới có thể lưu tại trúc diệp phòng, chế tác thuốc chữa thương các loại tiền tuyến cần có linh dược. Dược sư 10 phần giảng cứu ngũ đi. Bắc là khảm, là nước, là dấu, là bỏ đồ vật nơi tốt, cũng vì hậu đức tái vật phương vị. Cho nên dùng để đặt tủ thuốc, ví dụ tương tự còn có thật nhiều. Lưu Tông Thành năm nay 333 tuổi. Đây là hắn luyện dược thứ 300 cái năm tháng, từ 33 tuổi bắt đầu, liền dấn thân vào tại luyện dược ngành nghề. Lấy cẩn thận tỉ mỉ lấy xương. Quả thật, tí vết không thể tránh né. Nhưng là y sư người, muốn luyện chế ra hoàn mỹ linh dược, liền muốn làm đến tận khả năng bóp chết mỗi một chỗ sơ hở. Lúc này, đệ tử đi tới. Sư phụ, người đến đông đủ. Lưu Tông Thành nhẹ gật đầu, lấy đồng là kính, chính y quan. Sau đó, ngẩng đầu cất bước đi ra phòng. Chư vị, hoan nên đi vào trúc diệp phòng. Lão bản nói rõ với ta thiên không muốn đi làm, ngày mai hắn khả năng ngã bệnh, muốn xin phép nghỉ một ngày. A, ta phản nghịch kỳ lão bản a. Chương 340, hương vị thật tốt. Tới. Lưu Tông Thành nhìn lướt qua những đệ tử trẻ tuổi này, chư vị, hoan nên các ngươi đi vào trúc diệp phòng. Chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng mình tới đây là làm cái gì, không cần nói nhảm nhiều lời. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở đây luyện chế thuốc chữa thương, trong vòng 30 ngày. Luyện chế 10 cái thuốc chữa thương là hợp cách, có thể lưu tại trúc diệp phòng. 20 mai. Đám người không khỏi giật mình, phổ thông luyện dược sư 30 ngày, luyện dược cũng liền 10 cái trình độ. Lại càng không cần phải nói Lưu Tông Thành đối với khối lượng yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Đi theo ta, mang các ngươi đi luyện dược phường. Lưu Tông Thành dẫn một đoàn người tiến về luyện dược phường, mọi người thấy một hệ liệt luyện dược công cụ, dược liệu. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Chúng đệ tử mở to hai mắt, kích động nhìn xem những này tinh tế công cụ. Ngày bình thường, muốn gặp đều không có cơ hội. Lại càng không cần phải nói tự mình sử dụng. Lưu Tông Thành lại dặn dò vài câu, ánh mắt tại chúng đệ tử trên thân đảo qua. Hiện tại bắt đầu. Đám người nhao nhao sững sờ. Hiện tại lại bắt đầu. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bận rộn bắt đầu. Có từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra luyện dược công cụ, có thì cẩn thận chọn được liệu, nhìn xem bọn chúng tốt xấu. Có đang tập trung tinh thần đem ánh mắt đặt ở luyện dược lô bên trên. Luyện chế đan dược, đây là một kiện cần phải kiên nhẫn cùng tinh lực sự tình. Mỗi một đạo trình tự làm việc, đều cần luyện dược sư hết sức chăm chú, không thể có mảy may qua loa. Nếu không, phí công nhọc sức. Lưu Tông Thành nhìn xem một màn này, hài lòng gật gật đầu. Một mặt là muốn mở mang kiến thức một chút thế hệ tuổi trẻ đệ tử luyện dược chi thuật, một mặt khác là phòng ngừa có người gian lận, vàng rau lẫn lộn. Lưu Tông Thành nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, đột nhiên hắn chú ý tới kỳ quái một màn. 6A. 6. Chỉ gặp một tên đệ tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, miệng bên trong ngậm một cây có khô, trong tay đong đưa xúc sắc. 6A6. Ngạch, không phải 6. Hôm nay không thích hợp luyện dược. Lý Bình An khẽ gật đầu. Lưu Tông Thành. Tại gian lận hòa luyện thuốc ở giữa, tên đệ tử này lựa chọn cách làm. Lưu Tông Thành khẽ miệng có chút run rẩy. Có một loại mình theo không kịp trào lưu cảm giác, không phải là ta là hậu. Hiện tại đệ tử trẻ tuổi đều chơi đến như thế bỏ ra sao? Lý Bình An vô vỗ trên quần cho bụi. Hôm nay không thích hợp luyện dược, vẫn là về đi ngủ a. Loại hành vi này nghệ thuật, đối với cái khác người trong tu hành tới nói vẫn là quá vượt mức quy định. Thấp EQ, con hàng này hai vách tường a. Thịnh Tình Hương, đệ tử trẻ tuổi 10 phần có cá tính. Lưu Tông Thành cũng không nói thêm gì. Khảo hạch trong vòng 30 ngày, 30 ngày vừa đến, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra 10 cái thuốc chữa thương. Trong lúc đó ngươi làm cái gì, đều từ tự ngươi nói tính. Mặt trời lên lại mặt trời lặn, tiết trời đầu hạ đã qua, thời tiết nóng biến mất dần, lộ hoa dần dần dày. Lý Bình An lười biếng ngáp một cái. Co. Bởi vì tại khảo hạch trong lúc đó, cho nên không thể mang theo lão Ngưu cùng nhật thổ. Không có hai người bọn hắn ở bên thai liều díu, luôn cảm thấy thiếu đi những thứ gì. Sáng sớm, đi Trúc Diệp Phong quán cơm, uống một bát thịt bò canh, lại ăn một khối lá sen bánh bột nô. Không thể không nói, Trúc Diệp Phong thức ăn so Tạp Dịch Phong muốn kém quá nhiều. Lý Bình An cầm trong tay nóng hầm hập nướng khoai tây, một bên đặm, một bên tại luyện dược trong phường nhàn tản bộ. Lưu Tông Thành ngồi tại bên ngoài viện, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bình An. Tiểu tử này, đúng là mẹ nó là cái kỳ hoa. Liên tục mấy ngày, đệ tử khác đều tại hết sức chuyên chú luyện đan, sợ thời gian không đủ, hắn lại la ó, tới chỗ này tựa như là nghỉ phép tới. Lý Bình An chắp lấy tay, chậm chạp đi tiến đệ tử luyện dược thất. Căn này luyện dược thất tổng cộng có 10 tên đệ tử, cho tới bây giờ Trúc Diệp Phong hôm đó bắt đầu, bọn hắn liền chưa từng rời đi nơi này. Có đệ tử dùng hỏa diễm chịu đựng thuốc, có đệ tử thì đang thu thập dữ liệu, còn có đệ tử tại đồng sử cứu tinh tế mài. Một phái bận rộn, khẩn trương khí tức. Cùng Thông Thiên Phong nhàn tản, nhàn nhã tình huống tuyệt đối không giống nhau, đơn giản tới một cái đại biến dạng. Lý Bình An chậm ung dung đi tới đi lui, tại mỗi một người đệ tử trên thân quét tới quét lui. Thỉnh thoảng nhíu mày, cũng hoặc gật đầu. Hắn mỗi đi một bước, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ áp lực vô hình, phản phất ép đến bọn hắn không thở nổi. Vị trưởng lão này là nhìn ra ta có vấn đề gì sao? Một tên đệ tử trong lòng buồn bực. Ta một bước nào làm sai sao? Sắc. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới hồi hương cỏ muốn thả ba cây. Nghĩ được như vậy, hắn cảm kích nhìn thoáng qua vị này xa lạ trưởng lão. Lý Bình An vỗ vỗ bờ vai của hắn, lập tức lại đi hướng một người đệ tử khác. Lý Bình An, về ngươi dược thất luyện dược đi, không cần ở chỗ này đi dạo, quay giày đệ tử khác luyện đan. Lưu Tông Thành cũng nhịn không được nữa, lên tiếng ngăn lại Lý Bình An. A. Dược thất bên trong chúng đệ tử. Trở lại mình dược thất, Lý Bình An phát trong chốc lắc đầu. Luyện dược cảm giác bỗng nhiên liền đến, thật giống như táo bón thật lâu người, rốt cục có cảm giác. Loại kia thư sướng tự nhiên, để cho người ta có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Luyện dược bước đầu tiên, điều thuốc. Điều thuốc là ban sơ một bước, thuốc không điều thì thật loại không sinh. Lý Bình An vốn định dựa theo khảo hạch nội dung, nhanh chóng chế biến ra các loại ngạch thuốc chữa thương. Thế nhưng là tủ thuốc bên trong dược liệu, để hắn linh cảm bắn ra, có một loại mới ý nghĩ. Những dược liệu này tại Thông Thiên Phong đều là không gặp được, cơ hội này không dung bỏ lỡ. Lại qua mấy ngày, Lý Bình An cầm trong tay một bình dược thủy. Đây là hắn chế biến độc dược, vật thí nghiệm số 1. Lý Bình An từng nghĩ tới nếu như mình thật đến chiến trường, độc dược có lẽ sẽ phát huy được tác dụng. Thục Sơn liền có chuyên môn dùng độc trưởng lão, xuất kỳ bất ý, thậm chí có thể vượt cấp đánh giết tu vi cao thâm tu sĩ. Thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh, tổng là một chuyện tốt mà. Lão Nưu cùng nhận thổ không tại, tìm ai thử độc đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, thử độc loại chuyện này quả nhiên chỉ có mình thích hợp nhất. Dạng này mới có thể phân tích cái này vật thí nghiệm ưu khuyết điểm, cùng tương lai cần bổ túc địa phương. Lý Bình An do dự một chút, dầm dầm mình uống xong non nửa bình. A, hương vị thật tốt. Chương 341, thử độc. Dầm dầm. Lý Bình An lau miệng, hương vị quả thật không tệ. Chỉ chốc lát sau, dược hiệu liền bắt đầu phát tác. Lý Bình An bưng bít lấy trái tim, độc khuẩn ở trong cơ thể hắn cấp tốc sinh sôi. Lấy một giây đồng hồ gia tăng gấp đôi tốc độ, ăn mòn thân thể của hắn. Lý Bình An móc ra tiểu buồn buồn, chuẩn bị đem chúng độc toàn bộ quá trình ghi chép lại. Phía dưới là ta cá nhân nhật ký, nếu như ai nhìn thấy bản bút ký này, vậy đã nói rõ ta bị độc dược độc chết. Ngày đầu tiên, tình thiên mặt trời. Đây là ta chúng độc ngày đầu tiên. Cảm thụ, buồn nôn, muốn nói, muốn ăn cay. Chua mà cay nữ, ta sẽ không mang thai a. Ngày thứ hai, nhiều mây ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Ra rời, tim đập nhanh, nghẹt mũi, toàn thân bất lực, nằm ở trên giường khẽ động cũng không muốn động. Nhất định phải không ngừng dùng ý chí lực duy trì thanh tỉnh. Cải tiến đề nghị, độc dược bay hơi đến quá chậm, đương nhiên cũng có thể là ta thể chất đặc thù nguyên nhân. Dù sao, người và người không thể tương đối mà nói. Cuối cùng, độc dược không thể là chất lỏng. Hắn là cải tiến là bột phấn hình, thông qua đường hô hấp tiến vào nhân thể. Ngày thứ ba, mưa rét ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Đây là ta trúng độc ngày thứ ba, một bên yên lặng sắp xếp ra thể nội độc tố, một bên điều động quy tắc công. Trạng thái tinh thần đã khá nhiều, nguyên khí trong cơ thể khôi phục lại trường 6 thành. Còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Ngày thứ tư, mộ. Không hổ là ta phối trí độc dược, hậu kình mà đã vậy còn quá đại. Giải độc đi. Trải qua mấy ngày nữa khôi phục, Lý Bình An đã hoàn toàn loại bỏ thể nội độc tố, thời gian kế tiếp liền chuẩn bị cải tiến độc dược đặc tính. đem độc dược hình thái đổi thành bụi phấn hình, dễ bay hơi, dễ ra tay. Vùi đầu nghiên cứu, quên đi thời gian. Chỉ trước mắt, liền đến khảo hạch sau cùng kỳ hạn. Còn có một cách giờ. Lưu Tông Thành bóp lấy thời gian, đi kiểm nghiệm các người đệ tử thành quả. Một bên kiểm tra, một bên ghi chép, một bên số hiệu. Mỗi một cái khâu, hắn đều cẩn thận kiểm tra một lần. Dược liệu dùng lượng, ảnh lưu niệm thạch ghi chép đủ loại chi tiết, đều muốn thẩm tra đối chiếu rõ ràng. Bảo đảm những này chữa thương đan là chính bọn hắn một tay làm ra. Giờ phút này, mọi người mới rốt cuộc biết Lưu Tông Thành đến cùng đến cỡ nào khắc nghiệt. Kiểm tra hơn 10 tên đệ tử, cuối cùng chỉ có 4 tên đệ tử hợp cách. Thùng thùng. Lý Bình An mặt mũi tràn đầy mệt mỏi mở cửa. Những ngày này, hắn tổng cộng ăn vào 3 loại độc dược, chỉ cảm thấy cả người đều phiêu phiêu dục tiên. Mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông, đều để hắn không thở nổi. Mỗi một lần tỉnh lại, đều cảm thấy một loại mệt lạ cảm giác, phảng phất là phần thưởng mình suốt cả đêm. Đứng ngoài cửa Lưu Tông Thành cùng 2 tên đệ tử. Một tên đệ tử nói, "Thông Thiên Phong đệ tử Lý Bình An, khảo hạch thời gian đã đến, ngươi thuốc chữa thương đâu?" "Thuốc chữa thương?" Lý Bình An sững sốt một lát. "Phân vân." Đồng nhiên, trong đầu của hắn có dòng điện sẽ qua. Muốn lên nhiệm vụ của mình tới, 10 khỏa chữa thương đan chỉ tiêu. Lưu Tông Thành ánh mắt bất thiện, hắn ngược lại muốn xem cái này tại gian lận hòa luyện thuốc ở giữa, lựa chọn cách làm thần nhân đến tột cùng làm xảy ra điều gì dạng đan dược. "A, trước chờ một lát, trong phòng có một chút loạn. Với lại, ta còn không có mặc quần áo, hơi chờ ta một chút." Lý Bình An không chút hoang mang đóng cửa lại. Lập tức nhóm lửa bác núi lô, thứ này lại tên mùi thơm hoa cỏ. Lô thể hiện lên thanh đồng khí bên trong đầu hình, có đóng, đóng cao mà nhọn, chạm rỗng. Ở giữa điêu có phi cầm tẩu thú, làm lô trong bụng thiêu đốt hương liệu lúc. Hơi khói từ chạm rỗng sơn hình bên trong tràn ra, giống như tiên khí lượn lờ, làm cho người ta cảm thấy đặt mình vào tiên cảnh cảm giác. Chủ đánh liền là một cái ưu nhã. Lý Bình An hít sâu một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm. Tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, tiến nhập một loại không linh cảnh giới. Như vậy cũng tốt so ngươi đi hỏi học sinh, lúc nào làm bài tập hữu hiệu nhất suất. Mỗi một học sinh đều sẽ không chút do dự trả lời ngươi. Ngày nghỉ cuối cùng một đêm, sát thuốc đao, phiến đao, mài, ép da ánh, sông ống, bát nghiền thuốc, cân tiểu ly. Lý Bình An lấy tay phất qua mỗi một cái công cụ, mở sông. Thời gian ngắn ngủi, nhưng Lý Bình An có đầy đủ lòng tin. Hắn không có khẩn trương, cũng không có chảy mồ hôi. Ngược lại là một loại tự tin và tự tại cảm giác, tựa như nhấm nháp một ly trà. Tuyển thuốc, luyện dược, chiết xuất. Lý Bình An quá chú tâm đầu nhập vào chế tác quá trình bên trong. Một bên kế tính toán thời gian, một bên điều phối linh dược, khống chế hỏa hậu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên đỉnh đầu mặt trời chậm rãi biến trắng, hướng tây di động. Ở trên nhánh cây bỏ ra một đầu lại ngắn lại lớn lên cái bóng. Lưu Tông Thành khẽ nhíu mày, ngay tại hắn sắp không nhịn được thời điểm. Cơ mở, Lý Bình An đổi một thân sạch sẽ quần áo, trên mặt tiểu dung. Cho. Lý Bình An đem chứa thuốc chữa thương hộp đưa tới. Đệ tử mở ra, hiện ra cho Lưu Tông Thành. Trong hộp có 11 mai linh dược. 11 mai. Thậm chí còn luyện thêm một viên. Lưu Tông Thành nhíu mày, tinh tế kiểm tra trong đó 10 cái. Linh dược phẩm sắc quả thực không sai, mặc dù không tính là tác phẩm xuất sắc, nhưng tại một đám đệ tử bên trong cũng coi là thượng đẳng. Không có vấn đề, 10 cái linh dược hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. T. Kỳ quái là, thuốc này làm sao còn mang theo nóng hổi khí, giống như là vừa mới làm ra. Nghĩ được như vậy, Lưu Tông Thành không khỏi địa nhất cười. Mình tại sao có thể có như thế hoang đường ý nghĩ? Tiểu tử ngươi, không sai. Lưu Tông Thành trầm giọng nói. Hắn lúc đầu đối tên đệ tử này không ôm cái gì hy vọng, ai biết đối phương cho chính mình tới lớn như vậy một kinh hỉ. Lý Bình An bình tĩnh nói, đều là trưởng lão vung trồng, ngươi có thể lưu lại. Lý Bình An mỉm cười gật đầu, như cũ bình tĩnh. Hắn cái này một biểu hiện, càng là thu được Lưu Tông Thành hảo cảm. Chân ổn có độ, không sai. Đóng cửa lại. Lý Bình An thở dài một hơi, cái trán toát ra có chút mồ hôi. Hô. Hắn vừa định luyện chế lại một lần độc dược, đông nhiên nhíu mày. Ta vừa mới luyện chế độc dược đâu? Rơi trên mặt đất sao? Lãnh nguyệt treo trên cao nhánh sao? Hơn 100 tên đệ tử, cuối cùng chỉ để lại hơn 20 người. Lưu Tông Thành đối với kết quả này coi như hài lòng. Hắn đem cái này hơn 20 người làm phân loại, để hắn càng xem trọng chính là Tiểu Quỳnh Phong cùng Ngân Kiếm Phong 2 tên đệ tử. Thông Thiên Phong đệ tử, Lý Bình An. Lưu Tông Thành nhớ tới trước đó cảm giác quái dị, tìm ra Lý Bình An hộp thuốc, lấy ra trong đó linh dược chữa thương, hết thảy 11 mai. Bởi vì khảo hạch quy định, chỉ có luyện chế hoàn thành 10 cái phẩm chất tốt đẹp linh dược chữa thương, coi như hợp cách. Cho nên Lưu Tông Thành vẹn vẹn kiểm tra trong đó 10 cái, giờ phút này bỗng nhiên chú ý tới thứ 11 mai. Không phải thuốc chữa thương, thật giả lẫn lộn. Nghĩ lại, Lý Bình An hoàn toàn không cần như thế làm như vậy. Đại khái là làm sai đi. Lưu Tông Thành đã suy luận ra câu trả lời chính xác. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn đơn giản kiểm tra một chút cái này mai linh dược, là độc dược. Lý Bình An tiểu tử này tại luyện chế 10 cái linh dược chữa thương đồng thời, lại còn có thời gian nghiên cứu chế tạo độc dược. Lưu Tông Thành nhịn không được tán thưởng một câu. Thân là thuộc sơn ít có nghiên cứu độc dược trưởng lão, hắn đối với Lý Bình An hảo cảm lại tăng mấy phần. Vậy liền để bản trưởng lão nhìn xem ngươi trình độ. Lưu Tông Thành chuẩn bị phân tích ra cái này mai độc dược chỗ thiếu sót, đến lúc đó chỉ điểm mười hai. Ăn vào cái viên kia độc dược. Lưu Tông Thành tinh tế phẩm vị một phen, vào miệng tan đi. Dược hoàn hóa thành một dòng nước trong nháy mắt tiến vào trong bụng. Rất nhanh liền phân biệt ra được thuốc này thành phần. Hủ cốt linh hoa, thực tâm nấm, vân lâm hoa. Còn có. Ai? Có chút bất thường a. Được rồi, chuẩn bị giải độc. Sau nửa canh giờ, Lưu Tông Thành co quắp trên mặt đất, khỏe miệng có chút run rẩy. Trong bụng có một loại cảm giác khác thường, phảng phất đang điền bị thứ gì đâm xuyên qua vô số cái lỗ nhỏ. Chân khí nhấc lên liền tán, cũng không còn cách nào ngưng tụ. Lấy tu vi của hắn, độc dược này tự nhiên không làm gì được hắn, cưỡng ép xua tan có thể tự. Nhưng mà, Lưu Tông Thành có thân là dược sư tôn nghiêm. Hắn áp chế tu vi của mình, không có sử dụng giải độc đan, mà là lấy thân thể của mình làm cơ sở, ý đồ giải độc. Tới đi, lão phu ngược lại muốn xem ngươi cái này hậu bối độc đến cùng có mấy phần thực lực. Hôm sau, sáng sớm, sư phụ, kêu hai tiếng, gặp không ai đáp lại. Đệ tử liền biết xác nhận sư phụ trầm mê ở luyện dược, cho nên liền không có quấy rầy. Đến ban đêm, đệ tử lần nữa tìm đến Lưu Tông Thành, nhưng mà, như cũng không có đạt được đáp lại. Ngược lại là trong phòng, truyền đến thanh âm kỳ quái. Đệ tử tò mò đẩy cửa đi vào, "Sư phụ, ta tiến đến." Vừa mới đẩy cửa, liền phát hiện Lưu Tông Thành có quắp trên mặt đất, như cùng một cái giòi đồng dạng, trên mặt đất cố kén. "Úc, sư phụ, ngươi thế nào? Thứ hai công việc có chút bận rộn." Chương 342, cỏ dài. "Sư phụ ngươi thế nào? Có ai không? Sư phụ phát bệnh." Lưu Tông Thành khỏe mắt run rẩy. "Không cần gọi, vi sư tại Mở Long Tích đâu?" "Mở Long Tích?" Lưu Tông Thành khó nhọc nói, khống chế tinh chuẩn cuộc sống, để cuộc sống linh hoạt, để động tác cân đối. Mở Long Tích tức mở khố, mở lưng, khơi thông cuộc sống. Đây là vi sư gần nhất mới nghiên cứu dưỡng sinh chi pháp, không cần tiếng động lớn áo. A. Tại đệ tử sau khi đi, Lưu Tông Thành lại cô kén bắt đầu. Tiền tuyến chiến báo truyền đến, nói là thuộc sơn đệ tử đánh một trận sinh đẹp phục kích chiến. Trảm địch 103. Rất nhiều anh dũng tác chiến đệ tử đều lên công báo, đối với thuộc sơn tới nói đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nhao nhao mong mỏi nhóm thứ 2 bắc thượng trong danh sách có thể có tên của mình. Trúc Diệp Phong tiểu viện, có thể trông thấy một bóng người đang tại vây quanh sân chạy. Mỗi ngày 100 lần chống đẩy, 100 lần nằm ngửa ngồi dậy, 100 lần sâu ngồi xổm, lại thêm 10 dài ngàn mét chạy. Nhuận thổ dưới ánh mặt trời phía dưới, tuần hoàn theo Lý Bình An đại ca nói với tự mình mạnh lên phương pháp. Trọng yếu nhất là muốn đem tóc cắt. Nhuận thổ sò lên trên đỉnh đầu lông, muốn cắt sao? Lý Bình An tìm cái thời gian ở không, đem tháng này số lượng luyện chế hoàn thành. Sau đó, liền dấn thân vào tại độc dược nghiên cứu chế tạo ở trong. Gần nhất đoạn này thời gian, hắn đối với độc dược càng cảm thấy hứng thú. Không phải sao, vừa mới đem độc dược bột phấn đổ vậy. Sau đó dùng sức khẽ hấp. Chỉ chốc lát sau, liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Cảm giác đầu óc của mình tại nhảy tưng nhảy loạn, một hồi ở bên trái, một hồi ở bên phải. Phu phu một tiếng ngã trên mặt đất. Lão Nưu cầm tiểu buồn ở bên cạnh, chuẩn bị đi chép. Liền nghe nằm dưới đất Lý Bình An suy yếu nói ra, đầu óc cú ám, thần thức có chút hỗn loạn, khô héo hoa nồng độ không đủ. Phổi bệnh biến, bệnh phủ, chảy máu, hô hấp khó khăn. Lão Nưu nhanh chóng nhớ kỹ, bỗng nhiên nghe không được Lý Bình An thanh âm. Lão Nưu túi đầu xem xét, chỉ gặp Lý Bình An miệng sủi bọt mép, tứ chỉ còn lại, thân thể cong đến giống một cây cung. Một câu cũng không nói lên được, rất nhanh hai chân đạp một cái. Bỏ họ. 9. Người cũng không thể chết ta. Lão Nưu nhớ tới Lý Bình An giáo cho mình cấp cứu tri thức, hô hấp nhân tạo. Thế là, vội vàng gọi tới Nhuận Thổ. Nhuận Thổ vén tay áo lên, nếu không ta cho hắn mấy cái thi đấu đấu, cho hắn thức tỉnh. Thi đấu đấu. Lão Nưu lườm Nhuận Thổ một chút. Người đánh. Vừa vặn bản châu đêm nay muốn ăn trà thịt. Lão Nưu thương lượng với Nhuận Thổ nửa ngày, cũng không có muốn ra một cái ra dáng biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể đem hôn mê bất tỉnh Lý Bình An đặt lên giường. Cứ như vậy liên tục qua 3 ngày. Nhuận Thổ đột nhiên kêu to, "Nưu ca, không xong, đại ca ta trên đầu cỏ dài." Lão Nưu vội vàng chạy vào đi xem xét, chỉ gặp Lý Bình An trên đầu toát ra một con cỏ. "Ồ, lại qua 2 ngày." Nhuận Thổ, "Nưu ca, đại ca trên đầu cỏ nở hoa rồi." "Ta thao, đại ca ta biến thực vật." Lý Bình An lâm vào mê man bên trong, lại qua hơn nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, Nhuận Thổ thỉnh thoảng cho Lý Bình An tưới nước. Sợ trên đầu của hắn cỏ khô héo. Lý Bình An toàn thân cao thấp đều toát ra đóa hoa, nở rộ tại trong bụi hoa, biểu lộ tường hòa. "Nhuận Thổ, đại ca ta là thật đi." Lão Nưu vớt một cái nước mắt. "Bỏ họ." Nhuận Thổ thật sâu thở dài một hơi, "Đừng khóc, chí ít đại ca ta đi được rất an tưởng." Lão Nưu cùng Nhuận Thổ đem Lý Bình An đưa đến ra ngoại, đào bắt đầu. Càng đào càng nhanh, rất nhanh liền đào ra một cái động lớn. "Hạ chôn vùi a." "Bỏ họ." "Nếu không khóc 2 tiếng." Thế là, một châu một cha khóc bắt đầu. Toàn thân phát run, khóc bù lu đù loa. "Đào hố, chôn điểm thổ mấy cái 1 2 3 4 5." Một bên chôn, một bên hừ hừ lấy. "Nưu ca, ta về sau làm sao bây giờ a?" Nhuận Thổ cùng lão Nưu nói nhỏ thương lượng lên tương lai quy hoạch. Đúng lúc này, một cái tay bỗng nhiên từ trong hố đưa ra ngoài. Lý Bình An từ trong đất chui ra. "Đại ca." "Bỏ họ." Lý Bình An đứng người lên, theo hắn thức tỉnh, trên người đóa hoa lập tức khô héo. "Đại ca, ngươi thế nào?" Lý Bình An thản nhiên nói, "Ta làm giấc mộng, mộng thấy ta quá sữa tới đón ta." Nhuận Thổ có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua mình vừa mới đào xong hố, còn có làm tốt quan tài. "Đại ca, bất tử. Cái kia những vật này chẳng phải là lãng phí?" "Sẽ không lãng phí." Lý Bình An nói. "Nhuận Thổ, a." Nhuận Thổ đầu to hướng xuống, bị Lý Bình An cắm ở trong đất. Lao cái đuôi trâu đánh lấy xoáy, hoắc nha. Ngàn Lộ Phương thị, ở vào Tống Trần hai đại gia tộc giải đất trung tâm. Hàng năm xuân, đông hai mùa, số lớn linh dược thương nhân tán tu tụ tập nơi này. Thị trường có chút phồn vinh, sinh ý tự nhiên là nối liền không dứt. Bởi vì chiến sự nguyên nhân, Thục Sơn một phương diện gấp rút sản xuất, một phương diện trắng trợn mua sắm linh dược. Để phòng bị kẻ xấu tập kích, cho nên nhiều lại phái đệ tử hộ tống. Đồng thời, áp giải đệ tử bên trong ít nhất phải có một người là luyện dược sự. Cam đoan mua sắm linh dược lúc sẽ không bị người chỗ lừa bịp. Mà lần này, đảm nhiệm trong đội ngũ luyện dược sư chức trách người chính là Lý Bình An. Tuy hành hộ vệ có Vân Thư, Tư Đồ Lôi đám người. Tư Đồ Lôi là mọi loại không muốn rời đi Thục Sơn, nhất là tại thời khắc đặc thù này. Trên đường đi thảo mộc giai binh, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mấy người cho tới tiền tuyến chiến sự. Khoảng cách nhóm đầu tiên đệ tử lao tới tiền tuyến, đã qua non nửa năm. Chiến tranh không phải một năm nửa năm liền có thể kết thúc. Nhất là loại này cả nước chỉ chiến, các lộ người tu hành tham chiến, cơ hồ đều muốn đánh hơn vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Nhị cầu sư huynh, lần trước truyền tin nói đại vũ cũng không phải là dễ đối phó như vậy, chiến tranh quy mô chỉ sợ còn biết mở rộng. Vân Thư nói, Tư Đồ Lôi sắc mặt trầm xuống, kế tiếp bị phái trên chiến trường người sẽ không phải là mình. Nếu như mình chết rồi, như vậy Diệu Diệu cùng Hải Tử. Tư Đồ Lôi không dám tiếp tục nghĩ. Sau 4 ngày, đám người đổi tới Ngàn Lộ Phương Thị. Vì để tránh cho gây nên chú ý, tại đề nghị của Lý Bình An hạ đám người phân tán ra đến. Riêng phần mình mua sắm linh dược, phân tán mục tiêu. Sau đó lại hội tụ vào một chỗ. Lão bản, cái này linh dược bán thế nào? Vân Thư hỏi. Hàng Vệ Hè lão bản đau lòng nhức góc nói ra, 200 linh thạch, thực không dám giấu dĩa điểm, linh dược này là nhà ta tổ truyền chỉ vận. Nếu như không phải ta lão phụ thân bệnh nặng, nhu cầu cấp bách 200 linh thạch cứu mạng, ta là tuyệt đối sẽ không đem linh dược này lấy ra bán. Ta, là thế này phải không? Vân Thư biểu lộ khó xử. 200 linh thạch giá cả xác thực quá cao, thế nhưng là nhìn xuống đất bảy lão bản biểu lộ, nàng lại có chút không đành lòng. Cái kia, tốt ta. Vừa dứt lời, một cái thanh âm đánh gãy nàng. 200 linh thạch, 20 linh thạch bán hay không? Chương 343, ưu tú luyện dược sư. Bình An sư minh. Lý Bình An đi lên phía trước, một ngụm giá 20 linh thạch. Vị này đạo hữu, ta chào giá 200 linh thạch, ngươi liền cho ta 20 linh thạch. Ta lão phụ thân, có thể vẫn chờ cái này 200 linh thạch cứu mạng a. Hàng Vệ Hè lão bản thanh lệ câu hạ bộ dáng cảm động Vân Thư. Nàng chính muốn nói gì, Lý Bình An lại lôi kéo nàng quay đầu liền đi. Vậy chúng ta liền từ bỏ. Ai? Các loại 20 linh thạch liền 20 linh thạch. Lý Bình An, ngươi cái này chén nước lại cho ta một cái a. Thỏa. Lão bản đáp ứng rất sảng khoái. Vân Thư, lão phụ thân đâu? Không phải đợi lấy 200 linh thạch cứu mạng sao? Chờ bọn hắn đi ra một khoảng cách về sau, Vân Thư quay đầu lại nhìn. Chỉ gặp vừa rồi cái kia Hàng Vệ Hè lão bản, đối hạ một khách quen than thở khóc lóc nói: "Ta mẹ già đang chờ 300 linh thạch cứu mạng đâu." Lâu dài tại Thục Sơn tu hành Vân Thư, đột nhiên cảm giác được mình nhận thức lại cái thế giới này đồng dạng. Nửa ngày sau, đám người tập hợp một chỗ, hết thảy thuận lợi. Chỉ là còn có một nhóm dược liệu muốn tại 2 ngày sau mới có thể vận đạt. Đi qua thương nghị, từ Vân Thư dẫn đội áp giải dược liệu xuất trước tiên phản hồi. Lý Bình An, Tư Đồ Lôi tại đây đợi cuối cùng một nhóm dược liệu. 2 ngày sau, Lý Bình An cùng Tư Đồ Lôi mang theo cuối cùng một nhóm dược liệu rời đi Ngàn Lộ Phương Thị. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, liền có mấy bóng người lặng yên không một tiếng động hướng bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo mà đi. Bình An sư huynh, tựa hồ có chút không đúng lắm. Tư Đồ Lôi thần thức cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm. Lý Bình An nói, "Ân, có người cùng lên đến." Tư Đồ Lôi biến sắc, "Cái kia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đem dược liệu cho bọn hắn." Đối phương khẳng định đến có chuẩn bị, liền hai người chúng ta, chỉ sợ không phải đối thủ. Cho bọn hắn. Vậy chúng ta sau khi trở về nên như thế nào hướng tông? Môn bàn giao. Tư Đồ Lôi trầm giọng nói, liền nói bị người đoạn. Vẫn là hơi một chút chống cự đi, không có đem đồ vật trực tiếp cho người đạo lý, chúng chỉ coi như cho bọn hắn, đối phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua người ta. Đại tùy cùng đại vũ chiến sự vừa lên, một số người liền thừa cơ làm loạn. Chỉ sợ ngày sau, thế đạo sẽ càng thêm loạn. Lý Bình An khẽ thở dài một hơi. Khí tức khóa chặt. Hết thảy 4 đạo khí tức, phía trước cách đó không xa mai phục một người. Không chung còn có một người, sau lưng 2 người. Tư Đồ Lôi sắc mặt tâm trầm, cau mày. Sợ một giây sau liền sẽ thoát ra tới một người cho mình một đao. Lúc này, đột nhiên một cái tay nhấn tại trên vai của hắn. Tư Đồ Lôi giật nảy mình, quay đầu nhìn lại mới phát hiện là Lý Bình An. "Yên tâm đi, có ta ở đây." "Bình An sư minh." Tại khí tức tỏa định cảm giác bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều tại Lý Bình An trong lòng bàn tay. Hai người một châu vọt ra ước chừng 3 dặm địa chi sau. Đột nhiên, có một đạo bóng đen to lớn lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Sau đó trùng điệp hướng bọn hắn đập tới. Phát bảo tức tại rơi xuống thời khắc, một cô to lớn uy áp hướng hai người của tới. Tư Đồ Lôi chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, suýt nữa bị chấn ngất đi. Lý Bình An ôm hắn, nhảy ra pháp bảo công kích phạm vi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó 4 đạo nhân ảnh từ 4 cái phương hướng khác nhau hướng Lý Bình An đánh tới. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đây không phải sơn tặc cản đường cướp bóc, muốn trước nghiệm một đoạn núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn đường này qua, lưu lại tiền qua đường. Lại hoặc là nói cho ngươi vài câu lặp đi lặp lại. Bọn hắn đã muốn bảo, lại phải giết người. Nếu như đối phương còn sống rời đi, chỗ nào còn có bọn hắn đường sống. Cho nên 4 người vừa ra tay chính là sát chiêu. Lý Bình An dưới chân thi triển yến tử xuyên vân tung, tại 4 người giáp công trong khe hở ghé qua. Dễ như trở bàn tay xông ra 4 người vòng đây, bay ra 3 trượng, rơi vào lá trúc phía trên. Đối diện bay tới số đạo hàn mang, sắc bén như tiễn, âm lãnh như băng. Áp dụng ngũ kim chi tình, luyện chế mà thành. Đến vô ảnh, đi vô tung, đả thương người ở vô hình ở giữa. Cho dù là thần thức cường đại tu sĩ đều rất khó bắt được thân ảnh của nó, cho nên được xưng là tuyệt mang. Lý Bình An bước chân rời một cái, ngón tay hời hợt kẹp lấy một cây tuyệt mang châm. Cẩn thận, tu vi của người này không tầm thường. Trong đó một năm trưởng giả nói. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, chợt thấy trong cơ thể khí tức trì trệ, chưa phát giác khí huyết dâng lên, đầu váng mắt hoa. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, toàn thân đều phảng phất bị xé nát đồng dạng, mỗi một chỗ đều là kịch liệt đau nhức vô cùng. Cái này. 4 người tuần tự ngã xuống đất, đầu đồng thời toát ra một cọng cỏ. Ngay sau đó cây kia có cấp tốc kết quả, nở hoa. Độc. Một tên nữ tu bận bịu phong bế quanh thân kinh mạch, lấy ra một viên giải độc đan, vì chính mình ăn vào. Nhưng mà, giải độc đan vừa mới vào trong bụng, phần bụng liền truyền đến càng thêm đau đớn kịch liệt. A. Đi qua những ngày qua nghiên cứu, Lý Bình An đã thành công cải tiến cái này độc dược, có thể lấy bột phấn trạng về ra, dung nhập trong không khí, vô sắc vô vị, giết người ở vô hình ở trong. Vừa rồi, Lý Bình An tại đối phương không có chút nào phát giác tình huống dưới, đem bột phấn dung nhập trong không khí. Ân, hiệu quả quả thật không tệ. Chỉ là, phúc. Lý Bình An trên đầu cũng toát ra một quả cỏ. Chỉ chốc lát sau, nở hoa kết trái. Tác dụng phụ liền là mình cũng sẽ trúng chiêu. Bất quá cũng may, Lý Bình An thân thể đã có kháng tính, không đến mức giống những người kia. Vận chuyển quy tắc công, chậm rãi sắp xếp ra độc trong người tính. Chúng ta vô ý va chạm đạo hữu, mong rằng đạo hữu quân chúng ta một mạng. Một người khó khăn mở miệng. Tên điên nữ tu sĩ phun ra một mùi máu đen, "Đạo hữu, chỉ cần ngươi có thể tha ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể." "Làm cái gì đều có thể?" "Ha ha." Lý Bình An cười lạnh, quay người liền đi. Cũng không sợ đối phương có thể giải độc, hoặc là nói nếu như bọn hắn thật có thể giải độc, càng hợp Lý Bình An tâm ý. Giải dược. Chúng ta còn không có nghiên cứu ra đến đâu. Ưu tú luyện dược sư chính là như vậy, luyện chế ra độc, mình đều luyện chế không ra giải dược. "Đạo hữu, đạo hữu." Bốn người ở trong tu là thấp nhất một người, khí tức hỗn loạn, ánh mắt bên trong toát ra vẻ bị thương. Miệng khẽ trương khẽ hợp, lại phát không ra thanh âm. Tư Đồ Lôi Hiếu Kỳ nói, "Bình An, trên đầu ngươi." "Không ngại, đi nhanh đi." "Nghe nói không?" Nhóm thứ hai Bắc Thượng đệ tử danh sách đi ra. "Thật giả? Ta trước đó nhận biết một cái nội môn sư huynh vụng trộm tiết lộ cho ta." Tại trong quán trà, Lý Bình An nghe thấy loại thuyết pháp này đã không. Dưới 10 trở về, tiền tuyến chiến sự lâm vào cháy bỏng trạng thái. Tình huống cụ thể, bọn hắn những này thân ở người phía sau hiểu rõ không đến. Bất quá mỗi ngày đều tại người chết đây là nhất định. Lý Bình An có thể làm chính là cố gắng làm tốt hậu cần, luyện chế nhiều một chút thuốc chữa thương. Trước đó vài ngày, Cảnh Dục gửi thư nói mình lập tức liền muốn theo sư huynh đệ cùng một chỗ bắt thượng. Đến lúc đó, khắp thiên hạ đều sẽ biết ta Cảnh Dục tư thế anh hùng. Đây là Cảnh Dục nguyên thoại. Lý Bình An chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện hắn không cần chết ở trên chiến trường. Nhuận Thổ thường xuyên hỏi Lý Bình An lúc nào chúng ta có thể lên chiến trường giết địch. Lý Bình An chuyên tâm ép thuốc, cũng không ngẩng đầu lên, chiến trường giết địch, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Hai nước giao chiến, nhất định là núi thây biển máu. Vậy đại ca ý của ngươi là chúng ta không đi chiến trường? Nhuận Thổ gãi đầu một cái. Lý Bình An trầm mặc một lát, tùy ý mà ăn a. Đối với giữa các tu sĩ đại quy mô chiến dịch, Lý Bình An đã hiếu kỳ, lại có chút khẩn trương. Cho nên, hắn không muốn đi tận lực tránh né cái gì, lại cũng không muốn chủ động tham dự. Liền giao cho Thiên Ý a. Nếu để cho mình một mực đang chỗ này luyện dược, vậy liền làm theo. Nếu để cho mình trên chiến trường, đi xem một chút cũng không sao. Chủ đánh chính là một cái tùy tiện. Bất quá, hiện tại mình nhược điểm chính là không có đại quy mô tính sát thương thủ đoạn. Cho nên, Lý Bình An đoạn này thời gian một mực đang nghiên cứu chế tạo độc dược. Lão Nưu nằm lấy đầu, đánh lấy chớp mắt. Lý Bình An cũng đi theo ngáp một cái. Rẹt rẹt rẹt. Thiên âm. Chỉ chốc lát sau, liền hạ mau mau tế vũ. Tí tách, loại này thanh âm như là khúc hát du đồng dạng. Hắn cũng muốn luyện dược a, nhưng thời tiết như vậy thật sự là rất thích hợp trở về co lại ở trong chăn bên trong ngon lành là ngủ một giấc. Ngày mai nhìn xem có thể hay không cho mọi người tăng thêm, hai ngày này làm việc quá bận rộn.